Chương 129, giao chiến chương 128, giao chiến ngày đó, Hà Dương quân xuất mấy ngàn ngụy quân tiến về Lâm Tấn, nửa đường lại rút về bờ sông một vùng, hành động này để còn tại chú ý tại qua sông sự tình tướng sĩ ngụy quân nhóm hết sức không hiểu. Biết được Hà Dương quân xuất quân trở về, một thiên nhân tướng chủ động tiến lên đón, ôn quyền nói ra, Hà Dương quân, mới vừa rồi tướng bang phái người khắp nơi tìm kiếm ngài, nói là xin ngài đi thường nghị chiến sự. Ở nơi nào? Hà Dương quân nghiêm mặt hỏi. Tên kia thiên nhân tướng cũng không biết Hà Dương quân vì sao nhìn tâm tình không tốt, chỉ một cái phương hướng. Gặp đây, Hà Dương quân liền đem quân đội giao cho Trịnh Hầu, Hoa Giả mấy người mang theo mấy tên vệ sĩ đón xe thẳng đến tên kia thiên nhân tướng chỉ phương hướng. Đến bên kia hắn liền nhìn thấy, ở cách sông lớn hẹn chừng một dặm vị trí, hắn ngụy quân dựng lên một tòa lâm thời quân trướng, đại khái Công Tôn Diễn bọn người giờ phút này ngay tại tòa này trong trướng đồng thương nghị quân sự. Quả nhiên, coi hắn vẩy trướng đi vào trong trướng lúc, Công Tôn Diễn cùng Long Giả mấy người, còn có lấy Hàn Cử cầm đầu mấy tên tướng lĩnh Hàn Quốc, đều tề tụ tại trong trướng an bị, hiển nhiên là ở thương nghị cái gì. Hà Dương quân tới, mời ngồi vào. Ngẩng đầu thấy Hà Dương quân xâm nhập trong trướng, Công Tôn Diễn trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một tia không vui, lập tức cười mời cái trước nhập tọa. Nói thật, đối với Hà Dương quân lúc trước đột nhiên xuất quân rời đi cử động, Công Tôn Diễn nhưng thật ra là rất không cao hứng, chỉ bất quá Hà Dương quân chính là Ngụy Quốc công tộc xuất thân, hắn lại không cao hứng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy thôi. Xin lỗi. Hà Dương quân hướng phía Công Tôn Diễn cùng trong trướng đám người chắp tay, chợt đi đến phía bên phải thủ tịch nhập tọa. Gặp đây, Công Tôn Diễn mở miệng nói, tốt rồi, người đều đến đông đủ, như vậy. Hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy Hà Dương quân đưa tay ngắt lời nói, tướng bang, ở thương nghị quân sự trước đó, ta muốn trước nói vài lời, chuyển cáo chư vị bên ta mới thấy. Thỉnh giảng. Công Tôn Diễn buồn buồn mắt nhìn Hà Dương quân. Hà Dương quân lần nữa hướng phía Công Tôn Diễn chắp tay, chợt nghiêm mặt nói ra, mới vừa rồi ta dẫn người đột nhiên cách quân mà đi, là muốn đi Lâm Tấn, Thương Thành hai nơi tìm kiếm phải chăng có thiếu lương quân đội gia nhập vào Tần quân, nhưng mà nửa đường gặp thiếu lương Kỳ Minh. Thiếu lương hơn phân nửa là gia nhập Tần quân, nên gây nên coi trọng. Hắn liếm môi một cái, tựa hồ là muốn nói thêm gì nữa, nhưng hắn cũng không biết nên nói cái gì, nửa ngày mới nói câu, ta kể xong. Công Tôn Diễn không nói gì mà nhìn xem Hà Dương quân. Hàn quân đại tướng Hàn Cử chọn lấy hạ lông mày, nhưng không nói gì. Toàn bộ trong trướng hiện ra quỷ dị yên tĩnh. Thật lâu, Công Tôn Diễn tằng hắng một cái nói, đa tạ Hà Dương quân mạo hiểm thay ta liên quân dò thăm như thế khẩn yếu tình báo. Tốt rồi, hiện tại mời chư vị chú ý trước mắt, Hà Nhung quốc vẹn vẹn bốn thành, phân biệt là Lâm Tấn, Bắc Thanh Tắc, Tân Thành, Thương Thành, lại có Hương ấp 7-8 chỗ. Dựa theo khoảng cách xa gần, ta liên quân muốn theo thứ tự công lược Thương Thành, Lâm Tấn, Bắc Thanh Tắc, cuối cùng là Tân Thành. Thương Thành chính là ta Ngụy quốc năm đó chi viện xây Hà Nhung quốc lúc chỗ sửa chữa lại thành trì, trong thành có xây đông đảo vựa lúa. Nếu như Tần quân cũng không đem nó phá hủy, liên quân đem nó công chiếm về sau, có thể đủ trở thành thu phục Hà Tây thậm chí phản công Tần quốc phía sau kho lúa. Đối với cái này chư vị có gì dị nghị không? Trong trướng chư tướng qua lại nhìn mấy lần, không có người nói lời phản đối. Gặp này Công Tôn Diễn tiếp tục nói ra, đã tiến binh lộ tuyến xác định, như vậy lại đến thương lượng một chút các quân bố trí an bài. Lập tức, hắn liền bắt đầu phân công các quân nhiệm vụ, tỉ như chi kia quân đội phụ trách kiến tạo doanh trại, chi kia phụ trách cảnh giới Tần quân quay rối thậm chí đánh lén. Đừng tưởng rằng Công Tôn Diễn không biết thiếu lương kỳ binh lợi hại, chỉ là 200 thiếu lương kỳ binh có thể giết đến 20 vạn Tần quân kinh hồn táng đảm, cái này có thể không lợi hại à? Thế là hắn yêu cầu Hàn Cử phụ trách tuần tra cảnh giới, lý do là Hàn quân binh khí tinh lương, lại có lực nỏ, coi như gặp được thiếu lương kỳ binh cũng có thể đánh cho trọng thương. Nhưng mà Hàn Cử làm sao đáp ứng yêu cầu này? Hắn đã sớm thông qua chú thiếu lương Hàn sứ thân xuân cùng Lý Hợp tự mình đặt thành ăn ý, tức đôi bên tận khả năng không làm thương hại lẫn nhau, cùng một chỗ hợp lực suy yếu quân đội của hai nước Tần, Ngụy. Hàn quân phụ trách suy yếu Tần quân, thiếu lương phụ trách suy yếu Ngụy quốc. Đối với Hàn quốc cùng thiếu lương mà nói, đây là lợi hại nhất chi ăn ý. Bởi vậy Hàn Cử lúc này liền phản đối nói, ta Hàn quân mặc dù binh khí tương đối tinh lương, nhưng chưa hề cùng thiếu lương kỳ binh đã từng quen biết. So sánh dưới, Hà Dương quân từng cùng thiếu lương kể vai chiến đấu, tin tưởng đối với thiếu lương kỳ binh có càng nhiều hiểu rõ. Sao không mời Hà Dương quân phụ trách ban đêm cảnh giới đâu? Không thể không nói, Doanh Kiền có thể một chút xem thấu Lý Hợp vẹn vẹn mang kỳ binh cùng 5.000 nọ binh viện trợ hắn Tần quân thâm ý, Công Tôn Diễn lại há có thể không biết Hàn Cử cố ý từ chối dụ ý? Chỉ bất quá không muốn nói quá ngay thẳng, làm cho lẫn nhau vạch mặt thôi. Dù sao trước mắt trận này Hà Tây chi chiến, Ngụy quân vẫn là cần 5 vạn Hàn quân trợ bọn hắn cùng nhau tiến đánh Tần quân. Nghĩ tới đây, Công Tôn Diễn cũng liền gật đầu đáp ứng. Ở đáp ứng đồng thời, hắn ở trong lòng ở ghi lại một bút, chuẩn bị đợi chiến sự kết thúc sau yết kiến Ngụy vương, khuyên Ngụy vương giáo huấn một thoáng Hàn Quốc. Dù sao gần đây Hàn Quốc càng ngày càng không an phận, thế mà muốn kéo lên thiếu lương đến cân bằng hắn hai nước Ngụy Tần, cái này há có thể dung chịu được. Ngày kế tiếp, 12 vạn liên quân Ngụy Hàn trùng trùng điệp điệp hướng Thương Thành mà đi, Ngụy quân phía trước, Hàn quân ở phía sau, Hàn Cử cái này cử động trên cơ bản ngăn cản sạch quân đội thiếu lương ngộ thương quân đội bạn khả năng. Mà lúc này, Doanh Kiền đã mang theo Lý Hợp, Vi Chư cùng chư tướng lĩnh rời đi Thương Thành, lên cao nhìn ra xa 12 vạn liên quân Ngụy Hàn ở ngoài thành nơi xa tụ tập, lập tức phái sĩ tốt đến các nơi chặt cây cây rừng, kiến tạo doanh trại. Cứ việc chư tần tướng đều rất thích đứng Lý Hợp đứng tại Doanh Kiền bên cạnh, nhưng Doanh Kiền lại không chút nào dị sắc. Hắn trịnh trọng nói với Lý Hợp, hôm nay là 12 tháng 9, khoảng cách bắt đầu mùa đông còn sót lại hơn tháng, nếu như có thể tận lực trì hoãn liên quân Ngụy Hàn xây doanh tốc độ, Công Tôn Diễn liền không có bao nhiêu thời gian tiến đánh Thương Thành, thậm chí dưới lúc chúng ta còn có cơ hội khiến cho toàn quân bị diệt, cắt đứt Ngụy quân đường lui. Lý Hợp thuận miệng nói, đúng. Doanh Kiền không ngạc nhiên chút nào Lý Hợp đoán được ý đồ của hắn, cười nói ra, bất quá ta quân mới bại, quân tốt sĩ khí không cao, hy vọng kỳ binh có thể giúp ta quân.
Không, làm liên quân cổ vũ sĩ khí.
Nói bóng gió, hắn hy vọng Lý Hợp hạ lệnh kỳ binh thỏa thích giết Ngụy tốt, tựa như năm ngoái Thiếu Lương kỳ binh đối phó hắn Tần quân như thế.
Ta hiểu được.
Lý Hợp khẽ gật đầu.
Buổi chiều, hắn liền đem Hàn Diên, Nô Hằng, Hứa Vũ, Cao Doãn, Hầu Vân năm vị nhị bách nhân tướng chiêu đến trước mặt, hạ lệnh, từ nay trở đi, nhằm vào Ngụy quân triển khai thu giết.
Hàn Diên năm người hai mặt nhìn nhau, Hứa Vũ do dự hỏi, không nể mặt mũi a.
Lý Hợp đương nhiên rõ ý nghĩ của mọi người, trầm mặc một lát sau nói ra, nguyên lý Ngụy tốt đối với ta Thiếu Lương có ân, nhưng Ngụy quốc, hắn đến nay cũng không chịu thừa nhận ta Thiếu Lương độc lập, không hề nghi ngờ, nếu là lần này Tần quốc thua trận, Ngụy quốc tuyệt đối sẽ không buông tha ta Thiếu Lương, bởi vậy không cần lưu cái gì thể diện, còn nữa, ta Thiếu Lương cũng không có năng lực lưu cái gì thể diện, lần trước đánh đau Tần quân, Tần quốc bắt đầu nhìn thẳng vào ta Thiếu Lương, lần này cũng giống như vậy, chỉ có đánh đau Ngụy quốc, cái này Trung Nguyên bá chủ mới có thể buông xuống ngạo mạn, nhìn thẳng vào ta Thiếu Lương. Chúng ta cũng không phải là vì Tần quốc mà chiến, chúng ta là vì Thiếu Lương mà chiến.
Vâng.
Hàn Diên năm người ôm quyền lĩnh mệnh.
Đêm đó đêm khuya, coi như tuyệt đại đa số Ngụy Hàn hai quân sĩ tốt đang bận rộn cả một ngày xây doanh sự tình mà nhao nhao chìm vào giấc ngủ về sau, Hà Dương quân lại vô tâm giấc ngủ, mang theo mấy tên vệ sĩ ở liên quân trụ sở tuần sát. Trong lúc đó, hắn gặp đồng dạng vô tâm giấc ngủ Trịnh Hầu, Hoa Giả hai tướng. Trịnh Hầu nửa đùa nửa thật đối với Hà Dương quân nói, Hà Dương quân cũng ngủ không được.
Hà Dương quân cười khổ một tiếng làm đáp lại.
Kỳ thật ba người đều hiểu, nếu như Thiếu Lương quả thật gia nhập vào Tần quân kia phương, như vậy một khi vào đêm, hắn liên quân Ngụy Hàn liền đem nên đón kinh khủng nhất tác động,
không, phải nói chỉ là hắn Ngụy quân. Dù sao người ta Hàn Quốc cùng Thiếu Lương là đồng minh, lại nhìn hẳn cử đủ loại biểu hiện, người ta sớm bí mật cùng Thiếu Lương đặt thành một loại nào đó ước định, nghĩ đến Thiếu Lương kỳ binh cũng sẽ không đi tập kích Hàn quân. Chỉ có hắn Ngụy quân, tất nhiên là Thiếu Lương kỳ binh đối tượng tập kích.
Tăng thêm nhân thủ rồi sao?
Hà Dương quân hỏi Trịnh Hầu nói.
Ừm.
Trịnh Hầu gật đầu nói, ta lấy 100 người vì một chi đội tuần tra, mệnh bọn hắn lẫn nhau cách xa nhau không được vượt qua 100 trượng, để qua lại trợ giúp, nhưng ta cũng không biết có thể hay không chống đỡ được kỳ binh. Ba người đều biết Thiếu Lương kỳ binh ban đêm phục kích quân địch là một thanh hảo thủ, nhưng bọn hắn trung quy không có tận mắt thấy Thiếu Lương kỳ binh thủ đoạn, chỉ có thể nói đem cảnh giới cấp bậc nâng lên tối cao, nhưng lại không biết phải chăng là hữu hiệu. Ngay tại ba người đàm luận thời khắc, đột nhiên ngoài trụ sở vang lên một tiếng hét thảm, ngay sau đó lại là vài tiếng kêu thảm tiếp tục vang lên.
Bắt đầu,
ba người sắc mặt đổi biến, lúc này leo lên một tòa tháp canh, lên cao nhìn ra xa chuyển đến tiếng kêu thảm thiết phương hướng. Hôm nay Ngụy quân đang xây doanh lúc, Hà Dương quân đặc địa chiếu cố dưới trướng tướng sĩ xây vài tòa tháp canh, chính là vì giờ phút này. Tiêu thảm vang lên vị trí ở vào liên quân Ngụy Hàn trụ sở phía tây, đương Hà Dương quân ba người lên cao nhìn ra xa lúc, bên kia còn có một nắm hết sức dày đặc lửa điểm, kia không thể nghi ngờ là hán Ngụy quân tuần tra sĩ tốt cầm trong tay bó đuốc ánh sáng, tinh tế nói chuyện, chỉ sợ có mấy chục chi nhiều. Ngay tại lúc tiếng kêu thảm kia, tiếng la giết tiếp tục truyền đến trong lúc đó, xa xa lửa điểm cấp tốc biến thiếu, vẹn vẹn mười mấy cái hô hấp, mười mấy cái điểm sáng liền toàn bộ biến mất không thấy.
Cái này hiệu suất,
không hổ là Thiếu Lương kỳ binh.
Hà Dương quân ánh mắt phức tạp thở dài.
Cho tới giờ khắc này tận mắt thấy một chi 100 người đội tuần tra bị tiêu diệt, hắn lúc này mới chân chính cảm nhận được năm ngoái Tần quân tại đối mặt dạng này một chi tinh nhuệ lúc đến cùng đến cỡ nào sợ hãi cùng tuyệt vọng, cũng khó trách Tần quân đem Thiếu Lương kỳ binh gọi là quỷ tốt.
Có 2 chi đội tuần tra đuổi theo.
Hoa Giả ánh mắt phức tạp nói.
Hà Dương quân, Trịnh Hầu hai người im lặng không nói, chỉ là yên lặng nhìn một chút xa xa điểm sáng.
Chính như Hoa Giả lời nói, xác thực có 2 chi 100 người đội tuần tra đuổi tới, từ bó đốt sáng ngời dậy đặc điểm sáng liền có thể phán đoán, chỉ bất quá
truy kích Thiếu Lương kỳ binh.
Năm ngoái Tần quân dùng vô số đấm máu ví dụ tổng kết ra một đầu kinh nghiệm, ngàn vạn không thể ở trong đêm truy kích Thiếu Lương kỳ binh, bởi vì đám người này sẽ đem ngươi dẫn tới chân chính cả bẫy.
Quả nhiên, cũng không lâu lắm, kia 2 chi tổng cộng 200 người đội tuần tra, điểm sáng trong nháy mắt liền mở đi 1/3, hiển nhiên là bị Thiếu Lương kỳ binh phục kích, đại khái là lợi dụng nọ phục kích, trong nháy mắt cho cái này 200 danh ngụy tốt trọng thương.
Phục kích sau đó, liền muốn cường sát.
Trịnh Hầu thở dài nói,
ngay tại hắn mở miệng sau đó, nơi xa lần nữa bộc phát một trận xen lẫn gào thảm tiếng la giết, ba người tận mắt thấy, trước đây lít nha lít nhít điểm sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên ảm đạm, sau đó dần dần biến mất.
Kế một chi đội tuần tra bị tiêu diệt sau đó, lại có 2 chi 100 người đội tuần tra bị tiêu diệt.
Không thể phủ nhận, ngoài trụ sở tiếng la giết cũng kinh động đến trụ sở bên trong Ngụy quân, quay đầu mắt nhìn dần dần trở nên huyên tạp trụ sở bên trong, Hà Dương quân khẽ nhả một hơi, trầm giọng nói ra, nhất định phải nghĩ cái biện pháp hạn chế hoặc là đánh giết những này Thiếu Lương kỳ binh, nếu không, quân ta hoặc đem bước lên năm ngoái Tần quân theo gót.
Trịnh Hầu, Hoa Giả nhao nhao gật đầu.
Nhưng vấn đề là, người Thiếu Lương kỳ binh là sở trường tại đánh lén, phục kích, ám sát hảo thủ, chịu qua chuyên môn huấn luyện, mà hắn Ngụy quân trên dưới phổ biến cũng đều không hiểu nên như thế nào ở ban đêm bảo vệ mình, phục kích địch nhân, cái này muốn làm sao nhằm vào.
Mà cùng lúc đó, Doanh Kiền cũng đứng tại thương thành cửa thành phía đông trước lầu, trên mặt nụ cười nhìn xem ở bóng đêm ở giữa chỗ biến mất từng cái điểm sáng.
Hắn biết rồi, kia mỗi một cái điểm sáng, trên cơ bản đều đối ứng một Ngụy tốt tính mệnh.
Đặc sắc.
Hắn buông tay tán thưởng, cùng ban đầu ở thành Đông Lương một vùng tức hồn hệ tượng như hai người.
Chương 130, dài rằng giặc chi dạ chương 129, dài rằng giặc chi dạ địch tập.
Địch tập. từng người may mắn sống sót ngụy quân tuần tra tốt hoảng sợ trốn về trụ sở, bọn hắn khàn giọng kiệt lực tiếng la kinh động đến trụ sở bên trong tướng sĩ ngụy quân, vô số nguyên bản ngồi vây quanh ở đống lửa bên cạnh đi vào giấc ngủ ngụy tốt nhau nhau bị bừng tỉnh, cầm binh khí khẩn trương nhìn một phía, trong lúc nhất thời trụ sở bên trong trở nên hết sức ồn ào. Cũng may Hà Dương quân, Chính Hầu, Hoa Giả ba người ngay tại trụ sở bên trong, bọn hắn lập tức ra mặt ngăn lại trụ sở bên trong rối loạn. Ở Hà Dương quân mệnh lệnh dưới, Chính Hầu lập tức dẫn người hướng ngoài trụ sở vây phòng thủ, mà Hoa Giả thì đi theo hắn trấn an trụ sở bên trong rối loạn quân tâm. Không bao lâu, tướng lĩnh ngụy quân Nhương Tỷ vội vàng mà đến, kinh thanh hỏi Hà Dương quân nói: "Hà Dương quân, xảy ra chuyện gì?" "Là Thiếu Lương Kỳ binh." Hà Dương quân đem Thiếu Lương Kỳ binh đang không ngừng đánh lén hắn ngụy quân tuần tra tốt sự tình nói một lần. Nhương Tỷ nghe được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ba chi trăm người đội tuần tra, cứ như vậy trong nháy mắt liền bị kia Thiếu Lương Kỳ binh hủy diệt rồi. Chỉ có giải rác mấy người trốn về trụ sở. Thiếu Lương Kỳ binh thực lực càng như thế mạnh mẽ. Ngay tại Nhương Tỷ chấn kinh thời khắc, đột nhiên ngoài trụ sở vang lên lần nữa một trận xen lẫn gào thảm tiếng la giết. Hà Dương quân sắc mặt lại biến, cùng Nhương Tỷ cùng nhau bước nhanh leo lên tháp canh, lên cao nhìn ra xa. Lúc này hai người mới phát hiện, không ngờ có một chi hắn đội tuần tra của ngụy quân bị không biết tên đánh lén. Đừng nói Nhương Tỷ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền liền Hà Dương quân cũng tức giận liên tục chụp về phía tháp canh lan can. Quá phế lối, thật sự là quá phế lối. Ở hắn ngụy quân trụ sở đã bị kinh động tình huống dưới, những cái kia Thiếu Lương Kỳ binh thế mà vẫn còn đánh lén hắn ngụy quân tuần tra tốt, không chút nào đem hắn 7-8 vạn ngụy quân để vào mắt. Hoa Giả lập tức dẫn người đi trục xuất. Hà Dương quân trầm giọng hạ lệnh: "Vâng." Hoa Giả ôm quyền lĩnh mệnh, chào hỏi một đám tướng sĩ ngụy quân vội vàng hướng tây mà đi. Cần mang nhiều như vậy sĩ tốt. Gặp Hoa Giả chào hỏi một đoàn tướng sĩ ngụy quân, Nhương Tỷ không hiểu hỏi. Hà Dương quân tiếng trầm giải thích nói: "Nhất định phải nuôi lớn lượng người, nếu không không cách nào kinh sợ thối lui Thiếu Lương Kỳ binh." Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng kỳ thật Hà Dương quân cũng rõ ràng, giống như Hoa Giả như vậy nuôi lớn lượng quân tốt đi trục xuất Thiếu Lương Kỳ binh, nhiều nhất cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn đem đối phương đuổi đi. Qua không được bao lâu, đối phương vẫn là lại lần nữa lặng lẽ là gần, tiếp tục thú giết hắn ngụy quân binh lính. Về phần cử động lần này sẽ hay không kinh động trụ sở bên trong 7-8 vạn ngụy quân, việc này căn bản không ở Thiếu Lương Kỳ binh cân nhắc trong phạm vi, bởi vì người ta một cái khác mục đích, chính là muốn quấy rối bọn hắn vô tâm giấc ngủ. Vậy không bằng dứt khoát liền không phái tuần tra sĩ tốt. Nghe Hà Dương quân giảng thuật có quan hệ với Thiếu Lương Kỳ binh sự tình, Nhương Tỷ đề nghị. Hà Dương quân biểu lộ cổ quái nhìn xem Nhương Tỷ, nửa ngày mới nói ra: "Thiếu Lương Kỳ binh là giám tập chú doanh, năm ngoái cùng Tần Quốc giao chiến lúc, Thiếu Lương vẹn vẹn hơn 200 kỳ binh, có thể kia Lý Hợp lại dám mang theo những này kỳ binh tập kích doanh kiển 20 vạn tần quân xoáy trướng." Hắn còn chưa nói hết, nhưng mặc cho ai cũng do hắn muốn biểu đạt ý tứ, năm ngoái vẹn vẹn 200 Thiếu Lương Kỳ binh cũng dám đánh lén 20 vạn tần quân xoáy trướng, năm nay người kỳ binh số lượng khẳng định càng nhiều, ngươi nói đối phương có dám hay không tập kích hắn ngụy quân trụ sở? "Không phải." Nhương Tỷ vội vàng giải thích nói: "Ý của ta là gọi tuần tra trực đêm binh lính nhóm tiện tay cầm bó đuốc đứng ở ngoài trụ sở, không xa cách trụ sở, miễn cho lọt vào kia Thiếu Lương Kỳ binh đánh lén. Cái này chẳng phải thành cái bia a?" Hà Dương quân cao mày lại liếc mắt nhìn Nhương Tỷ, bởi vì hắn biết rồi Thiếu Lương Kỳ binh là phối nỏ, mới vừa rồi kia hai chi tổng cộng 200 người đội tuần tra ở lọt vào đối phương mai phục sau trong nháy mắt liền thương vong hơn phân nửa, đối phương không thể nghi ngờ là lợi dụng nỏ. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, trừ cái đó ra cũng không có biện pháp khác, thế là hắn gật đầu nói: "Cứ làm như thế đi, bất quá, cho trực đêm binh lính phối một bộ thuẫn." Không bao lâu, Công Tôn Diễn, Long Giả bọn người cũng đội vàng mà đến, hỏi thăm tình huống. Mặc dù Hà Dương quân trước mắt đã đối với Công Tôn Diễn ôm chặt cực lớn thành kiến, cho rằng chính là Công Tôn Diễn ngạo mạn mới đưa đến đem Thiếu Lương đẩy hướng Tần Quốc ôm ấp, nhưng giờ này khắc này hắn cũng chỉ có thể buông xuống thành kiến, đem hắn cùng Nương Tỷ thương lượng ra biện pháp nói cho vị này ngụy tướng. Công Tôn Diễn cao mày ngâm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đồng ý. Không lâu sau đó, Hoa Giả liền dẫn đuổi theo ra đi tướng sĩ ngụy quân nhóm trở về. Tựa như Hà Dương quân trước đây kết luận, Hoa Giả đám người này căn bản không có đuổi tới những cái kia Thiếu Lương kỳ binh, chỉ là dơ bó đuốc nhìn như huy động nhân lực lung tung đuổi một phen đem đối phương kinh sợ thối lui mà thôi. Đối với cái này Hà Dương quân cũng không có biện pháp, chỉ là mệnh lệnh Chỉnh Hầu, Hoa Giả bọn người xuất tuần tra sĩ tốt trắng đêm canh giữ tại ngoài trụ sở. 12 vạn liên quân ngụy Hàn, coi như không bao hàm 5 vạn Hàn quân, ngụy quân cũng có 7-8 vạn, thử hỏi mảnh này đóng quân có 7-8 vạn ngụy quân trụ sở cần phái ra nhân thủ đến cảnh giới. Đáp án rất kinh người, tối nay Hà Dương quân an bài dòng dã 1 vạn người đến trực đêm. Đương nhiên, số lượng này cố nhiên cùng Hà Dương quân muốn triệt để ngăn chặn bị Thiếu Lương Kỳ binh tập trụ sở khả năng, nhưng cũng thay đổi tướng chứng minh, hắn đối với Thiếu Lương Kỳ binh là bực nào đề phòng. Vấn đề là, Hà Dương quân cùng Nhương Tỷ hai người nghĩ ra được kế sách, liền có thể triệt để ngăn cản Thiếu Lương Kỳ binh a. Đáp án là phủ định. Đợi truy kích Kỳ binh, Hoa Giả dẫn người trở về trụ sở về sau, Hàng Diên, Nô Hằng, Hứa Vũ năm người liền xuất lĩnh dưới trướng Kỳ binh lần nữa mò tới gần ngụy quân trụ sở. Lúc này bọn hắn cũng phát hiện ngụy quân cải biến chiến thuật, không còn phái người bốn phía tuần tra trực đêm, mà là từng đội xếp thành bức tường người đứng tại ngoài trụ sở, giơ bó đuốc để phòng bốn phía, phản phất một cái từ thân thể máu thịt tạo thành doanh trại bộ đội. "Thông minh a." Hứa Vũ thấp giọng cười nói. Vừa dứt lời liền nghe Ngô Hằng hừ lạnh nói: "Thông minh cái rắm, cái này không phải liền là bia sống a?" Hàn Diên bị Ngô Hằng làm cho tức cười, lập tức đối với mấy vị đồng liêu nói ra: "Đã ngụy quân cố thủ không ra, kia dứt khoát liền để các huynh đệ tôi luyện một thoáng bắn tỉa đi." Còn lại bốn vị nhị bách nhân tướng nhao nhao gật đầu, lập tức cái này năm chi kỳ binh phân tán vì năm cỗ, trừ Hàn Diên chi này lưu tại chỗ, còn lại đều riêng phần mình tìm kiếm thích hợp tập kích điểm tới. Chính như Hà Dương Quân suy đoán như thế, vì dễ dàng cho phục kích, Thiếu Lương kỵ binh là từng cái mang theo nỏ, chỉ bất quá đám bọn hắn nỏ còn chưa đổi mới cải tiến, kém xa Vi Doanh nỏ binh cái kia có thể bắn 450 bước nỏ Thiếu Lương trước vào, tầm bắn đại khái là 300 bước đến 350 bước ở giữa, suy nghĩ thêm đến lực sát thương, tầm sát thương đoán chừng cũng liền chừng 100 bước đến 150 bước trái phải. Nếu như ở ban ngày, cầm điểm ấy tầm bắn nỏ tập kích ngụy quân kia thuần túy chính là chịu chết, nhưng ở trong đêm, nhất là ở ngụy quân không dám nhẹ ra tình huống dưới, cái này tầm bắn đầy đủ bọn hắn ám sát ngụy tốt. Chỉ gặp ở hoàn toàn tĩnh mịch dưới bầu trời đêm, ngoài trụ sở trực đêm ngụy tốt nhóm tay trái cầm trường qua lại đồng thời giơ tâm chắn, tay phải giơ bó đuốc, khẩn trương nhìn chằm chằm nơi xa một mảnh đen kịt bầu trời đêm, lại không biết ở phía xa dưới bóng đêm, 200 danh Thiếu Lương kỵ binh sớm đã hai thành đôi nhắm ngay bọn hắn. Bắn! Theo Hàn Diên hạ giọng hạ lệnh, 200 danh Thiếu Lương kỵ binh đồng thời bắt cỏ. Nhưng nghe đinh đinh đang đang một trận loạn hưởng, mười mấy tên canh gác ngụy quân cơ hồ ở đồng thời ngã xuống đất bỏ mình, có thân chúng một tiễn, có thân chúng hai mũi tên. Đột nhiên bị này tập kích, canh gác ngụy tốt nhóm lập tức liền vỡ tổ, bọn hắn vô ý thức dùng tâm chắn bảo vệ tự mình, trong miệng hô to, địch tập, địch tập, rút lui. Hàn Diên khẽ quát một tiếng, 200 danh kỵ binh lập tức đứng dậy, hướng về sau rút lui hẹn 200 bước, lập tức ngồi xổm trên mặt đất trở lấy nơi xa ngụy quân trụ sở phản ứng. Mà lúc này, Chính Hầu đã bước nhanh đi tới bị tập kích địa điểm, chất vấn hô to gọi nhỏ chúng ngụy tốt, chuyện gì xảy ra? Lúc này có một bách nhân tướng hướng hắn bẩm báo nói, bẩm nhị thiên nhân tướng, các tướng sĩ lọt vào mũi tên tập. Chính Hầu bước nhanh đi đến ngộ hại ngụy tốt bên cạnh, dần dần kiểm tra thi thể. Khi thấy có không ít ngụy tốt đều là bộ mặt chúng đích hai mũi tên, hắn liền hiểu, cái này y nguyên vẫn là Thiếu Lương kỵ binh gây nên. Theo hắn biết, chỉ có Thiếu Lương kỵ binh mới áp dụng loại này hai người chằm chằm một người bắn giết phương thức, đến bảo đảm bắn giết suất. Liền không thể yên tĩnh lại a. Hắn nhìn chằm chằm xa xa bóng đêm thầm mắng một câu, lúc này điều đến 500 danh nỏ binh, hạ lệnh bọn hắn nói, hướng phía trước bắn loạn. Kia 500 danh nỏ binh hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là thi hành Trịnh Hầu mệnh lệnh, hướng phía ngoài trụ sở xa xa dưới bóng đêm một trận bắn loạn. Trong lúc đó, Trịnh Hầu gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bóng đêm, nghiêng hai lắng nghe lấy động tĩnh nơi xa. Nhưng tiếc nuối là, hắn không có nghe được bất luận cái gì vận động. Đến cùng là cái này 500 danh nỏ binh một trận bắn loạn không có bắn trúng bất luận cái gì mục tiêu đâu, vẫn là những cái kia Thiếu Lương kỵ binh ở chúng tên sau nhịn đau khổ kêu to đâu. Hắn không cách nào phán đoán, bởi vì hắn biết rồi Thiếu Lương kỵ binh kỷ luật là hết sức nghiêm minh, dù cho chúng tên nhưng vì không bại lộ mục tiêu mà khắc chế thanh âm thống khổ, đặt ở Thiếu Lương kỵ binh trên thân cũng không hiếm lạ. Nhưng trên thực tế hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Hàn Diên sớm mang người rút lui hơn 200 bước, khó khăn lắm rút ra một tiễn chi địa, chính là để phòng ngụy quân giống như Trịnh Hầu như vậy hướng bọn họ bắn loạn. Tựa như Lý Hợp một mực lặp đi lặp lại nhấn mạnh, hắn Thiếu Lương kỵ binh ỷ vào cũng không phải là chỉ có tự thân vững chắc thực lực, còn có đầu óc, mặc dù kỵ binh đội xưa nay rằng cứu cường giả vi tôn, nhưng nếu như chỉ riêng chỉ có vũ lực nhưng không có đầu óc, kia chỉ sợ cũng liền thập trưởng cũng làm không lên, trừ phi giống Bành Sửu, Hồ Hy như vậy, có được cực kỳ xuất chúng thân thể thiên phú. Chọn vẹn mỗi người bắn 3 mũi tên nhưng không có mảy may thu hoạch, 500 danh nọ binh nhao nhao nhìn về phía Trịnh Hầu. Nhưng mà Trịnh Hầu cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể để cái này 500 danh nọ binh bị trông coi, gửi hy vọng ở Thiếu Lương kỵ binh khởi xướng mũi tên bắn sau có thể lập tức cho cường lực đánh trả. Hắn thấy, coi như dùng 2-3 danh ngụy tốt đổi chết một Thiếu Lương kỵ binh, đó cũng là kiếm. Nhưng vấn đề là Hàn Diên nào có ngốc như vậy. Xa xa nhìn thấy đối diện có mấy trăm danh ngụy quân nọ binh ở hiệp trợ phòng thủ, hắn liền mang theo dưới trướng các kỵ binh lặng lẽ trượt, dù sao 7-8 vạn ngụy quân trụ sở lớn như vậy, có bản lĩnh ngươi khắp nơi đều trú mấy trăm danh nọ binh. Đừng nói cái gì sợ, không bị thương giết địch, đó mới là hắn Thiếu Lương kỵ binh yêu cầu cơ bản, bị thương. Đó là ngươi kỹ nghệ không tinh, quay đầu là phải thêm luyện. Các kỵ binh ai cũng không muốn làm trừng phạt tính thêm luyện, liền dưới mắt bọn hắn mỗi ngày huấn luyện liền đã để bọn hắn đều cha gọi mẹ. Giờ hợi trước sau, Hàn Diên xuất lĩnh 200 danh kỵ binh ở một chỗ khác phát khởi mũi tên tập, trong lúc đó, Nô Hằng, Hứa Vũ, Cao Doãn, Hầu Vân mấy đội cũng lần lượt khởi xướng mũi tên tập, thừa cơ rèn luyện các kỵ binh nọ xạ kỹ xảo. Vì tận khả năng phòng ngừa bị thương, bọn hắn mỗi một lần phát động mũi tên tập liền lập tức triệt thoái phía sau, cẩn thận quan sát đối diện động tĩnh, nếu như đối diện ngụy quân không có chút nào dị động, vậy liền tiếp lấy phát động mũi tên tập, nếu như đối diện ngụy quân điều tới nọ thủ phản kích, hoặc là có chút ngụy quân nuốt không trôi một hơi này, không để ý tướng lệnh trực tiếp liền giết ra a tới, bọn hắn liền quả quyết rút lui, ở rời xa ngụy quân trụ sở về sau, suy nghĩ thêm như thế. Nào đối phó truy kích ngụy quân, đến cùng là cường sát vẫn là rút lui. Không thể không nói, Thiếu Lương kỵ binh chỗ chịu đựng hệ thống tính huấn luyện, khiến cho bọn hắn ban đêm phục kích, đánh lén phương diện đơn giản chính là không cách nào chiến thắng tồn tại, ngụy quân đừng nói trả thù, thậm chí phần lớn người đều căn bản không biết đám kia kỵ binh đến cùng người ở chỗ nào. Nạp đặt một tòa trụ sở, dòng giá 7-8 vạn ngụy quân trụ sở, bốn phía vang lên ngụy tốt trước khi chết kêu thảm cùng kêu rên. Liên tiếp, bọn hắn dần dần bắt đầu cảm nhận được, năm ngoái 20 vạn tần quân vì sao đảm kỵ binh mà biến sắc. Chương 131, dài dàng giặc chi dạng 2, chương 130, dài dàng giặc chi dạng 2, 1000 danh Thiếu Lương kỵ binh lặp đi lặp lại đánh lén, quấy rối 7-8 vạn ngụy quân, việc này đối với Hàn quân kỳ thật cũng có một chút ảnh hưởng. Chí ít ở ngụy quân trụ sở bên trong lần đầu vang lên địch tập tiếng la lúc, Hàn quân cũng giật nảy mình, vô số cũng vây quanh đống lửa chìm vào giấc ngủ Hàn quân tướng sĩ lúc này cũng nhao nhao cầm lên binh khí, chuẩn bị phản kích. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, rối loạn này đến từ ngụy quân bên kia, mà không phải hắn Hàn quân bên này. Hàn quân tướng lĩnh Khổng Dạ lúc này phái người đi ngụy quân trụ sở hỏi thăm đến tận cùng, sau đó không lâu tên kia vệ sĩ liền đến đây bẩm báo, nghe nói là Thiếu Lương kỵ binh ở mai phục giết ngụy quân tuần tra sĩ tốt. Khổng Dạ giật mình, liền vội vàng hỏi, vậy ta quân tuần tra sĩ tốt có thể từng lọt vào tập kích. Sau lưng vệ sĩ nhìn nhau, lập tức tiến đến tìm hiểu, một lát sau trở về bẩm báo Khổng Dạ, quân ta đồng thời không có bất kỳ cái gì tuần tra sĩ tốt lọt vào tập kích.
Ồ,
Khổng Dạ âm thầm lấy làm kỳ. Hắn Hàn quân trụ sở ở vào Ngụy quân phía đông, xem như tương đối dựa vào sau vị trí, mà trước mắt Thiếu Lương kỳ binh chủ yếu tập kích điểm đều tập trung ở Ngụy quân bên kia, hắn Hàn quân đội tuần tra thế mà không có lọt vào bất luận cái gì tập kích, cái này có chút ý tứ. Ngẫm nghĩ một thoáng, hắn đi tới chủ tướng Hàn Cử binh trướng. Lúc này Hàn Cử lúc đầu đã ngủ rồi, chợt nghe Ngụy quân trụ sở bên kia vang lên một trận báo động, hắn cũng cả kinh xoay người dưới giường, bước nhanh đi đến ngoài trướng. Nhưng mà rất nhanh hắn liền ý thức được, Ngụy quân trụ sở rối loạn không giống như là bị tần quân đánh lén, tựa hồ là ngoài trụ sở vây tuần tra sĩ tốt bị không biết tên quân đội phục kích. A, nguyên lai là Thiếu Lương kỳ binh ở thú giết Ngụy quân a, kia không sao. Thế là Hàn Cử lại về tới trong trướng chuẩn bị đi ngủ. Thậm chí, về trước trướng hắn vẫn đối với toàn quân hạ đạt một cái mệnh lệnh, chú ý tự nghỉ ngơi, không cần để ý Ngụy quân rối loạn. Không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi, hắn Hàn Quốc đại tướng Khổng Dạ liền đến đây cầu kiến. Khổng Dạ tiến trướng, liền thấy đã lần nữa cởi giáp trụ chuẩn bị ngủ Hàn Cử, biểu lộ cổ quái nói ra, "Tướng quân, Ngụy quân bên kia, tựa hồ có tuần tra sĩ tốt bị Thiếu Lương tinh nhuệ quấy rối cùng đánh lén." "Nha." Hàn Cử gật gật đầu, hắn biểu lộ phảng phất là đang nói, "Sau đó thì sao?" "Ê." Khổng Dạ do dự hỏi, "Tướng quân, quân ta phải chăng hẳn là tăng phái một chút sĩ tốt các đêm?" "No." Hàn Cử khó hiểu nói, "Quân ta không có tuần tra sĩ tốt a." "Ta nhớ được có a." "Là có, nhưng là..." Khổng Dạ biểu lộ cổ quái nói ra, "Ngụy quân bên kia phái trọn vẹn 1 vạn người, mà quân ta cũng chỉ có 2000 người không đến, ta lo lắng." "Nha." Hàn Cử bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cười nói ra, "Không cần phải lo lắng, 2000 người đầy đủ, gọi những người khác thật tốt nghỉ ngơi đi." Khổng Dạ nhìn Hàn Cử vài lần, nhỏ giọng hỏi, "Tướng quân, ngại như thế chắc chắn, chẳng lẽ cùng người Thiếu Lương có gì?" "Ai?" Hàn Cử lập tức đưa tay đánh gãy Khổng Dạ, lời này cũng không thể nói lung tung, mặc dù Thiếu Lương quốc là ta Hàn Quốc đồng minh, nhưng trận chiến này, người Thiếu Lương đứng tại người Tần một phương, là ta liên quân địch nhân, há có tự mình thương lượng nói chuyện. Đây không phải là ám thông đồng với địch quân, dùng bỏ quân đội bạn a. Nhìn xem Hàn Cử một mặt rõ ràng, không chút nào lo lắng Thiếu Lương kỳ binh sẽ đối với hắn Hàn quân tạo thành tổn thương gì, Khổng Dạ ngầm hiểu, yên tâm bên trong lo lắng, nhưng chợt hắn lại nói ra, liền sợ Ngụy quân cầm chuyện này khó xử quân ta. "Hừ." Nghe nói như vậy Hàn Cử lập tức đổi một bộ thần sắc, hừ nhẹ nói, "Ta lại không quản được người Thiếu Lương thích tập kích ai, lượng kia Công Tôn Diễn cũng không tốt cầm chuyện này khó xử bên ta. Đi, ngươi cũng trở về đi thật tốt ngủ đi, đúng, thuận tiện khuyên bảo trực đêm binh lính, không cho phép đi ra trụ sở 50 bước bên ngoài, càng không cho phép xâm nhập Ngụy quân trụ sở tuần tra phạm vi." Nghe xong lời này, Khổng Dạ liền kết luận hắn Hàn quân cùng đối diện quân đội Thiếu Lương khẳng định có cái gì tự mình hiệp nghị. Bằng không mà nói, 7-8 vạn Ngụy quân bị Thiếu Lương kỳ binh quấy khó mà ngủ, mà hắn Hàn quân lại có thể ưu thai du thai ngủ ngon, đây cũng quá ly kỳ. "Thật không cần lo lắng Công Tôn Diễn bên kia a." Khổng Dạ lần nữa do dự nói. Lúc này Hàn Cử đã nằm lên giường chiếu, nghe vậy cười nhạo nói, "Hắn còn cần đạt được chúng ta, không dám cùng ta vẻ mặt, nếu không, hắn 7-8 vạn Ngụy quân liền phải đơn độc đối mặt Tần Quốc cùng Thiếu Lương liên quân, đến lúc đó đừng nói thu phục Hà Tây, sợ rằng sẽ bị đối phương đánh bại." Khổng Dạ gật gật đầu, "Cáo tử." Liếc qua lắc lư binh trướng, Hàn Cử nằm đang ngủ trải lên sờ lên cái cằm. Lúc này, đến từ Ngụy quân trụ sở bên kia rối loạn, vẫn như cũ như có như không chuyển vào lỗ tai của hắn. Phải biết, từ Thiếu Lương kỳ binh lần đầu đối với Ngụy quân khởi xướng đánh lén đưa đến hiện tại, đã qua dòng dã hơn nửa canh giờ, có thể kết quả đây, Ngụy quân không những không thể giải trừ Thiếu Lương kỳ binh uy hiếp, trong doanh trại rối loạn ngược lại có thăng cấp dấu hiệu. Rất hiển nhiên, đây là Thiếu Lương kỳ binh không ngừng đánh lén đưa tới trụ sở bên trong Ngụy quân trên dưới phổ biến bất an, thậm chí là hoảng sợ. Thiếu Lương kỳ binh có bao nhiêu người? 1000, 2000. Cho dù là 2000 người, có thể để cho 7-8 vạn Ngụy quân bất an như vậy cùng hoảng sợ, cũng đủ để được xưng tụng tinh nhuệ hai chữ. Tựa hồ Thiếu Lương từng đáp ứng giúp ta nước huấn luyện kỳ binh. Muốn nói trước đây Hàn Cử đối với chuyện này còn không phải như vậy để bụng, như vậy giờ này khắc này, hắn không khỏi bắt đầu có chút tâm động. Đương nhiên, lại tâm động, cũng phải mấy người trận chiến này đánh trước xong lại nói. Ngáp một cái, Hàn Cử nằm đang ngủ trải lên nhắm mắt. Mà cùng lúc đó, ở Ngụy quân trong xoáy trướng, thân mang trang phục riêng Công Tôn Diễn thì là một mặt vẻ giận ngồi ở trong trướng, nghe dưới trướng tướng sĩ không ngừng báo cáo số lượng thương vong. Vẹn vẹn chỉ là một canh giờ không đến, hắn Ngụy quân liền tổn thất gần ngàn danh sĩ tốt. Dựa theo cái này phép tính, kia hết hạn ngày mai bình minh, hắn Ngụy quân chẳng phải là muốn tổn thất gần 5000 người. Nói đùa cái gì? Đem Hà Dương quân, Long Giả, Nhưng Tỷ bọn người toàn diện gọi tới. Hắn vẻ giận hạ lệnh. Không bao lâu, Hà Dương quân, Long Giả, Nhưng Tỷ đồng thời cái khác 3-4 danh tướng lĩnh liền tới đến Công Tôn Diễn xoáy trướng. Lúc này chỉ thấy Công Tôn Diễn vua tọa tiền bàn trà, vẻ giận nói ra, Thiếu Lương kỳ binh có thể có bao nhiêu người? Năm ngoái chẳng qua hơn 200, năm nay coi như gấp 10 lần so với năm ngoái, vậy cũng chẳng qua 2000 người, quân ta có 7-8 vạn. 7-8 vạn a? Lại bị chỉ là 1-2000 người Thiếu Lương quấy quân tâm đại loạn, không người dám ngủ, không biết chư vị có gì cảm tưởng? Hà Dương quân nguyên bản liền đối với Công Tôn Diễn bất mãn, bây giờ gặp hắn sẽ có trốn tránh trách nhiệm ý tứ, trong lòng càng thêm bất mãn, sắc mặt không đổi nói ra, là người phương nào có thể Thiếu Lương đảo hướng người Tần đây này? Nếu như lúc trước tướng bang có thể thuyết phục đại vương ân xá Thiếu Lương, mà không phải xúi dục đại vương trả thù Thiếu Lương, quân ta há lại sẽ gặp được hôm nay loại tình huống này? Công Tôn Diễn sắc mặt trầm xuống, không vui nói ra, Hà Dương quân đây là tại trách ta lạc. Tuy nói hắn không muốn đắc tội Hà Dương Quân, nhưng hắn cũng không phải loại kia bị người chỉ trích mà thờ ơ tính cách. Nghe vậy lúc này cười lạnh nói, hôm nay quân ta tướng sĩ lọt vào Thiếu Lương kỵ binh đánh lén, Hà Dương Quân không hận những này người Thiếu Lương, lại chỉ trích tại hạ, ta không biết Hà Dương Quân đến tột cùng là Ngụy Quốc chi thần, hay là Thiếu Lương chi thần. Long giả, nhưng thì mấy tướng nghe vậy cũng biểu lộ có chút cổ quái nhìn về phía Hà Dương Quân. Dù sao Công Tôn Diễn lời nói này xác thực nói không sai. Gặp ở đây Ngụy Quốc các tướng lĩnh cũng không giúp đỡ chính mình, Hà Dương Quân thầm cười khổ một tiếng. Tựa như hắn trước đây suy đoán như thế, hắn 7, 8 vạn Ngụy quân bên trong có thể hiểu được hắn, chỉ sợ cũng chỉ có Trình Hầu, Hoa Giả mấy trăm tên nguyên lý Ngụy quân tướng sĩ, còn lại phần lớn người là không thể nào hiểu được hắn. Dù sao những người này đều chưa từng cùng Thiếu Lương kể vai chiến đấu qua, căn bản không biết Thiếu Lương là dựa vào cái gì đạt được Tần Quốc tôn trọng cùng lôi kéo. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là nói với Công Tôn Diễn ra phán đoán của mình, tướng bang đối với Thiếu Lương nộ phán, thế tất sẽ để cho ta Ngụy quốc tướng sĩ tổn thất nặng nề. Nghe nói như thế, Công Tôn Diễn trên mặt lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ. Gặp đây, Nhưng thì Long Giả bọn người nhao nhao giảng hòa nói, tướng bang, Hà Dương Quân, việc cấp bách là cân nhắc đối sách, các không thể tự loạn trận cước ca. Công Tôn Diễn nhìn chằm chằm Hà Dương Quân nhìn một lát, thoáng chậm dần thân sắc, gật đầu nói ra, như chư tướng lời nói, việc cấp bách là cân nhắc đối sách, Hà Dương Quân nếu có sao không đầy, cũng mời đợi trận chiến này kết thúc về sau, lại đi hướng đại vương tiến lời, dưới lúc ta không ngại cùng Hà Dương Quân ở đại vương trước mặt biện luận. Hừ. Hà Dương Quân hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có lại nói cái gì. Gặp đây, Nhưng thì Long Giả mấy người liếc nhau, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, Long Giả ôn tồn hỏi thăm Hà Dương Quân nói, Hà Dương Quân, theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào nhằm vào Thiếu Lương kỵ binh? Nghe nói như thế, Hà Dương Quân cũng yên lặng. Hắn làm sao biết nên như thế nào nhằm vào Thiếu Lương kỵ binh? Ngẫm nghĩ một thoáng, hắn trầm giọng nói ra, Thiếu Lương kỵ binh chính là sở trường tại đánh lén, quấy rối, ám sát tinh nhuệ, chớ nói chi là bên ta ở ngoài sáng. Hắn từ một nơi bí mật gần đó, muốn hạn chế kỵ binh, trừ phi có cùng kỵ binh tương đương tinh nhuệ, nếu không khó mà thành công. Võ tốt đâu? Long Giả hỏi. Hà Dương Quân khẽ lắc đầu. Từng có lúc, hắn cũng giống Long Giả như vậy xem Ngụy Võ tốt vì giải quyết hết thảy phiền phức ỷ vào, thẳng đến Thiếu Lương kỵ binh xuất hiện. Hắn cân nhắc một chút nói ra, trong mắt của ta, 20 người trở lên đều võ tốt thắng được, nhưng điều kiện tiên quyết là Thiếu Lương kỵ binh ngốc đến mức cùng võ tốt chính diện giao phong, nếu không, chỉ cần đôi bên nhân số tương đương, võ tốt không có phần thắng chút nào. Nhất là ở trong đêm, võ tốt biểu hiện cũng sẽ không so với bình thường sĩ tốt tốt hơn chỗ nào. Chư tướng hai mặt nhìn nhau, khó có thể tưởng tượng Hà Dương Quân lại cho Thiếu Lương kỵ binh cao như vậy đánh giá. Sớm ngày công thành đi. Thở dài một hơi, Hà Dương Quân mang theo không hiểu tiếp nối nói ra, dựa theo ta đối với kỵ binh hiểu rõ, sau đó thời gian, kỵ binh lại không ngừng phải dối, đánh lén của ta, làm hao mòn quân ta sĩ khí, cùng hàng đêm phái một vạn danh sĩ tốt để phòng bọn hắn, không bằng sớm ngày đánh hạ thương thành. Nếu có tường thành làm phòng hộ, liền có thể đem Thiếu Lương kỵ binh uy hiếp xuống tới thấp nhất. Gặp Hà Dương Quân kỳ thật cũng không có gì biện pháp, Công Tôn Diễn trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh, bất quá hắn cũng không mở miệng phản bác. Dù sao dưới mắt đã là trung tuần tháng 9, khoảng cách hạ tuần tháng 10 khí hậu chuyển lạnh còn sót lại 40 ngày trái phải, hắn liên quân Ngụy Hàn sát thực không có có thể lãng phí thời gian, hoặc là mau chóng dựng lên một tòa doanh trại, hoặc là liền phải mau chóng công hãm thương thành, nếu không một khi thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, hắn liên quân Ngụy Hàn liền đem lâm vào tình cảnh bất lợi. Nghĩ tới đây, hắn cũng gật đầu nói, đã như vậy, ngày mai liền công thành, chư vị có gì dị nghị không? Đám người nhìn nhau, không người đưa ra dị nghị. Gặp đây, Công Tôn Diễn gật gật đầu ra lệnh, tốt, vậy liền truyền lệnh xuống, lệnh các quân đêm nay làm tốt công thành chuẩn bị, mà đối đãi ngày mai công thành, Hàn quân bên kia cũng phái người thông báo một tiếng. Nói, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, hỏi, Hàn quân bên kia, nhưng có rối loạn. Long Giả ôm quyền trả lời, hết sức bình tĩnh, đồng thời không rối loạn. Công Tôn Diễn trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên vài tia hàn ý màn đêm buông xuống, 7, 8 vạn Ngụy quân đỉnh lấy Thiếu Lương kỵ binh lặp đi lặp lại quấy rối cùng đánh lén, lợi dụng ban ngày ở giữa chặt cây gỗ, trong đêm chế tạo công thành dài bậc thang, để ngày sau tiến đánh thương thành. Về phần nhằm vào Thiếu Lương kỵ binh, trên thực tế Hà Dương Quân, nhưng thì Long Giả các tướng lãnh cũng không phải không có thử qua, chỉ là trở ngại địch tối ta sáng, không có biện pháp gì thôi. Bọn hắn chỉ có thể bị động chống cự, thậm chí không tiếc để sĩ tốt nhóm dơ thuẫn ở ngoài trụ sở trước đêm, trở thành Thiếu Lương kỵ binh bia sống, vẹn vẹn gửi hy vọng ở có tâm chắn phòng hộ có thể để cho bọn hắn chết ít một chút sĩ tốt. Nhưng dù cho như thế, đêm nay Ngụy quân vẫn như cũ bỏ ra gần 3000 người thương vong, bỏ mình tỷ lệ cao đến 8 thành. Biết được cụ thể số lượng thương vong, Công Tôn Diễn vừa sợ vừa giận, tức giận trình độ không thua gì ngày đó doanh kiện. Chương 132, Thương Thành chi chiến. Chương 131, Thương Thành chi chiến. Một đêm này, tướng sĩ của hai quân Tần Ngụy kỳ thật đều không chút ngủ. So sánh Ngụy quân từ trên xuống dưới là bị Thiếu Lương kỵ binh đánh lén cùng quấy rối quấy đến trong lòng thấp thỏm lo âu, khó mà ngủ, như vậy tướng sĩ của Tần quân thuần túy chính là quá độ hưng phấn. Dù sao, đã từng bị bọn hắn xưng là quỷ tốt Thiếu Lương kỵ binh lần này đứng ở bọn hắn bên này, còn có cái gì so đây càng cổ vũ sĩ khí a. Ở những này từng chịu đủ kỵ binh quấy rối nỗi khổ Tần quân trong mắt, 1000 danh Thiếu Lương kỵ binh cũng không thua cái 3, 5 vạn quân đội. Không chỉ là phổ thông Tần quân tướng sĩ, trên thực tế liền liền doanh tiền cũng rất hưng phấn, rất khó tưởng tượng hắn làm Tần quân chủ soái, lại thương thành cửa thành phía đông trước lầu ở một túc, chính là vì thưởng thức Thiếu Lương kỵ binh đối với Ngụy quân trắng đêm đánh lén cùng quấy rối. Mà kết quả, Thiếu Lương kỵ binh cũng không để cho hắn thất vọng, thật liền quấy rối Ngụy quân trụ sở suốt cả đêm, đến mức một đêm này, hắn tùy thời có thể lấy nghe được từ Ngụy quân trụ sở truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la giết. Gặp đây, hắn muốn kéo khép, thậm chí đồng hóa Thiếu Lương ý nghĩ cũng liền càng thêm kiên cố. Đương nhiên, việc này gấp không được, cần chậm rãi mưu toan, lợi dụng thủ đoạn lôi kéo dần dần đem Thiếu Lương buộc chặt đến hắn Tần Quốc trên chiến xa, sau đó lại chậm chậm đồng hóa, cuối cùng làm Thiếu Lương trở thành hắn Tần Quốc một cái quận. Đợi đến khi đó, trung nguyên các quốc gia ai còn có thể ngăn cản hắn Tần Quốc? Ngụy Quốc, Tề Quốc, Sở Quốc, hừ, chỉ sợ cũng không thể. Trong lòng hừ lạnh hai tiếng, Doanh Kiền vị trái phải nói cho trong thành tướng sĩ, liền nói đêm qua quỷ tốt giết 5000 danh ngụy tốt. Trái phải vệ sĩ hai mặt nhìn nhau. Dù sao lúc này, bọn hắn còn chưa thu được bất luận cái gì đến từ Thiếu Lương kỳ binh báo cáo, căn bản không biết kỳ binh đến tuột cùng giết nhiều ít ngụy tốt. 5000 người, sẽ có hay không có điểm nhiều? Có lẽ có một vệ sĩ do dự nói. Phản phất là đoán được người này ý nghĩ, Doanh Kiền cười nói ra, liền 5000 người, các tướng sĩ sẽ tin. Gặp Doanh Kiền kiên trì, chúng vệ sĩ liền đem tin tức này chuyển đến trong thành. Quả nhiên, trong thành Tần quân tướng sĩ đối với phần này ngụy báo không chút nghi ngờ, tựa như đến nay đại đa số người vẫn tin tưởng vững chắc Thiếu Lương kỳ binh là người Thiếu Lương dùng vu thuật triệu hồi quỷ tướng quỷ tốt, bọn hắn không chút nghi ngờ liền tin tưởng Thiếu Lương kỳ binh trong vòng một đêm chu diệt 5000 danh ngụy tốt sự tình, dù sao cũng là vô địch quỷ tốt nha, việc này có cái gì làm không được. Trong lúc nhất thời, trong thành Tần quân các tướng sĩ sĩ khí tăng nhiều, liền Thiếu Lương quỷ tốt đều đứng tại bọn hắn bên này, chỉ là hơn 10 vạn liền quân ngụy hẳn đáng là gì? Quỷ tốt một đêm giết 5000, 10 cái ban đêm đó chính là 5 vạn, chờ không từng tới đông, cái này hơn 10 vạn liền quân ngụy hẳn liền sẽ bị quỷ tốt giết tinh quang, thậm chí không cần hắn Tần quân ra mặt. Trong thành Tần quân chôn nổi nấu cơm lúc, cùng loại dạng này ngôn luận cấp tốc lan tràn truyền bá, cũng truyền đến Mâu Lâm, Tuân Hạ, Cam Hưng, Công Tôn, cổ các tướng lãnh trong hai, lệnh chư vị tần tướng hơi có chút khó thích ứng. Dù sao nhớ ngày đó, bọn hắn kiệt lực muốn ngăn cản Thiếu Lương kỳ binh chính là quỷ tốt lời đồn, có thể hiện nay ngược lại tốt, vì cổ vũ các tướng sĩ sĩ khí, bọn hắn thế mà còn muốn giúp đỡ nói khoác Thiếu Lương kỳ binh. Nhưng vì cổ vũ sĩ khí, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng mập mờ suy đoán trả lời, lấy thỏa mãn sĩ tốt nhóm đối với kỳ binh hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, mặc dù hiệu quả là coi như không tệ. Vẫn là Công Tôn cổ thông minh, đang nổ Thiếu Lương kỳ binh đồng thời cũng không quên cười khuyên bảo chúng tướng sĩ, quỷ tốt công vân cũng sẽ không ghi tạc các ngươi trên đầu. Chúng Tần quân tướng sĩ nghe xong, đúng à, quỷ tốt giết nhiều ít ngụy quân kia là người ta công lao, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Trong lúc nhất thời, trong thành Tần quân tướng sĩ đấu trí tiêu thăng, hận không thể lập tức liền cùng liên quân ngụy Hàn quyết chiến, dù sao có vô địch Thiếu Lương quỷ tốt đứng tại bọn hắn bên này, bọn hắn khẳng định lại thắng lợi cuối cùng. Cùng loại dạng này môn luận, cũng thông qua Lý Ứng, Hồ Bí bọn người chuyển vào Lý Hợp trong hai. Lý Hợp không thể không thừa nhận Doanh Kiền chiêu này chơi rất xinh đẹp, lợi dụng Tần quân đã tương đối với Thiếu Lương kỳ binh hoảng sợ trái lại cổ vũ sĩ khí, cấp tốc liền san bằng Tần quân ở núi Thạch Môn bại trận bất lợi sĩ khí, chỉ bất quá. Kể từ đó, chẳng phải càng thêm tăng thêm Tần quân đối với ta Thiếu Lương kỳ binh kính sợ a? Lý Hợp hơi có chút không hiểu. Nếu đổi lại là hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không đi thần thoại nước khác một chi quân đội, dù là đối phương trước mắt là minh hữu của mình, Doanh Kiền lựa chọn làm như thế, hoặc là hắn có làm sáng tỏ biện pháp, hoặc là chính là hắn cũng không nghĩ tới làm Tần quốc cùng Thiếu Lương đối lập. Hắn suy đi nghĩ lại, cho rằng có thể là khả năng thứ hai là chủ yếu, dù sao trước mắt Tần quốc cùng Thiếu Lương quan hệ xác thực coi như không tệ, thậm chí bởi vì Ngụy quốc hùng hổ doa người, từng bước ép sát, hắn Thiếu Lương cũng khó tránh khỏi có ẩn ẩn hướng Tần quốc dựa sát vào dấu hiệu, đại khái cũng là bởi vì loại tình huống này, Doanh Kiền mới cho rằng Thiếu Lương lại từ đầu đến cuối đứng tại hắn Tần quốc bên kia, cho nên cũng liền không quan trọng thần thoại Thiếu Lương kỳ binh. Đối với cái này Lý Hợp nhưng thật ra là không tán đồng, dù sao hắn cũng không muốn chân chính đảo hướng Tần quốc, cũng không muốn chân chính đảo hướng Ngụy quốc, nhưng không thể phủ nhận, chỉ cần Ngụy Vương cùng Ngụy tướng Công Tôn Diễn vẫn ôm chặt đối với hắn Thiếu Lương ý, loại tình huống này liền không cách nào đạt được cải biến. Tới gần giờ mão thời điểm, 1000 danh Thiếu Lương kỳ binh chậm chậm trở về thương thành. Doanh Kiền cười hạ lệnh, mau mở ra cửa thành, nên đón phe ta anh hùng. Thậm chí, Doanh Kiền vẫn mời vừa tới cửa thành phía đông lâu Doanh Kiền cùng nhau hạ tường thành nên đón Thiếu Lương kỳ binh. Cái này khiến Lý Hợp không thể không thừa nhận, cái này Doanh Kiền ở mời mua lòng người phương diện xác thực có một tay. Ở rất nhiều tần quân ánh mắt kính sợ bên trong, cửa thành phía đông chậm rãi rộng mở, đem 1000 danh Thiếu Lương kỳ binh đón vào trong thành. Không giống với những người khác gieo họ, Lý Hợp yên lặng đếm lấy nhân số. Kỳ thật lấy Thiếu Lương kỳ binh chỗ chịu đựng huấn luyện, lại thêm lại là dạ tập ngụy quân, trên lý luận muốn làm được không bị thương cũng là không tính khó khăn, nhưng lý luận chỉ là lý luận, tựa như tối hôm qua Trịnh Hầu đột nhiên điều 500 danh nọ thủ hướng phía ngoài trụ sở bắn loạn, nếu không phải Hàn Diên sớm đoán được đối diện phản ứng, ở một đợt bắn tỉa sau lập tức dẫn người triệt thoái phía sau, kia nhất định liền sẽ xuất hiện tương vong. Bởi vậy liền xem như Lý Hợp không cách nào cam đoan hắn 1000 danh Thiếu Lương danh có thể bình yên vô sự trở về. Nhưng mà để hắn vui mừng chính là, tối hôm qua xuất kích Thiếu Lương kỳ binh lại cơ hồ một người không tổn hại, chỉ bất quá có chút kỳ binh tại trải qua bên cạnh hắn lúc, vô tình hay cố ý đem một cái tay giấu đi, hoặc là dùng tay cố ý che khuất cái nào đó bộ vị, thậm chí, nguyên bản có mấy cái khập khiễng ra hỏa, khi nhìn đến hắn về sau, đột nhiên liền ngẩng đầu đỡ ngực cất bước. Lý Hợp vừa nhìn liền biết, đám ra hỏa này là âm đạn hương. Nhưng xét thấy tâm tình không tệ, hắn tạm thời giả bộ như không thấy được, chỉ là đem Hàn Diên, Nô Hằng, Hứa Vũ, Cao Doãn, Hầu Vân năm tên nhị bách nhân tướng gọi vào một bên, muốn năm người dần dần hướng hắn báo cáo tối hôm qua kinh lịch. Năm người này báo cáo, để hắn hết sức hài lòng, cũng không phải là hài lòng bọn hắn giết nhiều ít nguy tốt, mà là hài lòng tại cái này năm vị nhị bách nhân tướng nhớ hắn thả một tiễn đổi chỗ quyết bảo, từ đầu đến cuối không có cho ngụy quân nọ thủ cơ hội phản kích. Hài lòng sau khi, hắn để các kỳ binh riêng phần mình về thành bên trong đi nghỉ ngơi. Lúc này, Doanh Kiền kia cố hưng phấn sức lực cũng dần dần biến mất, một đêm không ngủ bối rối cũng dâng lên, thế là hắn bàn giao Mâu Lâm, Tuân Hạ, Cam Hưng, Công Tôn cổ vài câu, liền về cửa thành phía đông trong lâu đi ngủ đây. Về phần Lý Hợp, Doanh Kiền thật không có cho cái gì chỉ lệnh, bởi vì hắn rất thưởng thức Lý Hợp, biết rồi Lý Hợp rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Ở cửa thành phía đông chỗ gần đó nếm qua Tần Quân đốt nấu cơm, Lý Hợp về tới trên tường thành, tiếp tục chú ý liên quân Ngụy Hàn động tĩnh. Không bao lâu, Tần tướng Mâu Lâm cũng tới tường thành, ở hơi chút do dự về sau, chủ động tìm được Lý Hợp. Thử Lương đại phu, Mâu tướng quân. Ở qua lại lên tiếng chào hỏi về sau, Mâu Lâm cùng Lý Hợp có một câu không có một câu hàn huyên. Đừng nhìn Lý Hợp xuất quân đến Lâm Tấn ngày đó, Doanh Kiền từng thiết tiến chiêu đãi cái trước, nhưng trên thực tế, Lý Hợp, Vi Chư cùng bọn này Tần quân tướng lĩnh kỳ thật đồng thời không có như vậy quen thuộc, hai ngày này nếu là đụng phải, phần lớn thời gian cũng chỉ là gật gật đầu lên tiếng kêu gọi. Có lẽ cũng chính bởi vì cũng không quen thuộc, Mâu Lâm cùng Lý Hợp đàm nói chuyện chủ đề cũng giới hạn tại Thiếu Lương Kỳ Binh, nói trắng ra là chính là Mâu Lâm đang tán thưởng Thiếu Lương Kỳ Binh, mà Lý Hợp thì thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười, cơ hồ không có cái gì chủ đề chung, quả thực là lúng túng trò chuyện. Thẳng đến có Tần Tốt kinh hô một tiếng, tướng quân, liên quân Ngụy Hàn tựa hồ có dị động. Một tiếng này kinh hô, phá vỡ Lý Hợp cùng Mâu Lâm hai người lúng túng trò chuyện, hai người cao mày nhìn về phía liên quân Ngụy Hàn trụ sở, lúc này mới phát hiện liên quân Ngụy Hàn vậy mà tại tập kết quân đội. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đây là muốn công thành. Mâu Lâm kinh nghi nói. Lý Hợp cao mày ngâm nghĩ một thoáng, nói ra, có khả năng. Mặc dù ta kỷ bình tối hôm qua cũng không đối với Ngụy quân tạo thành 5000 người thương vong, nhưng cũng tuyệt đối không ít, nếu ta là Ngụy quân tướng lĩnh, ta cũng vô pháp chịu đựng hàng đêm lọt vào kỷ binh phải rối. Mâu Lâm cũng không đốc, lập tức liền nghe hiểu Lý Hợp ý tứ, lúc này phân phó trái phải nói, nhanh, nhanh đi bẩm báo Kiền soái. Vâng. Trái phải ứng thanh mà đi. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Doanh Kiền mang theo một mặt ủ rũ bước nhanh mà đến, mà lúc này, liên quân Ngụy Hàn đã khó khăn lắm ở trụ sở phía tây tập kết tốt rồi quân đội, thậm chí trong đó có một chi Ngụy quân đã hướng phía Thương Thành mà tới. Nhìn chằm chằm ngoài thành nhìn ra ngoài một hồi, Doanh Kiền mặt hướng Lý Hợp tự giễu cười một tiếng, ta nguyên bản vẫn gửi hy vọng mượn kỳ binh trọng thương Ngụy quân, xem ra đối diện cũng không đốc. Dứt lời, hắn trầm giọng phân phó nói, vang chuông cảnh báo. Vâng. Mâu Lâm ôm quyền, lúc này phân phó phụ cận sĩ tốt nói, nhanh, vang chuông cảnh báo. Ken ken ken, Thương Thành cửa thành phía đông gần đó cấp tốc vang lên cảnh báo. Ở tiếng báo động vang lên trong lúc đó, Doanh Kiền đối với Lý Hợp nói, bảo ngươi kia 5000 nọ binh hiệp trợ thủ thành, không có vấn đề à? Lý Hợp khẽ gật đầu, lúc này liền phái đi theo bên cạnh Hồ Bí hướng Vi Chư hạ lệnh. Không bao lâu, đại lượng tần tốt liền leo lên tường thành, trong đó cũng có Vi Doanh nọ binh. Đợi đến kia 12 vạn liền quân Ngụy Hàn chính thức hướng Thương Thành thẳng tiến lúc, Thương Thành phương hướng cũng làm được đối địch chuẩn bị. Ở Lý Hợp yêu cầu hạ, 5000 danh Vi Doanh nọ binh toàn bộ bị bố trí tại tường thành phía đông một vùng, trên tường thành đứng 2000 người, tường thành bên trong đứng 3000 người, mà trừ cái đó ra, tường thành phía đông bên trên còn có hẹn 2000 danh tần quân bộ tốt. Hẹn giờ thìn trước sau, 12 vạn liên quân Ngụy Hàn ở khoảng cách Thương Thành hẹn khoảng 2 dặm bài bố trận hình, tổng thể mà nói là Ngụy quân ở cạnh phía nam, Hàn quân ở cạnh cánh bắc, lít nha lít nhít, nối liền đất trời. Ở liên quân trận liệt phía trước, Ngụy tướng Công Tuấn Diễn, Hà Dương Quân cùng Hàn quân chủ soái Hàn Cử, ba người phân biệt ngồi trên xa, ngắm nhìn xa xa Thương Thành. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị công thành. Công Tôn Diễn trầm giọng quát, ra lệnh một tiếng, 7, 8 vạn Ngụy quân vung tay hô to, kia uy vũ hùng tráng khí thế, không chút nào thua kém tần quân. Chương 133, Thương Thành chi chiến 2, chương 132, Thương Thành chi chiến 2, tiến lên. Ngụy quân tiền quân đại tướng chính là Nhung Tỷ, theo hắn giơ kiếm hạ lệnh, dòng dã 10 cái Ngụy quân ngàn người phương trận hiện lên một trước một sau hai hàng, chậm chậm hướng phía Thương Thành tường thành phía đông thẳng tiến. Lý Hợp ở Thương Thành trên tường thành cẩn thận nhìn ra xa những này chậm chậm trước Ngụy quân. So sánh tần quân, không thể không nói Ngụy quân vũ khí trang bị càng thêm tinh lương. Vẹn vẹn giáp trụ khối này, đại đa số phổ thông tần tốt nhiều nhất chỉ có một kiện giáp da, không nói hai tay bại lộ bên ngoài, kia một lớp mỏng manh giáp da, thậm chí đều không thể ở bên trong khoảng cách hạ ngăn cản tên nỏ, mà giờ khắc này chính hướng phía Thương Thành mà đến Ngụy quân, bọn hắn giáp trụ càng lớn, có thể bảo hộ càng nhiều bộ vị, thậm chí còn có mảnh che tay bảo hộ hai tay. Bởi vậy có thể thấy được, Ngụy quốc sát thực muốn so tần quốc giàu có. Như vậy vấn đề liền đến, Ngụy quân giáp trụ chống đỡ được hắn Thiếu Lương mới nhất nghiên chế kình nỏ a. Liếc qua ở bên Doanh Kiền, Mâu Lâm bọn người, Lý Hợp đem Hồ Bí chiêu đến bên người, đưa lô thai nói vài câu. Hồ Bí gật gật đầu, bước nhanh chạy vội tới Vi Chư bên cạnh, hạ giọng nói ra, "Doanh tướng, Lý ca để ngươi mấy người Ngụy quân cách thành 400 bước lại bắn." Vi Chư như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức trầm giọng quát, "Vi Doanh nọ thủ, lên dây cùng chuẩn bị." Ở trên tường thành vô số tần quân ánh mắt tò mò hạ, 2000 danh Vi Doanh nọ bình cấp tốc lên dây cùng, lập tức giơ lên nọ nhắm ngay ngoài thành Ngụy quân. Một dặm, 500 bước, 450 bước, 400 bước. Tiến công. Theo một tướng lĩnh Ngụy quân gào thét, vạn danh Ngụy tốt thay đổi trước đó chậm chậm thẳng tiến, hướng tường thành phía đông phát khởi tập kích. Mà cơ hồ đồng thời ở nơi này, Vi Chư trầm giọng hét lớn, bán tên. Ra lệnh một tiếng, 2000 danh Vi Doanh nọ binh nao nao bắc cỏ, trong lúc nhất thời, Thương Thành trên thành đồng loạt bắn 2000 mũi tên, phản phất như mưa to hướng phía Ngụy quân đổ ập xuống bọn tới. Cứ việc công thành Ngụy quân cũng chú ý tới chạm mặt tới mũi tên tập, nao nao giơ lên tấm chắn, nhưng y nguyên có chí ít 600-700 người trúng tên, hoặc ngã xuống đất một mệnh ô hô, hoặc che lấy mũi tên đau vì bị thương khổ rên rỉ. Gặp đây, Doanh Kiền có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Hắn trước đây vẫn lo lắng Thiếu Lương mới nọ không cách nào đạt tới 400 bước chủ lưu tầm bắn. Dù sao hai nước tần ngụy chiến trường nhưng khác biệt tại quốc gia nhỏ chém giết, quốc gia nhỏ chiến trường, 300 bước, 350 bước nọ cũng có thể đưa đến không tệ hiệu quả, nhưng là ở tần ngụy loại này đại quốc trên chiến trường, nếu như không cách nào đạt tới 400 bước, vậy ngươi phương nọ binh chính là uổng phí cho đối phương bắn giết, thậm chí đối phương nọ thủ có thể không bị thương xử lý ngươi tất cả nọ binh, chính là tàn khốc như vậy. Nhưng mà xem ra đến bây giờ, thiếu lương mới nọ vẫn là thật không tệ, chí ít đạt đến có thể trên chiến trường sử dụng tiêu chuẩn, so với hắn Tần quốc nọ không kém chút nào. Là bởi vì đạt được Hàn quốc tạo nọ kỹ thuật a. Doanh Kiền liếc qua một mình đứng tại cách đó không xa Lý Hợp, suy nghĩ thiếu lương phải chăng đạt được Hàn quốc toàn bộ tạo nọ kỹ thuật. Dù sao mọi người đều biết, Hàn quốc kình nọ thậm chí có thể đạt tới 600 bước, kia là tuyệt đối trên chiến trường sát khí. Hàn Tần quân lúc trước sở dĩ bại vào núi Thạch Môn, Hàn quân kia một vạn nọ binh có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Ngay tại hắn suy nghĩ thời khắc, kia gần vạn ngụy quân đã vọt tới cách tường thành chỉ có 200 bước vị trí, mà lúc này 2000 vi doanh nọ binh cũng hoàn thành lần nữa lên dây cùng, nâng nọ nhắm ngay ngoài thành ngụy quân. Bắn tên. Theo vi chư ra lệnh một tiếng, 2000 danh vi doanh nọ binh lần nữa triển khai một nhóm đồng loạt bắn. Nếu như trước khi nói kia vòng đồng loạt bắn vi doanh nọ binh áp dụng loại ném bắn phương thức, như vậy lần này bọn hắn đã cải thành bình bắn. Không hề nghi ngờ, bình bắn uy lực muốn so ném bắn đại địa nhiều, nhất là 200 bước khoảng cách, đã tiếp cận nọ thiếu lương uy lực có khả năng đạt tới lớn nhất phạm vi. Không phải sao? Chỉ nghe một trận phốc 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 âm thanh dị hưởng, vô số kẻ ngụy quân bị bắn thủng trước ngực giáp trụ, nhao nhao ngã xuống đất, phản phất cuồng phong thổi qua ruộng lúa mạch. Gặp đây, trên tường thành Tần Tốt tinh thần đại chấn, chuẩn bị tiếp địch. Tần tướng Cam Hưng hét lớn một tiếng. Theo hắn hạ lệnh, trên tường thành Tần Tốt nhóm thống nhất ngăn ở tường đống về sau, vương trưởng qua chuẩn bị tiếp địch. Liên tại bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng một khắc này, kia gần vạn ngụy quân đã vọt tới dưới tường thành phương, đem chiếc thứ nhất công thành dài bậc thang dựng lên, sau đó là chiếc thứ hai, thứ ba cùng. Giết! Theo một ngụy quân quan tướng gào thét, vô số kẻ ngụy quân lợi dụng những này công thành dài bậc thang leo lên phía trên, luận tác chiến hung mãnh, không chút nào thua kém Tần quân. Nhưng Tần quân cũng đồng dạng dũng mãnh, ở quân công tức pháp kích thích hạ, bọn hắn đồng dạng hung hãn không sợ chết, gắt gao phá hỏng ngụy quân ý đồ leo lên tường thành con đường phía trước. Chính là bởi vì có những này Tần quân ngăn tại phía trước, trên tường thành vi doanh nỏ binh mới có thể không có chút nào gánh vác một lần phát động lần đồng loạt bắn. Không chỉ là bọn hắn, liền tại trong thành tụ tập 3000 vi doanh nỏ binh, cũng lợi dụng cùng loại ném bắn phương thức, ngưỡng nâng nỏ, cách tường thành phát động đồng loạt bắn. Nhắm chuẩn đương nhiên là không có cách nào nhắm chuẩn, thuần túy chính là hướng phía ngoài thành cái nào đó khu vực mù bắn, nhưng khoan hãy nói, cân nhắc đến tường thành bên ngoài trọn vẹn chen lấn một vạn danh ngụy quân, giống như vậy mù bắn lực sát thương cũng thực không nhỏ. Mắt nhìn thấy ngoài thành ngụy quân nhao nhao ngã xuống, Doanh Kiền trong lòng cũng là hết sức hài lòng. Hắn biết rồi thiếu lương là vì giảm bất bản thân thương vong, bởi vậy ngoại trừ thiếu lương kỳ binh bên ngoài, vẹn vẹn phái tới 5000 nọ binh, nhưng không thể phủ nhận, cái này 5000 danh nọ binh sát thực muốn so một vạn danh trưởng qua tốt hữu dụng rất nhiều, không phải sao? Ngụy quân thế công vừa mới bắt đầu, hắn liền đoán sơ qua vi doanh nọ thủ chí ít đối với ngụy quân tạo thành tiếp cận 2000 người thương vong. Chỉ bất quá, nhìn xem đám này người thiếu lương từ sau lưng mình đem tên nọ bắn đi ra, cái này ít nhiều khiến Doanh Kiền đáy lòng có chút run rẩy, sợ cái nào tên giá hỏa có mắt không tròng cho hắn phía sau đến một tiễn. Nô. Bởi vì đem lực chú ý chuyển hướng trong thành 3000 vi doanh nọ binh trên thân, Doanh Kiền chợt phát hiện một sự kiện, đó chính là những này nọ thiếu lương tầm bắn, tựa hồ không chỉ 400 bước. Hắn lặp đi lặp lại quan sát, tiếp theo xác nhận phán đoán của mình. Một cái cơ hồ chưa hề chế tạo qua nọ quốc gia nhỏ, tạo nọ trình độ lập tức liền cùng hắn Tần quốc ngang hàng, đổi lại quốc gia khác, Doanh Kiền kia là tuyệt đối không tin, duy chỉ có thả trên người thiếu lương, Doanh Kiền lại cho rằng có khả năng này. Dù sao thiếu lương đây chính là đạt được đệ tử Mặc gia ủng hộ, lại thêm vừa nghi giống như đến Hàn Quốc tạo nọ kỹ thuật, Mặc gia kỹ thuật cùng Hàn Quốc công tượng kỹ thuật tăng theo cấp số cộng, thiếu lương tạo nọ tiêu chuẩn tự nhiên là ngày càng tăng lên. Cái này khiến Doanh Kiền nhịn không được bắt đầu suy nghĩ, có thể hay không từ trên thân thiếu lương đạt được tạo nọ kỹ thuật, dù sao đây chính là Hàn Quốc kỹ thuật, liền xem như hắn Tần quốc, đó cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Ngay tại hắn suy nghĩ thời khắc, ngụy quân nọ thủ phương trận cũng đã tiến vào bắn phạm vi. Gặp đây, Lý Hợp lập tức tiếp quản vi chư chỉ huy, đối với vi doanh nọ binh ra lệnh, vi doanh nọ binh lập tức hướng phải trước phương ngụy nọ quân dụng binh phương trận bắn. Bắn tên. Theo vị chư hạ lệnh, trên tường thành 2000 danh vi doanh nọ binh không còn bắn ngoài thành ngụy quân, mà là hướng phía xa xa ngụy quân nọ binh phương trận triển khai đồng loạt bắn. Mà cùng lúc đó, xung làm Lý Hợp bên người vệ đội hãm trận sĩ, cũng nhao nhao thay mặt Lý Hợp hướng trong thành vi binh nọ binh hạ lệnh, giơ cao trong tay trường qua, chỉ hướng ngụy quân nọ binh phương trận vị trí. Ở những này hãm trận sĩ chỉ thị hạ, trong thành 3000 vi chư nọ binh cũng đồng thời phát động đồng loạt bắn. Dòng dã 5000 danh nọ binh đồng loạt bắn, trang diện cực kỳ hùng vĩ, chỉ gặp kia 5000 mũi tên nhọn bạch phá bầu trời, giống như đàn châu chấu, giống như mây đen bao phủ lại ngoài thành ngụy quân nọ binh phương trận. Nọ binh ngoại trừ trên người giáp trụ, căn bản không có tấm chắn loại hình phòng hộ, trong lúc nhất thời nhao nhao chúng tên, trận hình đại loạn. Làm sao lại như vậy? Ngụy Tiên quân đại tướng Dương Tỷ sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, tần nọ có thể bắn 450 bước. Phải biết, hai quân Tần Ngụy đã sớm ở núi Thạch Môn một vùng giao chiến mấy lần, lẫn nhau đối với đối phương nọ binh tầm bắn hết sức hiểu rõ. Tựa như Dương Tỷ cho là, tần quân nọ binh nhiều nhất chỉ có thể bắn 420 bước, bởi vậy hắn cố ý rời đi tần quân nọ binh tầm bắn, ở cách thành hẹn 450 bước vị trí an trí nọ binh, chuẩn bị để bọn hắn áp chế thương thành quân coi giữ. Không nghĩ tới hắn ngụy quân bên này nọ binh vừa mới chuẩn bị bắn áp chế, tần quân nọ binh liền dẫn đầu hướng bọn họ triển khai tiến công. Tần nọ sao có thể bắn 450 bước? Nghĩ lại Dương Tỷ liền hiểu, một mặt kinh hãi lẩm bẩm nói, không, đây không phải là tần nọ, kia là thiếu lương nọ binh. Mặc dù hắn cũng không tin một cái chưa hề chế tạo qua nọ quốc gia nhỏ có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra so tần nọ ưu tú hơn nọ, nhưng cân nhắc đến năm nay cuối tháng 4 thiếu lương cùng Hàn Quốc liền tự mình kết minh, trong lúc đó cái này hơn 5 tháng thời gian, ai có thể cam đoan Tiếu Lương khi lấy được Hàn Quốc ủng hộ về sau, tạo ra so Tần Quốc ưu tú hơn kình nỏ. Kinh hãi sau khi, hắn lập tức hạ lệnh, lui ra phía sau. Lệnh nỏ binh lui ra phía sau. Ngay tại hắn hạ lệnh trong lúc đó, Thương Thành lần nữa phát động một lượt đồng loạt bắn. Cũng may ngụy quân bên này nỏ binh rút lui nhanh, nếu không kết nối gặp hai vòng đồng loạt bắn, sợ là muốn tổn thất nặng nề, tuy nói dưới mắt cũng tổn thất gần 1500 người. Rất nhiều người đều chú ý tới ngụy quân nỏ binh phương trận hốt hoảng triệt thoái phía sau, tiếp theo cũng đoán được phía sau nguyên nhân. Đáng chết người Hàn. Công Tôn Diễn tức giận vỗ chiến xa lan can, hắn không thể lập tức tìm Hàn Cử lý luận một phen. Nhưng hắn cuối cùng vẫn khắc chế, trầm giọng đối với trái phải nói ra, phái người nói cho Hàn Cử, nói quân ta bị Tần quân kình nỏ áp chế, mời hắn lập tức phái nỏ binh giải vây, áp chế Thương Thành quân coi giữ. Không có cách, hắn ngụy quân nỏ cũng không so Thiếu Lương nỏ xuất sắc, dưới mắt chỉ có thể dựa vào Hàn quân kia tầm bắn có thể đạt tới 600 bước kình nỏ. Đương Công Tôn Diễn vệ sĩ cấp tốc đi vào Hàn quân trận liệt, chuẩn bị đem cái trước ý tứ chuyển cáo Hàn quân chủ tướng Hàn Cử lúc, Hàn Cử chính có chút hăng hái quan sát lấy Thương Thành tên nỏ tầm bắn. Xét thấy trước đó ở núi Thạch Môn một vùng giằng co, Tần Ngụy Hàn Tam quân đều đối với lẫn nhau thực lực lòng dạ biết rõ, thật giống như Nhương Tỷ liếc mắt liền nhìn ra tập kích bọn họ cũng không phải là Tần nỏ, Hàn Cử cũng đã nhìn ra. Dù sao tăng thêm tường thành trợ lực, Thương Thành trên tường thành vi doanh nỏ thủ tầm bắn đã vượt qua 500 bước, ngoại trừ hắn Hàn Quốc, không có một cái nào quốc gia có thể sản xuất hàng loạt. Hắn đối với trái phải vệ sĩ cười nói, người Thiếu Lương thật không thể khinh thường à, theo ta được biết, cuối tháng 4 thân tướng mới mang theo hơn 10 người công tượng thiếu phủ đi Thiếu Lương, ngắn ngủi thời gian 5 tháng, Thiếu Lương liền chế tạo như thế đông đảo tầm bắn tiếp cận 500 bước cường nỗ, chật trưởng, không tầm thường. Trái phải vệ sĩ lơ lễm, mang theo vài phần tự hào thậm chí kêu căng nói, đây còn không phải là dựa vào ta Hàn Quốc thiếu phủ kỹ thuật. Lại nói, 500 bước cũng không tính là gì, nước ta thiếu phủ chế tạo kình nỏ, có thể đạt tới đến 600 bước. Thiếu Lương còn kém xa đâu. Hàn Cử khẽ cười nói, các ngươi nhưng chớ có xem thường Thiếu Lương, dù sao người ta thế nhưng là đạt được Mặc gia ủng hộ. Đang nói, Công Tôn Diễn vệ sĩ vội vàng mà đến, ôm quyền đem Công Tôn Diễn ý tứ chuyển đạt cho Hàn Cử. Tướng bang mời Hàn tướng quân phái nỏ thủ trợ trận. Tốt. Hàn Cử hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng, lập tức đưa tới đại tướng Khổng Dạng, dặn dò, Khổng Dạng, ngươi đi chỉ huy nỏ binh, nhớ lấy, phạm vi công kích giới hạn tại tường thành. Khổng Dạng biểu lộ cổ quái nhìn thoáng qua Hàn Cử, ôm quyền lĩnh mệnh, vâng. Không bao lâu, một vạn Hàn nỏ quân dụng binh liền lẻ mà lẻ mề hướng lấy Thương Thành tiến lên. Ở cách thành hẹn 600 bước vị trí một lần nữa bố trí trận hình cho Thương Thành, nói xác thực là cho Thương Thành bên trong nỏ Thiếu Lương binh đầy đủ triệt thoái phía sau thời gian. Gặp đây, Lý Hợp cũng không có cái gì không có ý tứ, lập tức liền hướng Doanh Kiển đưa ra yêu cầu, ý đem trên thành 2000 vi doanh nỏ binh chuyển rời đến trong thành, đổi dùng ném bắn phương thức hướng ngoài thành ngụy quân bắn. Doanh Kiển đương nhiên rõ Lý Hợp ý đồ, nhưng hắn một chút suy nghĩ liền đáp ứng. Chỉ cần ngụy quân thương vong không thể so với hắn Tần quân thương vong thiếu, hắn cũng không ngại Lý Hợp điểm tiểu tâm tư kia. Dù sao chính là cùng ngụy quân đội quân nha, hắn Tần quốc đổi nổi. Chương 134, tấn công mạnh. Chương 133, tấn công mạnh Lý Ca. Hồ Hy đem một khối hắn hãm trận si chuyên dụng đại thuẫn bài đưa cho Lý Hợp. Lý Hợp đưa tay tiếp nhận, hai mắt thì nhìn bên ngoài thành nơi xa kia một vạn Hàn nọ quân dụng binh, nhìn đối phương chậm chậm xếp thành tiến công trận thế. Các ngươi cũng lui xuống đi đi. Lý Hợp đối với bên cạnh Hồ Hy, Hồ Bí mấy người nói. Hồ Hy, Hồ Bí mấy người nhìn nhau, lại không chịu vứt xuống Lý Hợp một mình rút lui đến trong thành, bởi vậy Lý Hợp cũng chỉ có thể để bọn hắn cẩn thận một chút. Lúc này trên tường thành kia 2000 vi doanh nọ binh đã rút lui đến trong thành. Thay vào đó thì là cầm trong tay trường qua cùng tâm chắn tần quân, những này đã dần dần khôi phục sĩ khí tần tốt, vẫn như cũ để ngoài thành ngụy quân khó mà vượt qua đạo phòng tuyến này. Nhưng mà những này tần tốt phải chăng có thể ngăn cản được Hàn nỏ quân dụng tay đả kích đâu? Ngay tại Lý Hợp suy nghĩ thời khắc, ngoài thành nơi xa kia một vạn danh Hàn nỏ quân dụng binh rốt cục hướng Thương Thành phương hướng giơ lên trong tay nỏ. Mục tiêu, phía trước thành chỉ phía đông tường thành. Ở kia một vạn danh Hàn nỏ quân dụng binh phía trước, Hàn đem Khổng Dạ lớn tiếng hô hào, hạ đạt bắn mệnh lệnh. Bắn tên. Ra lệnh một tiếng, một vạn danh nỏ binh trước sau bóp có súng, trong chốc lát dòng dã một vạn chi mũi tên nỏ siêu xỉu bắn ra, vạch phá bầu trời, phảng phất hoàng triều, làm cho người không rét mà run. Nếu như trước khi nói 5000 danh vi doanh nỏ binh đồng loạt bắn cũng đã là hết sức hùng vĩ, như vậy giờ phút này một vạn Hàn Quốc nỏ binh đồng loạt bắn, hùng vĩ trình độ là vi doanh nỏ thủ dòng dã gấp 2. Mũi tên tập, chuẩn bị nên đón mũi tên tập. Tần quân tướng lĩnh Cam Hưng khàn giọng kiệt lực gào thét lớn, đồng thời cả người đã thân mèo trốn đến tường đống hạ, giơ tấm chắn che khuất thân thể. Cẩn thận. Lý Hợp cũng báo cho Hồ Hy, Hồ Bí bọn người, mấy người cũng bắt chước Cam Hưng làm phép, thân mèo ngồi xuống. Bao quát trên tường thành còn lại tần quân tướng sĩ, chỉ là ngắn ngủi mấy cái thời gian nháy mắt, kia một vạn mũi tên liền phảng phất như mưa to trên tường thành phía đông đổ ập xuống ngâm xuống tới. Ở một trận đinh đinh đang đang, lốp bốp tiếng vang bên trong, trên tường thành tần quân nhao nhao ngã xuống đất, kêu rên không ngừng. Trên thực tế, ở Cam Hưng các tướng lãnh sớm dự cảnh hạ, trên tường thành tần quân tướng sĩ đã làm xong nên đón mũi tên tập chuẩn bị, nhưng mà kia một vạn danh Hàn Quốc nọ binh đồng loạt bắn thật sự là quá dày đặc, quá lăng lệ, đến mức có tần quân cho dù đã giơ lên tấm chắn, lại vẫn bị nhiều mặt phóng tới mũi tên nọ bắn thành cái sảng. Nhưng cực kỳ làm cho người cảm thấy rung động. Thì là tần tốt trong tay gỗ thuẫn trực tiếp bị dày đặc mưa tên đánh nát, không nói những người khác, liền liền Lý Hợp, Hồ Hy, Hồ Bí mấy người đều hít vào một ngụm khí lạnh, giơ đại thuẫn bài nút ở tường đống hạ, không dám chút nào động đậy. Đại khái 7-8 hơi thở qua đi, rốt cuộc nghe không được mũi tên vang động, Lý Hợp rời che đậy thân thể của mình đại thuẫn bài, xác nhận trận kia mưa tên đã kết thúc, hắn lúc này mới cẩn thận đứng dậy, nhìn về phía trên tường thành tình huống. Đột nhiên, Hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một ngụy tốt lại từ tường thành cạnh ngoài thò đầu ra, ngay sau đó liền lộ ra nửa người. Ở ngắn ngủi sững sờ về sau, Lý Hợp đột nhiên rút kiếm, một kiếm bổ vào tên kia ngụy tốt vô ý thức giơ lên trường qua sông lên, to lớn lực đạo đem tên kia ngụy tốt đánh bay ra ngoài, phảng phất như diều đứt dây, sợ hãi kêu lấy liền ngã vào người phía dưới trong biển. Nhưng mà thừa cơ leo lên tường thành ngụy tốt, xa xa không chỉ mới vừa rồi người kia, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, dưới thành ngụy quân vậy mà liền leo lên. Gặp đây, Lý Hợp trầm giọng quát, ngụy quân lên thành, đánh lui bọn hắn. Khoan hay nói, thế mà thật sự có tần tốt nghe theo mệnh lệnh của hắn, cũng không biết sai đem hắn ngộ nhận là phe mình tướng lĩnh, hoặc là biết rồi Lý Hợp đã từng chiến tích, trong lòng kính sợ. Trong lúc đó, xung làm Lý Hợp vệ đội Hồ Hy, Hồ Bí, Bành Sửu bọn người, cũng mang theo một số hám trận sĩ hiệp trợ trục xuất ngụy tốt. Chỉ gặp những ngày đó ở Lý Hợp hướng Doanh Kiền giới thiệu thì được xưng 200 bộ tốt hám trận sĩ, một tay cầm đại thuẫn, một tay cầm trường qua, tràn đầy phấn khởi gạt mở tần tốt đón lấy bò lên trên ngụy tốt, bắt trước ngày đó Lý Hợp hạn chế Hồ Hy chiến thuật, trước giờ đại thuẫn một cái hung manh trọng thương, đâm đến đối diện kia ngụy tốt thất điên bắt đảo. Có một ngụy tốt thảm nhất, lại đồng thời bị bốn tên hám trận sĩ toàn phương bị va chạm, bị lách vào ở trong đó hoàn toàn không cách nào động đậy, tươi sống bị đụng gãy xương cốt, miệng phun máu tươi ngã xuống. Đương nhiên, hung manh nhất còn tưởng là mấy Bành Sửu, đã học xong thuẫn kích hắn, một bộ va chạm tiếp thuẫn kích, đâm đến trèo lên tường thành ngụy tốt nhóm người ngưỡng người lật, đơn giản không ai cả nổi. Liên liên tần quân cũng rất khiếp sợ vị này tướng lĩnh dũng mãnh, tự động đi theo sau Bành Sửu, sẽ bị Bành Sửu đụng ngã, đụng hộp máu ngụy tốt kết quả. So sánh có Lý Hợp, Bành Sửu cùng một số hám trận sĩ trợ trận đoạn này tường thành, còn lại vài đoạn tường thành chém giết lại tương đối kịch liệt, bởi vì tần quân đồng thời không thể ở mưa tên kết thúc sau trước tiên đứng lên tiếp tục ngăn cản công thành ngụy tốt, điều này sẽ đưa đến đại lượng ngụy tốt thừa cơ giết tới tường thành. Cũng may tần quân cũng không phải quá hờ mềm, cho dù có chút sai lầm, nhưng vẫn như cũ thủ vững không lùi, cùng những này thừa cơ giết tới tường thành ngụy tốt triển khai chém giết. Mà ở đây hôn chiến thời khắc, Lý Hợp thì trên mặt kinh ngạc nhìn về phía ngoài thành xa xa kia một vạn Hàn Quốc nọ binh. Mới vừa rồi, kia một vạn danh Hàn Quốc nọ binh đồng loạt bắn, có thể nói là đem thương thành tường thành phía đông từ nam đến bắc đều bao trùm trong đó, khiến người ta khiếp sợ là, ngoại trừ cá biệt lưu mũi tên, tuyệt đại đa số Hàn nọ quân dụng tay điểm công kích đều tập trung ở tường thành phía đông phạm vi, sai sót lại không có vượt qua 10 trượng, lúc này mới dẫn đến ngụy quân ngay đầu tiên phát khởi đối với tường thành tập kích. Có thể thấy được, kia một vạn danh Hàn nọ quân dụng tay tại nọ bắn phương diện này là tương đương có kinh nghiệm, dù là xưng là tinh nhuệ cũng không đủ. Chấn kinh sau khi, Lý Hợp cũng ẩn ẩn đoán được đối diện Hàn quân chủ tướng Hàn Cử cho hắn ám chỉ, lúc này hạ lệnh, nói cho Vi danh tướng, để hắn đem tường thành phía đông triệt hạ tới nọ thủ phân biệt trú tại tường thành phía bắc cùng tường thành phía nam, áp chế tường thành phía đông bên ngoài ngụy quân. Vâng. Một hám trận sĩ ôm quyền lĩnh mệnh, đội vàng mà đi. Không bao lâu, thương thành nam bắc hai nơi tường thành liền xuất hiện Vi doanh nọ thủ thân ảnh, bọn hắn hướng phía tường thành phía đông bên ngoài ngụy quân phương hướng phát khởi đồng loạt bắn, đáng thương tường thành phía đông bên ngoài ngụy quân đem toàn bộ tinh lực đều căng tại chính diện tấn quân trên thân, nào ngờ tới góc nhọn đánh tới một trận mưa tên, trong lúc nhất thời nhận lấy thương vòng không nhỏ. Lại thêm tường thành phía đông bên trong 3000 Vi doanh nọ binh cũng phát khởi đồng loạt bắn, ngoài thành công thành một vạn ngụy quân có thể nói là tổn thất nặng nề. Gặp đây, ngụy quân đại tướng Dương Tỷ mắng to Hàn quân, đáng chết Hàn Cử, hắn là mù lòa. Chẳng lẽ hắn liền không có nhìn thấy nam bắc hai bên trên tường thành nọ thủ a? Trên thực tế Hàn Cử đương nhiên là có nhìn thấy, nhưng này thì thế nào? Hàn Tử kia hai chi nọ thủ thành tay tầm bắn có thể phán đoán, đối phương chính là trước đó tay nọ thiếu lương, hắn vì sao muốn công kích một chi đang ở kiệt lực bắn giết ngụy tốt đồng minh nọ thủ? Dưới trướng hắn nọ thủ cố gắng bắn giết tần quân, thiếu lương nọ thủ cố gắng bắn giết ngụy quân, cái này hắn thấy đơn giản chính là hai phần vui sướng, vì sao muốn ngăn cản? Xét đến cùng, thiếu lương mới là hắn Hàn Quốc chân chính đồng minh, đôi bên không tồn tại bất luận cái gì mâu thuẫn cùng xung đột lợi ích, so sánh dưới, ngụy quốc thì là một cái vô cùng nguy hiểm đồng minh, hắn ước gì ngụy quốc cùng tần quân ở trận chiến này bên trong riêng phần mình chết trận mấy chục ngàn thậm chí mấy chục vạn người. Không chỉ là Hàn Cử, trên thực tế giờ phút này chỉ vì kia một vạn nọ thủ Hàn Quốc đại tướng cổng dạng, hắn cũng chú ý tới thương thành nam bắc hai nơi trên tường thành tay nọ thiếu lương. Phía nam hắn đủ không đến, nhưng phía bắc hắn nhưng thật ra là có được, chỉ cần phái ra 2000 nọ thủ, liền có thể lợi dụng tầm bắn bên trên ưu thế, gần như không tổn thất áp chế tường thành phía bắc bên trên tay nọ thiếu lương, nhưng hắn đồng thời không có làm như vậy. Đến một lần Hàn Cử ám chỉ qua hắn, thứ hai, hắn kỳ thật cũng có khuynh hướng hai nước tần ngụy ở trận chiến này bên trong đều nỗ lực tổn thất thật lớn. Thật sự cho rằng Hàn Quốc trên dưới đều tán thành ngụy quốc người minh hữu này. Không. Người Hàn vĩnh viễn sẽ không chân chính tiếp nhận một cái đã từng nhiều lần tiến đánh qua minh hữu của bọn hắn, chỉ bất quá trở ngại tần quốc càng thêm nguy hiểm, vì tự vệ, Hàn Quốc mới cố mà làm đứng tại ngụy quốc bên kia thôi. Ở song phương ăn ý hạ, Hàn nọ quân dụng tay rõ ràng có năng lực áp chế thương thành tay nọ thiếu lương, lại không chút nào làm như vậy ý tứ, vẹn vẹn đem phạm vi công kích hạn chế trên tường thành phía đông, tận khả năng bắn giết tần quân, mà thương thành trong thành, bao quát tường thành phía bắc, tường thành phía nam thiếu lương Vi doanh nọ thủ, cũng quỷ dị không chút nào cân nhắc kia một vạn Hàn Quốc nọ binh uy hiếp tiềm ẩn, không giữ lại chút nào đối với ngoài thành ngụy quân phát động một đợt lại một đợt đồng loạt bắn. Hai phe này nọ thủ đang lúc ăn ý, có thể tường thành phía đông trên dưới tần quân, ngụy quân nhất định phải thời thời khắc khắc đỉnh lấy đối phương phóng tới tên nọ, khổ không thể tả. Lúc này Doanh Kiền đã về tới cửa thành phía đông trước lầu, tự nhiên mà vậy cũng chú ý tới một màn quỷ dị này. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đã sớm đoán được thiếu lương cùng Hàn Quốc tự mình khẳng định có cái gì ăn ý, nhưng chỉ cần ngụy quân tổn thất cùng hắn tần quân tương đương, hắn cũng không ngại thiếu lương những này tiểu động tác. Dù sao cân nhắc lợi hại, nếu không có kia 5000 nọ thiếu lương binh, hắn tần quân tình cảnh không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm bất lợi. Chớ nói chi là Thiếu Lương còn phái tới 1000 danh giờ phút này đang ở trong thành ngủ ngon Thiếu Lương kỳ binh. Nhưng mà, Doanh Kiền có thể tiếp nhận, cũng không đại biểu kiêm nhiệm chủ soái Ngụy quân Ngụy tướng Công Tôn Diễn có thể tiếp nhận. Đích thân mắt thấy đến Hàn Nọ quân dụng binh lại có năng lực áp chế Nọ Thiếu Lương binh tình huống dưới, đối với đang ở công kích hắn Ngụy quân Thiếu Lương kỳ binh bỏ mặc, hắn liền hận địa nghiến răng nghiến lợi. Hắn chịu đựng nộ khí hạ lệnh, nói cho Hàn Cử, gọi hắn phái dưới trướng bộ tốt tiến đánh tường thành phía bắc. Đạo mệnh lệnh này rất nhanh liền truyền đến Hàn Cử bên kia. Hàn Cử gước gì loại rằng con này tiếp tục kéo dài, làm sao chủ động đi đánh mỡ. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói cho đến đây truyền lệnh Công Tôn Diễn vệ sĩ, xin chuyển cáo Ngụy tướng, lần này công thành, quân ta căn bản không có làm được vạn toàn chuẩn bị, dựa vào một chút công thành dài bậc thang, ta cho rằng không đủ để công hãm thương thành, ta không muốn dưới trướng của ta tướng sĩ hy sinh vô ích, xin thứ cho ta cự tuyệt. Đương Công Tôn Diễn vệ sĩ đem Hàn Cử trả lời chắc chắn nói cho cái trước, Công Tôn Diễn tức giận đến mắng to. Phản bội. Đây là đối với Ngụy quốc phản bội. Lúc này Hà Dương quân chiếc xe ngay tại cách đó không xa, gặp Hàn Cử cự không tiếp thụ tiến đánh tường thành phía bắc mệnh lệnh, liền chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này. Mặc dù trong lòng của hắn hận không thể lập tức nghĩ biện pháp bài miễn Công Tôn Diễn, nhưng đứng tại đại cục góc độ, hắn cũng không hy vọng hắn quân đội Ngụy quốc nỗ lực thảm trọng thương vong. Hà Dương quân chủ động xin đi, để Công Tôn Diễn hơi cảm giác ngoài ý muốn, hắn chắp tay nói ra, vậy liền phiền phức Hà Dương quân. Không cần. Dù là biết rõ Công Tôn Diễn có hy vọng cùng hắn hóa giải mâu thuẫn ý tứ, nhưng mà Hà Dương quân trả lời vẫn như cũ không chút khách khí, ta không phải là vì ngươi, ta là vì ta Ngụy quốc tướng sĩ. Hắn không chút khách khí trả lời, để phụ cận tướng sĩ Ngụy quân nhóm hai mặt nhìn nhau. Không bao lâu, Hà Dương quân liền xuất lĩnh gần vạn ngụy tốt đi tới tường thành phía bắc bên ngoài, mà đồng thời, Công Tôn Diễn lại phái Long Giả xuất 1 vạn ngụy quân tiến đánh tường thành phía nam. Ở ban sơ thăm dò qua đi, ngụy quân rốt cục đối với thương thành triển khai 3 mặt tiến công. Chương 135, liên nọ thi vòng đầu chương 134, liên nọ thi vòng đầu rốt cục chăm chú rồi sao? Xa xa nhìn thấy ngụy quân hành động, Doanh Kiền hừ lạnh một tiếng, lúc này hạ lệnh, truyền lệnh tuân hạ, Công Tôn, cổ hai người, mệnh tử thủ tường thành bắc nam, không cho phép lui lại. Vâng. Trái phải ứng thanh mà đi. Gặp đây, Doanh Kiền ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài thành xa xa Hàn quân. Lúc này ngoại trừ kia 1 vạn danh Hàn quốc nọ thủ bên ngoài, Hàn Cử dưới trướng còn lại 4 vạn quân đội vẫn như cũ ngốc tại chỗ, không có chút nào hành động ý tứ. Cái này khiến Doanh Kiền âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ai nói Thiếu Lương cùng Hàn quân tự mình ăn ý đối với hắn Tần quân cũng chỉ có bất lợi đâu. Trên thực tế cũng là có chỗ tốt. Không phải sao, cũng bởi vì thương thành trong thành có Thiếu Lương quân đội ở, Hàn quân trên tổng thể giữ vững quan sát, nếu không giống như là ở núi Thạch Môn lúc ấy, chi này Hàn quốc tinh nhuệ đã sớm triển khai tiến công toàn diện. Đương nhiên, Doanh Kiền cũng biết đối diện Hàn Cử kỳ thật cũng không có lòng tốt, rất hiển nhiên là ước gì hắn Tần, Ngụy hai quân tiếp tục tiêu hao lẫn nhau, nhưng dù sao cũng phải tới nói, Hàn Cử đối với Ngụy quân lá mặt lá trái, đối với hắn Tần quân lợi nhiều hơn hại. So sánh với Ngụy quân sẽ rất khó thụ, tựa như Công Tôn Diễn, hắn giờ phút này đối với Hàn Cử hận địa nghiến răng nghiến lợi. Hắn thề, đợi mấy người trận chiến này kết thúc về sau, hắn nhất định phải mời Tấu Ngụy Vương, mời Ngụy Vương trừng phạt nặng Hàn Quốc, lấy trả thù Hàn Quốc ở trận này trước khi chiến đấu sau đối với Thiếu Lương bao che cùng đối với hắn quân đội Ngụy quốc phản bội. Tiến công, tiến công. Cơ hội trong cùng một lúc, phụ trách tiến đánh tường thành phía Bắc Hà Dương Vân, cùng phụ trách tiến đánh tường thành phía Nam Long Giả, không hẹn mà cùng hạ đạt công thành mệnh lệnh. Ở hai vị này mệnh lệnh dưới, Nam Bắc hai cái trên chiến trường đều có 1 vạn danh ngụy tốt đối diện trước tường thành triển khai tiến công. Lúc này Lý Hợp đã đi tới tường thành góc đông bắc, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía ngoài thành Ngụy quân, nhìn về phía Ngụy quân bên trong kia bột Ngụy Hà Dương quân cơ sĩ. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đối với Hà Dương quân giác quan vẫn là tương đối không tệ, vô luận là Hà Dương quân năm ngoái cùng quân đội Thiếu Lương kể vai chiến đấu, hoặc là Hà Dương quân đối với Ngụy quốc trung thành, tận hết sức lực muốn đền bù Ngụy quốc cùng Thiếu Lương ở giữa vết rách. Không nói khoa trương, Hà Dương quân là có thể chân chính nhận rõ Thiếu Lương tiềm lực Ngụy quốc trọng thần. Chỉ tiếp giống như vậy người ở Ngụy quốc thực sự có ít, Ngụy quốc bởi vì lâu dài hùng ngồi bá chủ bảo tọa, đến mức trong nước tràn ngập giống Công Tôn Diễn, Long Giả vậy chờ người mắt cao hơn đầu, chớ nói chi là Ngụy quốc vương, theo Lý Hợp kém xa Tần vương, thậm chí Doanh Kiền tới mưu tính sâu xa. Mà xa xa Hà Dương quân, kỳ thật từ lâu chú ý tới dọc tại trên tường thành kia bột cựu lương đại phu Lý chữ cơ sĩ, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ phức tạp. Nhưng hắn trong lòng phức tạp, kém xa chính xuất quân tiến đánh tường thành, tận mắt thấy tường thành đứng thẳng người kia Trịnh Hầu tới phức tạp. Không sai, Trịnh Hầu thấy được đứng ở tường thành góc đông bắc Lý Hợp. Hắn làm sao lại ở chỗ này? Trịnh Hầu hít một hơi lãnh khí, hơi biến sắc mặt. Lý đại phu, là Lý đại phu. Trịnh Hầu sau lưng vệ đội cũng hai mặt nhìn nhau. Những vệ sĩ này là Ngụy quân bên trong số ít nhận ra Lý Hợp người, bởi vì bọn hắn đều là kêu 7000 nguyên Lý Ngụy tốt may mắn còn sống sót. Năm nay đầu xuân sau đó, Trịnh Hầu cùng Hoa Giả mang theo giải rác mấy trăm tên sĩ tốt từ Thiếu Lương trở về Ngụy quốc, về nước sau đó, những này từng tham dự qua Thiếu Lương chi chiến lao tốt liền phân biệt trở thành Hà Dương quân, Trịnh Hầu, Hoa Giả mấy người thân vệ, địa vị xem như có chỗ để cao. Mà chính vì vậy, bọn hắn đều nhận ra Lý Hợp. Đây chính là Thiếu Lương dũng manh nhất tướng lĩnh, có thể lấy một địch 100 manh tướng. Trấn kinh sau khi, những này lao tốt có lẽ có người nói với Trịnh Hầu, 2000 tướng, nếu không chúng ta vẫn là đường tự thân lên đi. Trịnh Hầu trong lòng cũng đánh lên chống nuôi quân. Nguyên bản hắn vẫn dự định tự mình xuất lĩnh sĩ tốt công thành, có thể vừa nhìn thấy trên tường thành đứng thẳng Lý Hợp, hắn lập tức liền tiết khí. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Lý Hợp, tùy tiện giết tới tường thành đi, kết quả tốt nhất cũng đơn giản chính là bị Lý Hợp bắt sống thôi. Đây là ở vị kia Lý đại phu tạm thời tỉnh cũ tình huống dưới. Nếu như Lý Hợp không nhớ tình cũ, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn kiệt lực muốn che giấu tự mình, nhưng cũng tiếc Hồ Bí đã sớm ở hắn mới vừa rồi ra lệnh thì phát hiện hắn, chỉ vào phương hướng của hắn nói với Lý Hợp, "Lý ca, đây không phải là Trịnh Hầu Trịnh Nhị Thiên tướng a?" Lý Hợp thuận Hồ Bí chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy được chính là muốn che giấu tự mình hành tung Trịnh Hầu, cũng âm thầm thở dài. Cứ việc ban đầu ở Nguyên Lý Ngụy Quân bên trong, Trịnh Hầu quan hệ với hắn tốt nhất, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Lý Hợp nhất định phải thủ hạ lưu tình, dù sao hắn ưu tiên cân nhắc dưới trướng hắn tướng sĩ an nguy, đây là làm tướng lĩnh chức trách, liền tựa như Trịnh Hầu tối hôm qua không chút do dự liền triệu nọ binh hướng Thiếu Lương kỳ binh bắn, nếu không phải Hàn Diên sớm có đón trước, hắn cùng hắn dưới trướng kỳ binh khó đảm bảo sẽ không nhận tổn thất. Coi như muốn đối quen biết cũ thủ hạ lưu tình, cũng phải là ở không tổn hại phe mình lợi ích tình huống dưới, đây mới là thiên hạ các quốc gia chỗ ngầm đồng ý liền giống với Lý Hợp bắt làm tù binh Trịnh Hầu, dưới thì hắn liền có thể thủ hạ lưu tình. Bán tên. Theo Vi Doanh Thiên Nhân tướng ruộng cá ra lệnh một tiếng, trên tường thành 1000 danh Vi Doanh nọ thủ hướng dưới thành ngụy tốt phát động đồng loạt bắn. Ở ngắn ngủi không đến 200 bước trong khoảng cách, nọ Thiếu Lương cho thấy nó tham khảo Hàn Quốc tạo nọ kỹ thuật uy lực lớn, cho dù là ngụy quân trên người giáp trụ, ở khoảng cách này bên trong cũng ngăn cản không nổi nọ Thiếu Lương lực xuyên đấu, chỉ cần trúng đích, vậy tuyệt đối chính là một nửa mũi tên đinh vào thân thể, gần như không ngoại lệ. Chẳng qua so nọ Thiếu Lương liên nọ mới thật sự là đại sát khí, mặc dù ngay cả nọ hư hao suất cao hơn, lại trên chiến trường cơ hồ không cách nào sửa chữa, nhưng loại này tự động nhét vào lại có thể liên xạ cường nổ, luận lực sát thương hoàn toàn không phải bình thường nọ có thể so sánh với. Đương nhiên, nơi này nói tới có thể liên xạ, kỳ thật cũng không phải như mặt chữ ý tứ, chỉ ít nọ binh nhóm ở mỗi bắn ra một tiễn về sau, còn phải vịn một thoáng phụ trợ lên dây cung tay quay, lấy thực hiện bắn tự động lên dây cung, đồng thời, mỗi bắn 10 mũi tên liền muốn hướng nọ trong hộp nạp lại nhập 10 chi mũi tên nọ, nhưng bất kể nói thế nào, loại này liên nọ bắn khoảng cách cũng là xa xa ngắn tại bình thường nọ. Nếu hoàn toàn không cân nhắc hư hao suất, liên nọ bắn khoảng cách hẹn chỉ có nọ chừng phân nửa, hiệu suất tăng lên dòng ra gấp đôi. Điều này có ý vị gì? Ý vị này 500 danh liên nọ tay, hoàn toàn có thể làm 1000 danh nọ binh đến sử dụng, thậm chí, nó hữu hiệu cự địch năng lực so trước kia danh nọ thủ còn mạnh hơn, trừ phi kia 1000 danh nọ thủ khai thác nhị đoạn bắn hoặc 3 đoạn bắn loại chiến thuật này. Nhưng liên nọ tay không cần loại chiến thuật này, bởi vì bọn hắn chỉ cần bắn một thoáng tay quay liền có thể lập tức bắn ra tiếp theo mũi tên, trên lý luận chỉ cần liên nọ không hư hao, lại mũi tên sung túc, bọn hắn có thể từ đầu tới cuối duy trì đối địch quân tiếp tục áp chế. Liên giống với giờ phút này, đương 500 danh liên nọ tay dưới sự chỉ huy của Lý Hợp hướng ngoài thành ngụy quân triển khai đồng loạt bắn lúc, ngụy quân lập tức liền bị đánh cho choáng váng. Không ít ngụy quân dùng đúng dao bình thường nọ binh tiểu cũ manh khỏe đối phó liên nọ binh, muốn thừa dịp trên thành nọ thủ nhét vào mũi tên nọ thì triển khai tiến công, nhưng chưa từng nghĩ đến trên tường thành tên bắn ra liên miên không ngừng, cơ hồ không có khoảng cách. Chuyện gì xảy ra? Cái này liên tục không ngừng mũi tên là chuyện gì xảy ra? Kia một bên trên tường thành không phải mới chỉ có mấy trăm danh nọ thủ a? Dù là Trịnh Hầu làm Thiếu Lương quen biết cũ, cũng bị Thiếu Lương liên nọ tay kia dạy đặc tiễn trận cho sợ ngây người. Đó là cái gì? Chẳng lẽ Thiếu Lương đạt được Hàn Quốc mới nhất tạo nọ kỹ thuật? Hắn khó có thể lý giải được, chỉ biết mình dưới trướng binh lính bị áp chế liền đầu đều không ngẩng đầu, cả đám đều giơ tấm chắn nuốt ở trên mặt đất, biến thành tay nọ Thiếu Lương nhóm bia sống. 500 danh Thiếu Lương liên nọ tay, lại áp chế chí ít 2000 danh ngụy tốt, lại để đối phương căn bản khó mà tới gần. Chỉ tiếc, kịch liệt như thế sử dụng, cũng có thể liên nọ dần dần bại lộ nó đủ loại thiếu hụt, tỉ như nọ hộp kẹp lại, không cách nào lên dây cùng, không cách nào tự động nhét vào mũi tên nọ, vẻn vẹn ngắn ngủi một khắc lúc, liền có 20 mấy thanh liên nọ xuất hiện vấn đề. Phổ thông nọ có thể lập tức sửa chữa, thậm chí liên nọ tay chính mình cũng lại sửa, nhưng liên nọ cái đồ chơi này, đừng nói tay nọ Thiếu Lương sẽ không sửa chữa, coi như lại sửa, sửa cũng hết sức phiền phức, dù sao đầu tiên cần đem nọ hộp tháo ra. Phải biết liên nọ áp dụng là chuẩn bao kết cấu, nếu không rõ ràng kết cấu, kia là rất khó phá giải, thủy nhà không thể nghi ngờ lại hư hao linh kiện, thế là Lý Hợp chỉ có thể đem những cái kia liên nọ xảy ra vấn đề nọ thủ nhóm triệt hạ đi, chờ không xuống tới hắn tự mình sửa chữa. Dù sao bên này lại sửa chữa liên nọ cũng chỉ có hắn. Cũng may liên nọ trục chặt tỷ lệ chỉ là tương đối phổ thông nọ tương đối cao, nhưng cũng không trở thành cao đến quá mức không hợp thói thường, dù là trong lúc đó thỉnh thoảng liền có liên nọ xuất hiện trục chặt, nhưng chúng quy không có vượt qua 1/10, còn lại 450 danh liên nọ tay, vẫn như cũ duy trì đối với ngụy quân cường lực áp chế, để công thành ngụy quân khó mà vượt lôi chỉ một bước. Chuyện này chẳng những đưa tới Hà Dương quân chú ý, cũng đưa tới tường thành phía Bắc thủ tướng Tuân Hạ chú ý, rất nhanh Tuân Hạ liền chú ý tới, một bộ phận nọ Thiếu Lương binh trong tay có một thanh tạo hình cổ quái nọ, so sánh bình thường nọ bắn càng nhanh, đem công thành ngụy quân áp chế ngẩng lên không ngẩng đầu lên đến mức dưới trướng hắn tần quân dễ dàng liền giữ vững tường thành. Đáng tiếc hắn cùng Lý Hợp không quen, nếu không tin tưởng hắn khẳng định phải hỏi một chút Lý Hợp, loại kia tạo hình cổ quái nọ đến cùng là cái gì lợi khí. Từ giờ tị mãi cho đến giờ mùi, đôi bên triển khai trọn vẹn dài đến 3 canh giờ chém giết, vô luận là 1 vạn danh Hàn nọ quân dụng binh vẫn là 5000 danh nọ Thiếu Lương binh, cơ hồ đều bắn rông mang theo mũi tên, có thể tưởng tượng ra hai quân tần ngụy tổn thất đến cùng đến cỡ nào thảm trọng. Lúc này lại nhìn trên thành dưới thành, khắp nơi đều có tần tốt cùng ngụy tốt thi thể, những thi thể này bên trên phần lớn đều cắm mũi tên, đều không tiếng động cho thấy Hàn nọ quân dụng binh cùng nọ Thiếu Lương binh mới là trận chiến này bên trong hung ác nhất đao phủ, phân biệt bắn giết phần lớn địch nhân, nhưng bọn hắn lẫn nhau lại cơ hồ không có tổn thương, tay nọ Thiếu Lương đại khái thương vong mấy chục người, mà Hàn nọ quân dụng tay kia là chân chân chính chính không tổn hao gì. Thấy cảnh này, Hàn Cử cảm thấy âm thầm cười trộm. So sánh dưới, Doanh Kiền tâm tình liền trầm trọng nhiều, nhưng sớm đã có chuẩn bị tâm tư hắn cũng có thể tiếp nhận tổn thất như vậy, dù sao ngụy quân tổn thất không thể so với hắn tần quân thiếu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cực kỳ không thể thừa nhận vẫn là ngụy tướng công Tôn Diễn. Hàn thấy, chính là bởi vì Thiếu Lương trợ trụ vi ngược, cùng quân đội Hàn Quốc đối với hắn Ngụy quân phản bội, mới có thể hắn Ngụy quân hôm nay ở Thương Thành bỏ ra thảm trọng tổn thất, một trận chiến thương vong nhân số lại tiếp cận 5 vạn người, lại bỏ mình nhân số tiếp cận 3 phần 10. Bình tĩnh mà xem xét, trên thực tế trận chiến này kỳ thật có thể tiếp tục, dù sao Hàn quân bên kia 4 vạn bộ tốt cho đến tận này đều không có hành động qua, lại Công Tôn Diện dưới trướng cũng còn có chừng 3 vạn có thể dùng quân đội, trái lại Thương Thành bên trong tần quân đã toàn viên thay phiên 2 lần. Này làm sao nhìn đều là liên quân Ngụy Hàn chiếm cứ ưu thế. Chỉ bất quá theo Công Tôn Diễn, 5 vạn Hàn quân là không thể dễ tin kẻ phản bội, bởi vậy hắn lựa chọn lui binh. Bây giờ, hắn hung tợn ra lệnh, chợt tức giận nhìn về phía Hàn quân phương hướng, phản phất sau một khắc liền muốn giết tới Hàn Cử trước mặt, cùng cái lộn một phen. Mà cùng lúc đó, một cái chiến báo đưa đạt Ngụy quốc thủ đô mới Đại Lương. Ngày 12 tháng 9, Ngụy đại tướng Bàng Quyên xuất quân công phá Triệu quốc đô thành Hàm Đan, Triệu hầu xuất thần dân trốn đi. Chương 136, xảo nói doanh kiền chương 135, xảo nói doanh kiền 12 vạn liên quân Ngụy Hàn tại Thương Thành thất bại. Rút quân sau Công Tôn Diễn lập tức mở hội nghị, nghiêm khắc chỉ trích Hàn Cử trên chiến trường phản bội hành vi. Mặc dù Hàn Cử bởi vì trận chiến này hai quân Tần Ngụy đều tổn thất nặng nề mà âm thầm mừng thầm, nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến thừa nhận Công Tôn Diễn chỉ trích, thế là hai người ở hội nghị bên trong phát sinh cãi vã kịch liệt. Đáng nhắc tới chính là, đương Công Tôn Diễn cùng Hàn Cử cãi lộn lúc, Hà Dương quân rõ ràng nhất giúp đỡ Công Tôn Diễn chỉ trích Hàn Cử, nhưng khi Hàn Cử phất tay áo rời đi, đương Công Tôn Diễn ý đồ mượn đối với Hà Dương quân cảm tạ đến hòa hoãn giữa hai người mâu thuẫn lúc, Hà Dương quân nhưng cũng phải tay áo bỏ đi. Làm liên quân Ngụy Hàn bên trong mấu chốt nhất ba nhân vật, Công Tôn Diễn, Hà Dương Quân, Hàn Cử ba người lại nảy sinh cực lớn cái nước, cái này khiến Dương Tỷ, Long Giả mấy người tướng lĩnh Ngụy quốc lo lắng. Nếu như hắn liên quân Ngụy Hàn nội bộ đều không thể bảo trì hài hòa, lại như thế nào có thể đánh bại Tần quốc cùng Thiếu Lương liên quân đâu? So sánh dưới, Thương Thành tình huống quả thực phải tốt hơn nhiều. Phải biết trận chiến này, Tần quân thương vong cũng không so Ngụy quân nhỏ bao nhiêu. Nguyên bản Thương Thành cũng chỉ có chừng 5 vạn Tần quân đóng giữ, một trận chiến xuống tới, Tần quân thương vong vượt qua 5 phần 10, bỏ mình nhân số thậm chí cao đến hơn vạn. Trái lại Thiếu Lương Vi doanh nọ thủ cũng chỉ có giải rác mười mấy cái xui xẻo ra hỏa hoặc chết hoặc bị thương, thương vong so sánh Tần quân thực sự không có ý nghĩa. Đối mặt loại này cực không bình đẳng thương vong, giống như Công Tôn Cổ, Tuân Hạ, Cam Hưng thậm chí Mâu Lâm trong lòng đều là có chút cái nhìn, nhưng Doanh Kiền lại không để ý, hắn tự mình cười đối với chúng tướng nói ra, người Thiếu Lương đến trợ giúp của ta, chẳng lẽ nhất định phải bọn hắn thương vong thảm trọng mới có thể chứng minh thành ý của bọn hắn à? Thiếu Lương tổng cộng mới nhiều ít người, trong mắt của ta, lần này Thương Thành có thể bảo toàn, quân đội Thiếu Lương không thể bỏ qua công lao. Có Doanh Kiền chính miệng định nhạt dạo, chúng Tần tướng tự nhiên cũng không còn nói cái gì nhàn thoại. Không thể không nói, đối mặt tình huống tương tự hạ, Doanh Kiền quả thực muốn so Công Tôn Diễn có độ lượng. Đương nhiên, một nguyên nhân khác chính là Tần quốc nghèo mặc dù nghèo, nhưng là một cái dân cư đại quốc, bởi vì quân công tức pháp quan hệ có ổn định mà sung túc nguồn mộ lính, bởi vậy Doanh Kiền cũng là không đến mức bởi vì tổn thất điểm binh lực liền đối với Thiếu Lương sinh ra oán hận gì. So với so đo quân đội Thiếu Lương tự vệ, Doanh Kiền càng để ý thì là Tuân Hạ bẩm báo. Sau đó Tuân Hạ nói cho Doanh Kiền, hôm nay thủ thành, tường thành phía bắc nọ Thiếu Lương binh tựa hồ dùng một loại kỳ lạ cường nỗ, bộ dáng cổ quái, nhưng so sánh bình thường cường nỗ bắn càng nhanh. Vẹn vẹn mấy trăm người liền áp chế hơn 2000 giành công thành Ngụy quân. Ồ, Doanh Kiền âm thầm lấy làm kỳ mà hỏi thăm, dạng gì nọ? Tuân Hạ lắc đầu nói, cái này không biết, người Thiếu Lương đối với cái này thủ khẩu như mình. Doanh Kiền như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đợi Tuân Hạ rời đi về sau, Doanh Kiền liền đến trong thành tìm được Lý Hợp. Lúc này Lý Hợp đang ở một đám vi chư liên nọ tay chen chúc hạ, một bên sửa chữa trên chiến trường trục chặt liên nọ, một bên nói cho bọn hắn sửa chữa trục chặt phương pháp, chính giảng thuật, liền nghe có ham trận sĩ đến báo, Lý đại phu, kia Doanh Kiền tới. Lý Hợp hơi nhíu nhíu mày, phất phất tay ra hiệu liên nọ thủ môn mang theo riêng phần mình liên nọ rời đi, mà hắn thì đứng dậy ra nên đón Doanh Kiền. Đáng tiếc động tác của bọn hắn chậm một bước, ngay tại những cái kia liên nọ thủ môn lúc rời đi, Doanh Kiền đã đến, ánh mắt quét về liên nọ thủ môn trên lưng cái kia thanh tạo hình kỳ lạ liên nọ. Xem xét đối phương thần sắc, Lý Hợp đại khái liền đoán được Doanh Kiền đến tuột cùng là vì sao mà đến rồi. Quả nhiên, Doanh Kiền đầu tiên là đại lực tán thưởng tay nọ Thiếu Lương ở hôm nay trận chiến này bên trong công hiến, lập tức liền nói bóng nói gió hướng Lý Hợp thăm dò liên nọ tồn tại. Ta nghe Tuân Hạ nói, hôm nay hiệp đồng thủ vệ tường thành phía Bắc Quý quốc nọ thủ dùng một loại rất kỳ lạ nọ, vẹn vẹn mấy trăm người liền áp chế hơn 2000 giành công thành Ngụy quân, không biết Tử Lương có thể hay không để cho ta mở mang tầm mắt. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như Doanh Kiền thái độ cường ngạnh, kia Lý Hợp tuyệt đối sẽ không chìm hắn, nhưng mà Doanh Kiền tựa hồ cũng mò thấy hắn tính cách, giờ phút này vẻ mặt tươi cười, ngược lại làm cho Lý Hợp có chút khó mà cự tuyệt. Ngẫm nghĩ một thoáng về sau, Lý Hợp nghiêm mặt nói ra, đây là ta Thiếu Lương mặc giả nghiên chế kỳ nọ, vốn không nên đối với người ngoài để lộ bí mật, tạm thời xem ở kiển soái trên mặt mũi. Những lời này, nghe được Doanh Kiền trong lòng cực kỳ vui mừng. Một lát sau, Lý Hợp liền gọi Hồ Bí mang tới một thanh liên nỏ, giao cho Doanh Kiền xem qua. Doanh Kiền sau khi nhận lấy cẩn thận quan sát, do hỏi, không biết cái này kỳ nỏ có gì chỗ kỳ lạ. Lý Hợp cũng không giấu giếm, đem liên nỏ dễ dàng cho lên dây cung, tự động nhét vào mũi tên nỏ mấy ưu điểm nói cho Doanh Kiền. Đương nhiên, hắn cũng không quên khuyết đại liên nỏ trục chặt xuất. Cái đồ chơi này thần kỳ là thần kỳ, nhưng rất dễ dàng trục chặt. Vẹn vẹn trận chiến ngày hôm nay, liền hỏng hơn 100 thanh. Hiền xoáy đến trước, ta chính mang người sửa chữa bọn họ. Doanh Kiền nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn ra được. Cao trục chặt xuất cũng không bỏ đi hắn đối với loại này kỳ nọ hiếu kỳ. Hắn kinh ngạc hỏi, quý quốc mặc giả, đây là tham khảo Hàn Quốc tạo nọ kỹ thuật à? Bởi vì Hàn Quốc tương quan yêu cầu, Lý Hợp lúc này giúp cho phủ nhận, Hàn Quốc làm sao lại đem tạo nọ kỹ thuật nói cho ta Thiếu Lương? Đây là ta Thiếu Lương tự hành nghiên chế. Nghe nói như thế, Doanh Kiền cười như không cười nhìn về phía Lý Hợp, biểu tình kia phảng phất là đang nói, không có Hàn Quốc trợ giúp, người thiếu lương chưa hề chế tạo qua nỏ, cho dù có mặc giả tương trợ, lại như thế nào có thể ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền đề cao đến hai nước tận, ngụy tạo nỏ trình độ. Đương nhiên việc này không trọng yếu, đã Lý Hợp không muốn thừa nhận thiếu lương cùng Hàn Quốc có tự mình bí mật không muốn người biết minh ước, Doanh Kiền cũng liền không bạch trần, vô nhẹ nhẹ vỗ tay bên trong liên nỏ hỏi Lý Hợp nói, không biết cái này kỳ nỏ, thiếu lương có thể nguyện đem chế tạo phương pháp nói cho ta đại tận. Lý Hợp nghĩ nghĩ hồi phúc nói, ở bảo đảm ta thiếu lương có được năng lực tự vệ trước đó, ta không cách nào đáp ứng tiền xoáy yêu cầu. Ngược lại, chờ đến ta thiếu lương có năng lực tự bảo vệ mình, đến lúc đó đem chế tạo vật này phương pháp nói cho Tần Quốc cũng là không sao, dù sao Tần Quốc là ta thiếu lương minh hữu, chỉ bất quá, không biết Tần Quốc chuẩn bị lấy cái gì đến trao đổi vật này. Ta muốn tiền xoáy hẳn là cũng sẽ không bắt buộc ta thiếu lương uổng phí giao ra vật này chế tạo phương pháp, đúng không? Ngươi muốn cái gì? Doanh Kiền hiếu kỳ hỏi. Muốn cái gì? Lý Hợp muốn nhiều thứ, tỉ như nói dùng cho đất cày châu cày, chế tạo kỵ binh ngựa chiến. Cái trước là trước mắt thiếu lương nhất rất thiếu lại khó khăn nhất lấy được đồ vật, mà ngựa chiến chớ nói chi là, hắn thiếu lương cả nước cộng lại cũng không có 100 con ngựa, bằng không hắn còn muốn tổ kiến kỵ binh tới lấy thay chiến xa đâu. 5000 đầu châu cày đi. Lý Hợp đề một cái Doanh Kiền không thể nào tiếp thu được điều kiện. Doanh Kiền đơn giản khó có thể tin, dùng nhìn đồ đần thần sắc nhìn xem Lý Hợp, biểu tình kia phảng phất là đang nói, ngươi là tự mình ngốc, vẫn là ngươi cảm thấy ta khờ. Liền cái đồ chơi này, muốn 5000 đầu châu cày. Thử lương đại phu không cảm thấy chào giá quá cao a? Doanh Kiền cười như không cười nói, cũng không cao. Lý Hợp lắc đầu, ngược lại hướng Doanh Kiền chào hàng loại này lên nỏ, không hề đề cập tới mới vừa rồi cường điệu nhấn mạnh cao trục chặt xuất, nói thẳng cái này kỳ nọ làm sao tốt như vậy, Tần Quốc cầm 5000 đầu châu cày đến trao đổi tuyệt đối không lỗ đợi một chút, nói đến Doanh Kiền lập tức đã mất đi hứng thú, cười ha ha liền cáo từ rời đi. Nhìn xem Doanh Kiền bóng lưng rời đi, Lý Hợp cười như không cười nói, cái này Doanh Kiền quá mức khôn khéo, ngược lại rơi mất Minh Châu. Cuối cùng là đem hắn đuổi đi. Từ Doanh Kiền trước đó thần sắc liền nhìn ra được, hắn cũng không cho rằng loại này kỳ nọ chế tạo phương pháp giá trị 5000 đầu châu cày, nhưng trên thực tế coi như Tần Quốc ra giá lận cái lần, kỳ thật Lý Hợp cũng không thế nào nguyện ý đem loại này liên nọ chế tạo phương pháp dạy cho Tần Quốc. Hồ Bí ở bên nói ra, làm gì hoa những ngày công phu, không cho hắn nhìn không phải tốt. Vậy không được. Lý Hợp lắc đầu nói ra, cô ta muốn khảo thí liên nọ tính thực dụng cũng tăng thêm cải tiến, thực chiến là tốt nhất đường tắt, đã muốn được chiến, vậy liền không thể gạt được Tần quân con mắt, ngươi che giấu, ngược lại sẽ gây nên Doanh Kiền đám người tìm tòi nghiên cứu, còn không bằng công khai đi giá, cho hắn một cái khó có thể chịu đựng giá bán, gọi hắn tự hành từ bỏ. Sau đó biết được việc này, Lý Ứng nói với Lý Hợp, Tần Quốc cũng có một nhóm xưng là công thâu thị thợ khéo, liền sợ bọn hắn phòng chế liên nỏ. Hẳn là không đơn giản như vậy. Lý Hợp lắc đầu nói. Dù sao nhớ ngày đó hắn thiếu lương nghiên cứu chế tạo liên nỏ lúc, đây chính là tập kết Mặc Tiễn mấy người đệ tử Mặc gia cùng Trịnh Kinh mấy người công tượng thiếu phủ, còn có hắn Lý Hợp ở bên dẫn đạo. Tuy nói chính Lý Hợp cũng không hiểu được như thế nào đem đồ vật chế tạo ra đến, nhưng hắn chí ít có thể cung cấp phương hướng. Phát minh cải tiến trọng yếu nhất, đơn giản chính là kỳ tư diệu tượng, trừ phi có Lý Hợp bực này đường tắt, nếu không nghĩ không ra chính là nghĩ đến, thì như nói xưng là nhìn khi ông nhắm, nỏ đều xuất hiện trên trăm năm. Đến nay vẫn chỉ có một cái xưng là Vọng Sơn từ đứng sau ống nhắm, chính là không có trước đưa ống nhắm, tự nhiên cũng không có cái gì ba điểm trên một đường thẳng nhắm chuẩn phương thức. Vạn nhất Tần Quốc mô phỏng ra đây. Lý Ứng còn nói thêm. Vậy cũng không có cách nào. Lý Hợp buông buông tay nói, chỉ có thể gửi hy vọng ở ta thiếu lương liên nọ vĩnh viễn dẫn trước tại Tần Quốc. Cùng lo lắng nước khác kỹ thuật đuổi theo, Lý Hợp càng chủ trương phe mình cố gắng phát triển kỹ thuật, kéo dài cùng nước khác chênh lệch, dù sao người không thể tổng trông cậy vào đối thủ phạm sai lầm. Mà cân nhắc đến hắn thiếu lương có Mặc ra hết sức ủng hộ, hắn tin tưởng hắn thiếu lương kỹ thuật khẳng định sẽ lâu dài bảo trì đối với các quốc gia ưu thế, thậm chí là so sánh Tần Quốc, Ngụy Quốc mấy người đại quốc mà nói. Chính như Lý Hợp dự đoán như thế, sau đó mấy ngày Doanh Kiền quả nhiên không tiếp tục hỏi đến bất luận cái gì có quan hệ với liên nọ sự tình, hiển nhiên hắn là cảm thấy loại này cao trục chặt xuất kỳ nọ căn bản không đáng 5000 đầu châu cày, ngược lại cùng Lý Hợp, vi chư đồng thời chư tần tướng thương lượng hủy diệt Ngụy quân chiến thuật. Mà tại trong lúc này, thiếu lương kỵ binh mỗi đêm đều xuất động đánh lén Ngụy quân, làm cho Ngụy quân tuần tra sĩ thà rằng cầm trong tay tâm chắn cùng bó đuốc ở ngoài trụ sở làm mục tiêu sống, đều không muốn ở trong đêm tại ngoài trụ sở tuần tra, miễn cho bị thiếu lương kỵ binh cường sát. Khoan hay nói, ở thiếu lương kỵ binh tiếp tục không ngừng đánh lén cùng quấy rối hạ, Ngụy quân cũng dần dần lĩnh ngộ ra một bộ biện pháp ứng đối, bọn hắn dứt khoát đem bó đuốc cắm trên mặt đất, cả người hoặc ngồi xổm, hoặc ngồi, dùng tấm chắn bảo vệ tự mình, chỉ lộ ra nửa cái đầu cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, mặc dù nhìn có chút buồn cười, lại gia tăng thiếu lương kỵ binh hướng bọn họ bắn độ khó. Cho dù là khai thác hai người chằm chằm một người nhắm chuẩn phương thức, có đôi khi cũng khó có thể trúng đích. Mặc dù nói cho cùng vẫn là uổng phí bị đánh, nhưng chiêu này đủ gọi là đề cao thật lớn Ngụy quân tuần tra sĩ sống sót tỷ lệ, chỉ là Ngụy quân trên dưới đối với cái này cảm thấy lớn lao khuất đủ. Nhưng không thể làm gì, ở bọn hắn doanh trại xây xong trước đó, căn bản là không có cách ngăn cản thiếu lương kỳ binh đối bọn hắn vô cùng bất nhập đánh lén. Vấn đề là xây doanh trại nào có một xúc mà thành, có biện pháp gì hay không, để hắn liên quân Ngụy Hàn lập tức liền đạt được một mảnh che chở chi địa đâu. Kia một đêm, Ngụy tướng Công Tôn Diễn trầm tư suy nghĩ, đương nhiên ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt trên bản đồ một tòa thành trì. Hợp Dương ấp. Có. Chương 137, Hợp Dương đổi chủ chương 136, Hợp Dương đổi chủ đêm đó, Công Tôn Diễn phái người gọi đến Long Giả, hướng về sau giả thuyết ra ý nghĩ trong lòng. Long Giả nghe vậy hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói ra, "Tướng bang, đây chính là Thiếu Lương thành trì." Ngược lại hắn còn chưa nói xong, liền bị Công Tôn Diễn đánh gãy, kia là ta Ngụy quốc thành trì.
Là.
Long giả ý thức là tự mình thất ngôn, vội vàng giải thích nói, Hợp Dương đúng là ta Ngụy quốc thành trì, nhưng mà Tần quốc cùng Hàn quốc đều đã thừa nhận Hợp Dương chính là Thiếu Lương thành trì, nếu như quân ta đem nó chiếm đoạt, Tần quốc bên kia tạm thời bất luận, Hàn cử tất nhiên rất là bất mãn. Đến lúc đó hắn nếu dùng cái này làm lấy cớ, cự tuyệt phái binh viện trợ quân ta đoạt lại Hà Tây, kia. Yeah. Hắn vốn cũng không phải là toàn tâm toàn ý muốn giúp ta Ngụy quốc đoạt lại Hà Tây. Hắn ước gì ta Ngụy quân cùng Tần quốc đánh nhau chết sống, qua lại nỗ lực giá cao thảm trọng. Công Tôn Diễn đoán giận mắng, nhưng chửi mắng về chửi mắng, hắn cũng dần dần tỉnh táo lại. Tựa như Long Giả lời nói, coi như Hàn Cử cũng không phải là toàn tâm toàn ý trợ hắn Ngụy quốc đoạt lại Hà Tây, nhưng trước mắt hắn Ngụy quân xác thực còn phải dựa vào Hàn Cử quân đội, nếu không, dưới trướng hắn Ngụy quân căn bản bất lực chiếm đoạt Hà Tây, thậm chí còn đến lui về Hà Đông đi. Suy đi nghĩ lại sau khi, hắn không cam lòng nói ra, mấy ngày nay, Thiếu Lương kỵ binh hàng đêm quấy rối quân ta, mỗi một muộn ít nhất phải giết chết quân ta mấy trăm tên tướng sĩ, cứ thế mãi, cái này còn chịu nổi sao? Hợp Dương ấp bên trong, người Ngụy cùng người Hà Nhung chiếm chí ít bảy thành, theo ta được biết, bọn hắn căn bản không muốn quy về Thiếu Lương chỉ hạ, chỉ cần chúng ta phái người cùng trong thành thị tộc liên lạc, nghĩ đến không cần quân ta phái binh, trong thành thị tộc liền sẽ chủ động trục xuất Thiếu Lương trị thành đại phu, mở cửa quy hàng. Kể từ đó, quân ta liền có thể không phế chút sức lực cướp đoạt Hợp Dương, không cần lại lo lắng Thiếu Lương kỵ binh cả ngày lẫn đêm đánh lén cùng quấy rối. Long Giả cũng cảm thấy Công Tôn Diễn thuyết pháp này không tệ, nhưng hắn vẫn như cũ ôm lấy sầu lo, lời tuy như thế, nhưng chỉ sợ không chỉ Hà Cử, Hà Dương quân cũng sẽ không đáp ứng. Hán Ngụy quân trên giới đều biết, Hà Dương quân là kiệt lực phản đối Ngụy quốc xem Thiếu Lương là địch. Đừng nhìn hai ngày trước Hà Dương quân từng xuất quân tiến đánh thương thành tường thành phía bắc, không tiếp cùng quân đội Thiếu Lương chiến trường gặp nhau, nhưng đó là bởi vì quân đội Thiếu Lương lần này đứng ở Tần quân bên kia, nếu như giờ phút này quân đội Thiếu Lương chủ tướng Lý Hợp phát sách cho bọn Hán Ngụy quân, biểu thị nguyện ý thoát ly chiến trường, Hà Dương quân tuyệt đối sẽ đáp ứng để chi này quân đội Thiếu Lương bình yên thoát thân rời đi. Trừ phi có đại vương mệnh lệnh. Long Giả bổ sung một câu. Công Tôn Diễn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, quyết định làm muộn liền phái người xin chỉ thị đại lương, mời Ngụy Vương đối với Hà Dương quân ra lệnh. Căn cứ hắn đối với Ngụy Vương hiểu rõ, Ngụy Vương căn bản là không có cách tiếp nhận Hợp Dương ấp bị Tần quốc chia cho Thiếu Lương chuyện này, cái này so chính Tần quốc chiếm Hợp Dương ấp càng làm cho Ngụy Vương cảm thấy tức giận, dù sao Thiếu Lương đã từng chỉ là hắn Ngụy quốc nước phụ thuộc mà thôi, nước phụ thuộc chiếm mẫu quốc thành trì, cái này đã không chỉ là phản bội, đây quả thực là tạo phản. Phạm thượng làm loạn. Chính vì vậy, Ngụy Vương đối với Thiếu Lương phẫn hận, không thể so với đối với Tần quốc căm hận nhỏ. Thuận tiện nhắc lên, để bảo đảm Ngụy Vương đứng tại phía bên mình, Công Tôn Diện hết sức giảo hoạt để tùy tùng đem Đông Lương quân trả lại ấn tỷ cũng cùng nhau mang đến Đại Lương. Hắn dám đánh cược, chỉ cần Ngụy Vương nhìn thấy Đông Lương quân trả lại ấn tỷ, tất nhiên là giận tím mặt. Nhưng mà vượt quá Công Tôn Diện dự kiến chính là, vẻn vẹn 3-4 ngày sau, không đợi hắn phái ra sứ giả đến Đại Lương, Đại Lương sứ giả trước hết đến Hà Tây, đem một phần thư giao cho Công Tôn Diện. Công Tôn Diện không hiểu mở ra thư nhìn mấy lần, chợt cười ha ha. Nguyên lai phần này trong tín thư nội dung, tức là hắn Ngụy quốc tướng lĩnh bảng quyền đã công hám Triệu quốc đô thành Hàm Đan, công hám nước khác đô thành, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Ý vị này Triệu quốc hoặc đem đối với hắn Ngụy quốc khuất phục, cũng mang ý nghĩa hắn Ngụy quốc rốt cục có thể kết thúc cùng Triệu quốc chiến tranh, toàn lực phản công Hà Tây. Thế là hắn lập tức liền phái tâm phúc cải trang cách ăn mặc tiến về Hợp Dương ấp, du thuyết Hợp Dương ấp trong thành các thị tộc. Ngày 19 tháng 9, Công Tôn Diễn phái ra tâm phúc trở lại liên quân Ngụy Hàn trụ sở, ở trước mặt hồi bẩm cái trước. Tướng bang, tại hạ lẫn vào Hợp Dương, bí mật cùng trong thành điện thị, hợp thị mấy cái thị tộc gặp nhau. Cái này mấy nhà thị tộc đều đối với Thiếu Lương có rất nhiều lời oán giận, nguyện ý nội ứng ngoại hợp trợ tướng bang cướp đoạt Hợp Dương. Thật chứ? Dù là Công Tôn Diễn sớm có đoán trước, nghe nói như thế cũng không nhịn được có chút kinh hỉ. Thiên chân vạn sát. Tên kia tâm phúc gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Công Tôn Diễn, đây là điển thị cho tướng bang thư. Công Tôn Diễn tiếp nhận thư nhìn mấy lần, thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất tốt. Hắn cho tên này tâm phúc một chút ban thưởng, lập tức đưa tới Long Giả, Lương Tỷ hai tướng, đem Hợp Dương ấp điển thị thư đưa ra tại hai tướng, thấp giọng nói ra ý nghĩ của mình. Gặp Công Tôn Diễn không ngờ tự mình liên lạc Hợp Dương ấp bên trong mấy đại thị tộc, Long Giả, Lương Tỷ hai tướng kinh hãi sau khi, cũng đoán được Công Tôn Diễn chủ ý, liên tục thuyết phục. Công Tôn Diễn cười nói ra, hai ngày trước ta nhận được đại lương một phong thư, nhưng cũng không lộ ra, hai vị xem hết liền biết ta vì sao không lo lắng Hàn Cử phản đối. Nói, hắn liền gọi vệ sĩ đem hai ngày trước đại lương lá thư này đưa cho Long Giả cùng Lương Tỷ. Quả nhiên, Long Giả cùng Lương Tỷ hai tướng nhìn xong thư, biết được Bàng Quyền đã công hám Triệu quốc đô thành, vừa mừng vừa sợ, quả nhiên lại không nỗi lo về sau. Lương Tỷ càng là ôm quyền vượt lên trước nói ra, nếu như thế, mặt tướng nguyện đi. Công Tôn Diễn mừng rỡ, dặn dò Lương Tỷ nói, hôm nay hoàng hôn trước sau, ngươi lại xuất 5.000 võ tốt tiến về Hợp Dương, nhất định phải nhất cử cầm xuống Hợp Dương. Tuân mệnh. Lương Tỷ ôm quyền lĩnh mệnh. Ngày đó hoàng hôn trước, Lương Tỷ xuất lĩnh 5.000 võ tốt rời đi liên quân Ngụy Hàn trụ sở. Mặc dù Hà Dương quân cùng Hàn Cử mấy người cũng phát hiện chuyện này, nhưng bọn hắn nhưng cũng không có đoán được Lương Tỷ hướng đi, coi là Lương Tỷ chỉ là dâng Công Tôn Diễn mệnh lệnh đi làm cái gì sự tình, cũng không có để ý đêm đó trong đêm. Công Tôn Diễn tính toán Lương Tỷ không sai biệt lắm đã đến Hà Nhung quốc Tân thành phụ cận, liền phân phó vệ sĩ mời Hà Dương quân, Hàn Cử đồng thời chư tướng cùng soái trướng thương nghị quân sự. Bên cạnh đứng thanh mà đi. Không bao lâu, Hà Dương quân, Hàn Cử, Long Giả, Khổng Giả mấy người liên quân Ngụy Hàn tướng lĩnh liền lần lượt đi tới soái trướng, duy chỉ có không thấy Lương Tỷ. Nhưng mà lại không có bất kỳ người nào sinh nghi, liền Hà Dương quân cùng Hàn Cử hai người cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn cùng Công Tôn Diễn không cùng mà giữ yên lặng. Gặp đây, Công Tôn Diễn âm thầm cười lạnh một tiếng, lập tức mỉm cười đối với chúng tướng nói. hôm nay mời chư vị đến đây là muốn nói cho chư vị một sự kiện, xét thấy Thiếu Lương kỳ binh tiếp tục không ngừng đối với ta liên quân quấy rối, khiến cho ta ngụy quân nhận lấy nghiêm trọng thương vong, ta quyết định công chiếm Hợp Dương ấp, làm ta liên quân chú thành. Nghe nói lời ấy, trừ Long Giả bên ngoài, trong trướng chúng tướng đều sắc mặt đột biến. Ở Hà Dương quân biên sắp thời khắc, Hàn Cử bỗng nhiên đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ phản đối nói, tha thứ ta không thể đáp ứng. Thiếu Lương chính là ta Hàn Quốc đồng minh, tướng bang lúc trước hứa hẹn qua không xâm chiếm Thiếu Lương. Công Tôn Diễn không chút nào sốt ruột, cười nói ra, Thiếu Lương không chỉ là quý quốc đồng minh, vẫn là ta Ngụy quốc đã từng nước phụ thuộc, luận quan hệ, trên thực tế Thiếu Lương cùng ta Ngụy quốc thân thiết hơn, nhưng Thiếu Lương thấy lợi quên nghĩa, lần này đứng tại Tần quốc bên kia không tính, lại nhiều lần phái kỳ binh quấy rối, đánh lén quân ta, mấy ngày nay vẹn vẹn chết ở những này người Thiếu Lương trong tay ta tướng sĩ Ngụy quân, đã không chỉ 5000 người. Hàn Cử làm sao nghe Công Tôn Diễn loại này giải thích, lúc này trầm giọng nói ra, nếu như Ngụy tướng khư khư cố chấp, kia Hàn Mỗ cũng chỉ có thể rời khỏi trận chiến này. Công Tôn Diễn đôi mắt hiện lên một hơi khí lạnh, ra vẻ mỉm cười nói ra, Hàn tướng quân an tâm chớ đợi, chờ nhìn qua phong thư này, tướng quân lại nói lui binh sự tình cũng không muộn. Dứt lời, hắn ra hiệu vệ sĩ đem mấy ngày trước đây đại lương đưa tới thư đưa cho Hàn Cử. Hàn Cử cao mày nhìn thoáng qua Công Tôn Diễn, mở ra thư nhìn mấy lần, lập tức sắc mặt đại biến, lại có chút không biết làm sao. Gặp đây, Hà Dương quân cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Đúng lúc này, Công Tôn Diễn mang theo vài phần vẻ đắc ý nói ra, mấy ngày trước đây ta nhận được đại lương đưa tới tin tức, nhưng lại quên nói cho chư vị. Thật đáng mừng, ta Ngụy quốc lương tướng Bàn Quyền đã công hãm Triệu quốc đô thành Hàm Đan. Không dạ mấy người mấy tên tướng lĩnh Hàn Quốc nghe vậy nhao nhao biến sắc, mà Hà Dương quân đang kinh hỉ sau khi, cũng rõ Công Tôn Diễn vì sao dám không để ý Hàn Cử phản đối đi cấp đoạt Hợp Dương. Hàn Cử tướng quân còn muốn phản đối a? Công Tôn Diễn cười lạnh nói. Hàn Cử khí sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không dám phát tác, dù sao nếu như Ngụy quốc quả thật kết thúc cùng Triệu quốc chiến tranh, như vậy đừng nói là hắn, chỉ sợ Tân Trịnh cũng không dám lại ngỗ nghịch Ngụy quốc. Gặp đây, Công Tôn Diễn cười híp mắt nói ra, xem ra Hàn Cử tướng quân cũng đồng ý chuyện này. Tướng quân mời ngồi. Gặp Công Tôn Diễn không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, mặc dù khuôn mặt mang cười nhưng ánh mắt lại có các loại lạnh ý, Hàn Cử trong lòng chán nản, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ có thể buồn buồn ngồi xuống. Duy nhất phản đối việc này, cũng liền chỉ còn lại Hà Dương Vân. Hắn ôm quyền nói với Công Tôn Diễn, tướng bang, Thiếu Lương cũng không phải là ta Ngụy quốc địch nhân, mời tướng bang coi như thôi công chiếm Hợp Dương một chuyện, chớ có lại thêm kịch hai nước cái nước. Trễ. Đã thuyết phục Hàn Cử, Công Tôn Diễn chỗ nào sẽ còn để ý Hà Dương quân phản đối cùng thuyết phục, thời hợt nói ra, nhưng thì đã xuất quân tiến về, ngày mai mặt trời mọc trước đó, liền có thể đoạt lấy Hợp Dương. Không chỉ Hàn Cử sắc mặt xanh xám, Hà Dương quân sắc mặt cũng hết sức khó coi, chỉ vào Công Tôn Diễn quát, Công Tôn Diễn. Công Tôn Diễn mặt không thay đổi nhìn xem Hà Dương quân, đang ngồi như là Long Giả mấy người ngụy tướng cũng bình tĩnh nhìn về phía Hà Dương quân, không gây một người đứng ra ủng hộ Hà Dương quân chủ trương. Gặp đây, Hà Dương quân thất vọng lắc đầu, phất tay áo rời đi. Ngày kế tiếp, cũng chính là ngày 20 tháng 9, chính như Công Tôn Diễn dự đoán như thế, ở Hợp Dương ấp trong thành mấy cái thị tộc trợ giúp hạ, ngụy tướng Nhương Tỷ trên cơ bản không tốn khí lực gì, liền đánh vào Hợp Dương ấp, bắt làm tù binh trị ấp đại phu do chết. Dù sao bởi vì người Hợp Dương đối với nhập vào Thiếu Lương lâu dài bất mãn, Thiếu Lương cơ hồ không có ở Hợp Dương đóng quân cái gì quân đội, nhiều nhất chính là có mấy trăm danh sĩ tốt duy trì trật tự thôi, này làm sao chống đỡ được 5000 danh ngụy võ tốt. Ở ngụy quân đánh vào trong thành một khắc này, Doãn Chất vừa sợ vừa giận, phái ra Tâm Phúc gia thần phân biệt hướng Thiếu Lương cùng Lâm Tấn báo tin tức. Một ngày sau, Doãn Chất Tâm Phúc chạy trốn tới Lâm Tấn, tiếp theo lại đi tới Thương Thành, đem ngụy quân chiếm đoạt Hợp Dương ấp sự tình bẩm báo Lý Hợp cùng Doanh Kiền. Khi biết được là Hợp Dương ấp bên trong thị tộc nội ứng ngoại hợp trợ giúp ngụy võ tốt chiếm thành trì, Doanh Kiền giận tím mặt, dù sao cử động lần này triệt để phá hủy hắn ở mùa đông tác chiến thì ý đồ nhất cử tiêu diệt ngụy quân chiến lược. Hắn khó được đối với Lý Hợp trầm mặt xuống, cũng bởi vì lại kích thích người Hợp Dương bất mãn, ngươi Thiếu Lương thế mà không ở Hợp Dương chú quân. Nếu Thiếu Lương quản không tốt Hợp Dương, ta Tần quân đến thay ngươi quản. Không cần. Lý Hợp cũng trầm mặt cự tuyệt, dù sao ai cũng biết Tần quân quản giáo phương thức chính là giết, mà Hợp Dương bây giờ là Thiếu Lương thành trì, hắn sao có thể cho phép Tần quân trong thành giết người? Cũng chính là ở càng cường ngạnh hơn Lý Hợp trước mặt, Doanh Kiền cho dù trong lòng tức thì nóng giận, cuối cùng vẫn nhượng bộ. Nhưng hắn cũng đưa ra yêu cầu của hắn, người Hợp Dương nhất định phải đạt được trừng phạt nặng. Đối với cái này, Lý Hợp từ chối cho ý kiến, dù sao trong lòng của hắn cũng đối Hợp Dương ấp mấy cái kia thị tộc đáp lại lớn lao bất mãn. Phải biết, gọi kia 7-8 vạn ngụy quân toàn quân bị diệt, đây là Tần quốc cùng Thiếu Lương lợi ích nhất trí chiến lược, Hợp Dương ấp những cái kia thị tộc phản bội, không chỉ là phá hủy Doanh Kiền chiến lược, cũng là phá hủy Lý Hợp chiến lược. Một ngày sau, Thiếu Lương cũng biết được việc này, cả nước tức giận, đại tư mã Chi Dương đại phu Địch Hổ tự mình dẫn 1 vạn 5000 quân đội Thiếu Lương hỏa lực tập trung từ thủy. Chương 138 suy đoán cùng ứng đối. Chương 137 suy đoán cùng ứng đối. Hợp Dương ấp phản bội cùng quy hàng ngụy quân, để Lý Hợp cùng Doanh Kiền đều cảm thấy hết sức nổi nóng, coi như Doanh Kiền lặp đi lặp lại cường điệu yêu cầu Lý Hợp đáp ứng ngày sau trừng phạt nặng Hợp Dương ấp lúc, dẫn đầu kịp phản ứng Lý Hợp đống nhiên nói với Doanh Kiền một câu, nói trở lại Công Tôn Diễn làm sao dám đột nhiên xâm chiếm Hợp Dương. Doanh Kiền mới đầu lơ đễnh, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm giác tình huống không đúng. Phải biết, cứ việc Lý Hợp cùng Thiếu Lương đều thể tốt phủ nhận, nhưng hắn có thể khẳng định Thiếu Lương cùng Hàn Quốc bí mật là có minh ước, như vậy vấn đề liền đến 12 vạn liên quân ngụy Hàn bên trong 5 vạn Hàn quân chủ tướng Hàn Cử, tại sao lại ngồi nhìn Công Tôn Diễn xâm chiếm Hợp Dương? Ngươi nói là Công Tôn Diễn khư khư cố chấp? Đừng nói giỡn, Công Tôn Diễn lại không phải người ngu, không có niềm tin tuyệt đối, hắn làm sao dám ở Hàn Cử minh sát phản đối tình huống dưới làm như thế? Hắn liền không sợ Hàn Cử dùng cái này làm lấy cớ rời khỏi trận chiến này a? Kể từ đó, đáp án liền chỉ còn lại có một cái, tức Hàn Cử bức bách tại nguyên nhân gì, hướng Công Tôn Diễn quất phục. Như vậy, là nguyên nhân gì đâu? Triệu Quốc. Lý Hợp cùng Doanh Tiền không hẹn mà cùng nói ra chính mình suy đoán, hai người trên mặt đều lộ ra mấy phần chấn kinh cùng lo lắng. Nếu thật đúng như đây, vậy thì phiền toái. Doanh Kiền nhíu mày nói, phải biết, Tần Quốc lần này sở dĩ dám cướp Hà Tây, thậm chí tiến đánh Ngụy Quốc, cũng là bởi vì có Triệu Quốc kéo lại Ngụy Quốc chủ lực, nhưng mà một khi Ngụy Quốc kết thúc cùng Triệu Quốc chiến tranh, giới thì Tần Quốc đơn độc đối mặt Ngụy Quốc, kia không thể nghi ngờ là muốn năng lực rất nhiều, dù sao luận tổng hợp quốc lực, Tần Quốc trung quy vẫn là không bằng Ngụy Quốc. Ta muốn về một chuyến Lịch Dương. Nói với Lý Hợp một câu, Doanh Kiền lúc này đưa tới Công Tôn Cổ, đang giải thích một lần trước mắt tình huống về sau, mệnh Công Tôn Cổ tạm thời thay hắn chỉ huy Tần quân. Ngoài ra, hắn vẫn nhằm vào hắn Tần Lương liên quân trước mắt quân lực bố trí một lần nữa làm một phen an bài, đem chú quân Lâm tấn công Tôn Tráng cùng lấy Lý Hợp, Vi Chư cầm đầu quân đội thiếu lương điều đi Hà Nhung quốc Bắc Bộ Tân Thành, để phòng bị liên quân Ngụy Hàn khi lấy được Hợp Dương ấp sau tiến đánh Tân Thành. Ở an bài tốt đây hết thể về sau, Doanh Kiền lúc này mới mang theo vệ sĩ vội vã ngồi xe trở về Lịch Dương, cùng Tần Vương, Vệ Tưởng Thương nghị việc này đi. Đợi Doanh Kiền rời đi về sau, Lý Hợp phái Hồ Bí mời đến Vi Chư, lập tức leo lên tường thành, nhìn ra xa ngoài thành nơi xa chi kia liên quân Ngụy Hàn, nhìn xem chi kia liên quân Ngụy Hàn hướng bắc di động. Không bao lâu Vi Chư liền tới đến trên tường thành, lúc này Vi Chư đã từ Hồ Bí trong miệng biết được Hợp Dương đổi chủ tin tức, vừa thấy được Lý Hợp liền đội lấy đặt câu hỏi, Hợp Dương quả thật ném đi. Lý Hợp gật đầu nói, là Doãn Đại Phu thuộc tộc gia thần đưa tới tin tức, nghĩ đến Doãn Đại Phu sẽ không theo chúng ta đùa kiểu này. Vi Chư vừa sợ vừa giận, nghiến răng nghiến lợi mắng, những cái kia đang chết thị tộc, ngày sau ta không phải làm thịt bọn hắn không thể. Việc này ngày sau hay nói đi. Lý Hợp đánh gãy Vi Chư, thấp giọng nói ra, việc cấp bách là tiếp viện Tân Thành. Doanh Kiền về Lịch Dương thương nghị việc này đi, trước khi đi hắn muốn ta quân cùng Công Tôn Tráng cùng nhau tiếp viện Tân Thành, doanh tướng lại đi tập kết tướng sĩ, chúng ta lập tức chuyển di. Lập tức. Vi Chư nhìn về phía ngoài thành, nhìn về phía kia đang ở hướng bắc chuyển di 12 vạn liên quân Ngụy Hàn. Tựa như đoán được hắn lo lắng, Lý Hợp giải thích nói, chờ liên quân Ngụy Hàn đi trước. Hắn cũng không lo lắng Tân Thành cũng đi theo luôn hãm, dù sao, Tân Thành trước đây mặc dù không tính Tần quân trọng điểm chú quân địa điểm, nhưng trong thành tốt xấu cũng có 5000 Tần quân, liên quân Ngụy Hàn lại không có khí giới công thành, trong thời gian ngắn hẳn là không cách nào công phá Tân Thành. Huống hồ, Công Tôn Diễn mới được Hợp Dương, nghĩ đến cũng sẽ không lập tức đối với Tân Thành đánh nhau, chắc chắn sẽ lựa chọn ở Hợp Dương chú quân mấy ngày, giữa một dưỡng mấy ngày nay dưới trướng hắn Ngụy quân bị thiếu lương, kỳ binh giết kinh hồn táng đảm yếu ớt sĩ khí. Được. Vi Chư gật gật đầu, lập tức mang theo đối với người Hợp Dương hùng hùng hổ hổ rời đi. Đại khái một canh giờ sau, đợi mấy người thương thành phía đông liên quân Ngụy Hàn toàn diện rời đi, Lý Hợp cùng Vi Chư cũng mang theo 5000 nỏ binh, ngàn tên thiếu lương, kỳ binh ra khỏi thành tiến về Tân Thành. Đáng nhắc tới chính là, khi bọn hắn lúc rời đi, Công Tôn Cổ dẫn Mâu Lâm, Cam Hưng, Tuân Hạ các tướng lãnh đến đây đưa tiễn. Nói thật, những người này ở trong Lý Hợp ngoại trừ cùng Mâu Lâm trò chuyện nhiều một ít, còn lại tần tướng cùng hắn bất quá là sơ giao, cho dù là ra ngoài cấp bậc lễ nghĩa, Lý Hợp cũng không nghĩ tới những này vị tần tướng lại cùng nhau đến đây đưa tiễn. Liên liên Vi Chư cũng cảm khái nói, nếu có thể để người tần nhìn thẳng vào ngươi, trên thực tế người tần cũng là không khó liên hệ, so người ngụy thật nhiều. Ách! Nói thốt ra, hắn mới ý thức tự mình câu nói này đổ một thuyền người, dù sao, đừng nói bên cạnh Lý Hợp chính là người ngụy, Đông Lương Quân, Địch Hổ đợi một chút, đều là người ngụy xuất thân. Hán thiếu lương ấp đại phu cấp bậc trở lên quan viên, chỉ có Phồn Bảng đại phu Tư Mã chắc là thiếu lương người địa phương. Nhìn xem Vi Chư trên mặt vẻ xấu hổ, Lý Hợp cười cười, không có để ý, kỳ thật đều như thế, chỉ cần ngươi có khiến người khác kiêng kỵ vũ lực, người khác liền sẽ lựa chọn cùng ngươi tốt hơn dễ nói chuyện, bởi vậy, mấu chốt vẫn là ở tại ta thiếu lương phải biến đổi đến mức mạnh mẽ. Vi Chư rất tán thành gật gật đầu. Mà cùng lúc đó, Hà Dương quân cùng Hàn Cử đi đầu một bước xuất quân vượt qua Hợp Thủy, đã tới Hợp Dương ấp. Không thể không nói, đợi liên quân Ngụy Hàn tiến vào chiếm giữ tòa này phồn hoa thành trì lúc, bọn hắn nhận lấy trong thành lấy điện thị. Hợp thị mấy người thị tộc cầm đầu dân chúng địa phương đường hẻm hoan nghênh, nhưng Hà Dương quân lại cười không nổi. Mặc dù tòa này Hợp Dương ấp đã từng thuộc về hắn Ngụy quốc, có thể trung phi trước đó đã bị Tần quốc sắp xếp cho thiếu lương, trở thành thiếu lương thành trì, thiếu lương đã nhỏ lại nghèo, thật vất vả đạt được một tòa phồn hoa thành trì, há chịu dễ dàng buông tha. Coi như tương đối ôn hòa Đông Lương quân nguyện ý trả lại, tin tưởng Lý Hợp, Địch Hổ mấy người trẻ trung phái cũng sẽ không đáp ứng, chớ nói chi là lúc trước Đông Lương quân đã về còn ấn tỷ, chặt đứt cùng hắn Ngụy quốc ngày xưa giao tình. Dưới loại tình huống này, Công Tôn Diễn tùy tiện cấp Hợp Dương ấp sẽ chỉ tiến một bước kích thích thiếu lương cùng Ngụy quốc mâu thuẫn, thúc đẩy thiếu lương càng phát ra kiên định không thay đổi đứng tại Tần quân bên kia. Có lẽ có người sẽ hỏi, chẳng lẽ Hà Dương quân là Ngụy quốc trọng thần, trước Hà Tây Chu quân trực quan, chẳng lẽ hắn liền không muốn thu phục Hợp Dương à? Trên thực tế hắn cũng nghĩ, nhưng hắn chủ trương dùng ôn hòa phương thức từ thiếu lương trong tay cầm lại Hợp Dương, thì như thông qua đàm phán phương thức, dùng trao đổi thành trì phương thức, mà không phải xuất binh cưỡng ép đoạt lại, tiến một bước kích thích thiếu lương cùng Ngụy quốc mâu thuẫn. Xua mặt từ người Hợp Dương đường hẻm hoan nên đường đi đón xe mà qua. Hà Dương quân ở nhường tỷ dưới sự dẫn đầu, đi tới nhốt thiếu lương trước Hợp Dương đại phu Doan Chất địa phương. Nói trở lại, khả năng bởi vì quy củ bất thành văn, hoặc là xem ở Doan Chất đã qua 50 phân thượng, ngụy tướng nhường tỷ hôm qua ở đánh vào trong thành, tù binh Doan Chất về sau, thật cũng không đem Doan Chất thế nào, chỉ là đem hắn giam lỏng ở đại phu ấp để bên trong, bao quát Doan Chất thuộc tộc, gia thần tổng cộng 1,200 người. Đương Hà Dương quân đi vào bị hắn ngụy quân đoàn đoàn bao vây đại phu ấp để về sau, hắn liền thấy chống gậy chống ngồi phía trước phòng công đường Doan Chất. Nếu như trước khi nói Hà Dương quân cùng Doan Chất còn có mấy phần giao tình, như vậy hôm nay, Doan Chất nhìn thấy Hà Dương quân liền không có cái gì tốt sắc mặt, hắn mặt không thay đổi trầm trọng nói, chúc mừng Hà Dương quân thu phục Hợp Dương, không biết Hà Dương quân đem như thế nào đối đãi chúng ta dưới thềm chi tù đâu. Hà Dương quân tự nhiên không muốn thay Công Tôn Diễn quá nổi, khẽ thở dài một cái nói ra, Doãn lão, lần này giành Hợp Dương chính là Công Tôn Diễn khư khư cố chấp, ta từng lặp đi lặp lại khuyên can, làm sao Công Tôn Diễn không chịu nghe tử. Mặc dù Hợp Dương đối với ta Ngụy quốc cực kỳ trọng yếu, nhưng xin tin tưởng, ta càng hy vọng dùng càng ôn hòa biện pháp, từ Quý quốc trong tay đem Hợp Dương trao đổi trở về. Nghe nói như thế, Doãn Chất sắc mặt hơi nguội, chợt lại nghĩ tới một chuyện khác, thăm dò Hà Dương quân nói, hẳn cử tướng quân hắn cũng khuyên can không ở a. Hà Dương quân đương nhiên biết rồi Doãn Chất thăm dò, không che giấu chút nào nói ra, ta cũng không gạt Doãn lão, hôm qua Nhật Hàn nâng kem chút cùng Công Tôn Diễn mặt, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, chỉ vì hắn đi lên trước hai bước, thấp giọng nói với Doãn Chất, chỉ vì Công Tôn Diễn đạt được đại lương đưa tới tin tức, biết được ta Ngụy quốc lương đem bảng quyền đã dẹp xong Hàm Đan. Dù là Doãn Chất sống hơn nửa đời người, nghe vậy cũng có chút biến sắc, dù sao hắn cũng rõ Ngụy quốc công hám Hàm Đan ý vị như thế nào. Hắn trầm mặt một lát, đột nhiên hỏi Hà Dương quân nói, Hà Dương quân đem việc này lộ ra tại lão hủ, không biết để làm gì ý. Hà Dương quân cân nhắc một chút dùng từ, nói ra, ta chú quân ở Nguyên Lý nhiều năm, lại từng cùng Thiếu Lương kể vai chiến đấu đối kháng Tần quốc, xin tin tưởng ta đối với Thiếu Lương thiện ý, nếu như Thiếu Lương nguyện ý rời khỏi trận chiến này, không lại ngăn trở nhiễu quân ta thảo phạt Tần quốc, ta đem dốc hết toàn lực thuyết phục đại vương từ bỏ trừng phạt Thiếu Lương. Doãn Chất nhìn không chuyển mắt nhìn xem Hà Dương quân, đông nhiên giống như cười mà không phải cười nói ra, không phải là lão hủ khinh thị Hà Dương quân, nhưng lão hủ coi là Hà Dương quân làm không được. Hà Dương quân liền Công Tôn Diễn đều không thể khuyên can, lại như thế nào có thể khuyên can Ngụy vương. Hà Dương quân nghẹn miếng không nói gì. Gặp đây, Doãn Chất càng thêm tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, lắc đầu nói ra, lão hủ có thể phái người đem Hà Dương quân ý tứ chuyển đạt trong nước, nhưng là có hay không rời khỏi trận chiến này, lão hủ lại không cách nào làm chủ, còn muốn Đông Lương quân, Địch Tư Mã, Lý Đại Phu bọn hắn thường nghị quyết định. Được. Hà Dương quân nhẹ gật đầu. Từ bên cạnh, Nhương tỷ muốn ngăn cản, lại bị Hà Dương quân dùng ánh mắt ngăn lại. Đợi cáo từ rời đi về sau, Nhương tỷ cao mày nói với Hà Dương quân, ông già này căn bản không tin Hà Dương quân hứa hẹn, sở dĩ giả ý đáp ứng, đơn giản là muốn đem bảng quyền công hám Hàm Đan sự tình chuyển đến trong nước. Có quan hệ gì? Hà Dương quân bình tĩnh nói ra, để Thiếu Lương tâm sợ, rời khỏi trận chiến này, cái này có cái gì không tốt sao? Vẫn là nói, ngươi muốn tiếp tục bị Thiếu Lương kỳ binh vĩnh viễn phải dối, đánh lén. Thú hồ, coi như quân ta thủ được bí mật, Hàn Cử cũng sẽ phái người đem việc này cáo chi Thiếu Lương. Nhưng thì bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn có chút lo lắng nói ra, việc này ta không cách nào làm chủ, cần mời bày ra tướng bang. Nghe nói như thế, Hà Dương quân trong lòng khó tránh khỏi có chút bi thương, dù sao Nhương tỷ phản ứng lần nữa chứng minh hắn ở Ngụy quân bên trong uy tín đã kém xa Công Tôn Diễn. Chẳng qua chính như Hà Dương quân kết luận như thế, tinh thông tính toán Công Tôn Diễn, cũng không bài xích đem hắn Ngụy quốc đã đánh hạ Hàm Đan tin tức nói cho Thiếu Lương, hù dọa một thoáng người Thiếu Lương, dù sao tựa như Hà Dương quân nói tới, nếu như quân đội Thiếu Lương rời khỏi trận chiến này, hắn liên quân Ngụy Hàn đối phó Tần quân liền dễ dàng nhiều. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Công Tôn Diễn từ bỏ trừng trị Thiếu Lương ý nghĩ, chỉ bất quá so sánh Thiếu Lương, Tần quốc uy hiếp càng lớn thôi. Chờ đến thu thập xong Tần quốc, lại đi thu thập Thiếu Lương cũng không muộn. Ở Công Tôn Diễn cho phép hạ, Doãn Chất lần nữa phái ra hai tên thuộc tộc, để bọn hắn đem Ngụy quốc đã đánh hạ Hàm Đan tin tức cáo chi trong nước. Mấy người hai người này trở lại Thiếu Lương lúc, đúng lúc gặp Địch Hổ đã xuất 1.5 vạn quân đội hỏa lực tập trung tại Từ Thủy. Ở suy nghĩ một lát sau, Địch Hổ hạ lệnh án binh bất động, tại Từ Thủy bờ bắc kiến tạo doanh trại, đồng thời phân biệt phái người đem tin tức này mang đến thành Thiếu Lương cùng Lâm Tấn, cáo chi Đông Lương quân cùng Lý Hợp. Mới qua một ngày, Lý Hợp cũng biết chuyện này, từ đó xác nhận Ngụy quốc xác thực đã đánh hạ Hàm Đan sự thật. Chương 139, Chư quốc phạt Ngụy. Chương 138, Chư quốc phạt Ngụy. Ngày 22 tháng 9, Doanh Kiền ngựa không dừng vó về tới Lịch Dương, gặp được Tần Vương. Tần Vương còn tưởng rằng vị này đại huynh là đến thúc giục viện quân, liền dẫn đầu nói ra, đại huynh vội vã trở về Lịch Dương, không phải là thúc giục viện quân. Ta đã hạ lệnh kiếm 10 vạn quân đội, trợ đại huynh đánh lui liên quân Ngụy Hàn. Doanh Kiền lắc đầu nói ra, có Thiếu Lương viện quân, kỳ thật cũng đủ để ngăn chặn liên quân Ngụy Hàn, lần này ta cũng không phải là vì thúc giục viện quân mà tới. Nói, hắn liền đem hắn cùng Lý Hợp suy đoán nói cho Tần Vương, chỉ nghe Tần Vương hơi biến sắc mặt, thần sắc nghiêm trọng, đội vàng triệu tả thứ trưởng vệ ưởng thương nghị việc này. Một lát sau đợi vệ ưởng đội vàng mà đến, Tần Vương đem Doanh Kiền nguyên thoại nói một lần, lập tức thần sắc ngưng trọng hỏi, vệ khanh đối với cái này làm cái nhìn thế nào? Vệ ưởng cao mày ngâm nghĩ một lát, nghiêm mặt nói ra, nếu như Ngụy quốc quả thật làm Triệu quốc khuất phục, vậy cũng chỉ có thể cùng Ngụy quốc hòa đàm, nếu không chỉ bằng vào ta Đại Tần nhất quốc chí lực, sợ rất khó cùng Ngụy quốc chống lại. Tần Vương đương nhiên không cho rằng tăng thêm một cái Thiếu Lương liền có thể chống lại Ngụy quốc, nghe vậy nhíu mày hỏi, Ngụy quốc không đáp ứng đâu? Vệ ưởng chắp tay nói, những năm này Ngụy quốc bốn phía chinh chiến, bốn phía thù địch, ngoại trừ ta Đại Tần cùng Triệu quốc, sợ để hai nước cũng đối Ngụy quốc ôm hận đã lâu, ta muốn Ngụy vương cũng rõ điểm này, nếu như kết thúc cùng Triệu quốc chiến tranh sau lập tức đối với ta Đại Tần dùng binh, sớm muộn hai nước tề sở đều sẽ kìm nén không được đối với hắn động võ, bởi vậy chỉ cần đại vương nguyện ý trả lại Hà Nhung chi địa, ta muốn Ngụy vương vẫn là lại đáp ứng. Hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy Doanh Kiền không vui trách mắng, đem Hà Nhung chi địa trả lại Ngụy quốc. Vệ ưởng, ngươi có biết trận chiến này ta Đại Tần hy sinh nhiều ít tướng sĩ? Vệ ưởng không chút hoang mang nói ra, công tử chớ bận bực, đây là kế thiên hạ hôm nay, Ngụy quốc xưng bá Trung Nguyên đã đạt 100 năm lâu. Trên thực tế không chỉ ta Đại Tần cùng Triệu quốc, Tề sở cũng hận không thể đem Ngụy quốc kéo xuống bá chủ bảo tọa, chỉ bất quá đều không muốn vì người khác làm giá thôi. Đã hai nước Tề sở đều không muốn vì người khác làm giá, ta Đại Tần vì sao muốn thò đầu ra? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói ra, theo ta được biết, Lúc trước Ngụy quốc tiến đánh Triệu quốc thời khắc, Triệu hầu cũng không phải là chỉ hướng ta Đại Tần phái tới sứ giả, vẫn từng hướng Tề quốc cầu viện, nhưng mà đến nay Tề quốc đều không có chút nào dị động, không phải là Tề quốc không muốn viện trợ Triệu quốc, cũng không phải. Cùng ta Đại Tần, Tề quốc cũng tốt, Sở quốc cũng được, đều e ngại tại Ba Tấn kết minh, Tề quốc làm sao có thể ngồi nhìn Triệu quốc hướng Ngụy quốc khuất phục? Một khi Triệu quốc hướng Ngụy quốc khuất phục, không khác Ba Tấn đồng minh, hơn nữa còn là lấy Ngụy quốc cầm đầu Ba Tấn đồng minh, Tề quốc là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. No. Thần Vương khẽ gật đầu. Đừng nhìn lúc trước Doanh Tiền hướng Lý Hợp biểu thị trợ giúp Triệu quốc thời điểm người khịt mũi coi thường, nhưng trên thực tế, Tần quốc ngoại trừ muốn thừa cơ cướp đoạt Hà Tây cùng Hà Đông, kỳ thật thật đúng là có ý là muốn viện trợ Triệu quốc. Nguyên nhân tựa như Vệ Ưởng lời nói, Tần quốc không cách nào ngồi nhìn Triệu quốc hướng Ngụy quốc khuất phục. Dù sao một khi Triệu quốc hướng Ngụy quốc khuất phục, vậy thì đồng nghĩa với Ba Tấn đồng minh, mà một khi Ba Tấn đồng minh, vậy thì tương đương với đã từng Tần quốc. So sánh bây giờ Ngụy quốc, đã từng Tần quốc càng làm thiên hạ chư quốc cảm thấy kinh hãi, cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vậy tuyệt đối không thể ngồi nhìn Ba Tấn kết minh, sớm đã trở thành Tần, Tề, Sở ba cái đại quốc chung nhận thức. Nói cách khác, Tề, Sở hai nước theo lý mà nói cũng hẳn là lại trợ giúp Triệu quốc, cho dù là bọn họ cũng ôm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý nghĩ. Đại vương không ngại đối với Cẩm Hà Nhung chi địa làm mồi nhử, phái sứ giả cùng Ngụy quốc hòa đàm, kéo lấy Ngụy quốc, tính quan hai nước Tề Sở độc tĩnh. Nếu như hai nước Tề Sở quả thật xuất binh, lớn như vậy vương liền rút về sứ giả, liên hợp thiếu lương cùng nhau tiến công Hà Đông. Nói đến đây, Vệ Ưởng nhịn cười không được một thoáng, Công Tôn Diễn cướp đoạt Hợp Dương, mặc dù phá hủy kiện xoáy mùa đông chiến lược, chẳng qua cũng tịnh không phải không có chỗ tốt, chí ít kể từ đó, thiếu lương chỉ sợ sẽ không lại giới hạn tại trung thủ Hà Tây. Ngươi nói là thiếu lương lại hiệp trợ ta Đại Tần tiến đánh Hà Đông, chỉ cần có cơ hội. Vệ Ưởng cười nói ra, đại vương đừng nhìn thiếu lương Mặc gia chủ trương phi công, nhưng chấp trưởng quân đội địch hổ, Lý Hợp bọn người cũng không phải đệ tử Mặc gia, địch hổ tạm thời bất luận, Lý Hợp người này, đại vương cùng thần đều cùng hắn đã từng quen biết, nghĩ đến đại vương cũng nhìn ra được, kia Lý Hợp tâm cao khí ngạo, một lòng muốn thiếu lương lớn mạnh, bây giờ Công Tôn Diễn đi đầu chiếm thiếu lương thành trì, kia Lý Hợp lại há nuốt trôi cơn giận này. Ta nghĩ hắn không chỉ muốn đoạt lại Hợp Dương, chỉ sợ còn muốn phản công Hà Đông. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thời cơ phù hợp. Cái kia ngược lại là tốt. Tần Vương vỗ tay cười nói, dùng Hà Đông một hai tòa thành trì đổi thiếu lương xuất binh tương trợ. Đại huynh, ý của ngươi như nào? Doanh Kiền hồi tưởng lại hai ngày này thiếu lương kỳ binh cùng Vi Doanh nọ binh sức chiến đấu, gật đầu nói, ta cho rằng đáng giá. Quân thần ba người đều không lo lắng thiếu lương vì vậy mà trở nên cường thịnh, dù sao theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần hắn Tần quốc mạnh mẽ tốc độ nhanh hơn thiếu lương cuối cùng vẫn lại hướng hắn Tần quốc thần phục. Chớ nói chi là trước mắt thiếu lương vẫn quá yếu, căn bản uy hiếp không được hắn Tần quốc. Vấn đề là cái gì gọi là thời cơ phù hợp? Tần Vương hỏi Vệ Ưởng nói. Vệ Ưởng chắp tay cười nói, tức hai nước Tề Sở phát binh tiến đánh Ngụy quốc một khắc này. Tần Vương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức đống nhiên lại hỏi, nhưng nếu như hai nước Tề Sở không phát binh đâu? Vệ Ưởng buông buông tay nói, vậy liền trả lại Hà Nhung chi địa cùng Ngụy quốc hòa đàm. Tần Vương rõ, tóm lại Vệ Ưởng ý tứ chính là tuyệt đối đừng học Triệu quốc làm như vậy chim đầu đàn, chờ đến hai nước Tề Sở phát binh tiến đánh Ngụy quốc, đến lúc đó hắn Tần quốc lại mang theo thiếu lương cùng nhau vây công Ngụy quốc nhặt kiếm tiện nghi liền phải. Liền sợ hai nước Tề Sở cũng nghĩ như vậy. Tần Vương cảm khái nói. Vệ Ưởng lần nữa mỉm cười nói, Sở quốc không khó cam đoan, nhưng Tề quốc chưa hẳn. Hai nước Tần Sở, xưa nay bị Trung Nguyên miệt thị vì mang gì, nhưng Tề quốc luôn luôn lấy Đông Phương Minh chủ tự xưng, đối với Ngụy quốc bá vị nhìn chằm chằm, nếu như có cơ hội suy yếu Ngụy quốc, Tề quốc chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, lại hắn còn muốn cướp ở ta Đại Tần cùng Sở quốc trước đó. Sở dĩ hiện nay chậm chạp không có động thủ, ta đoán hắn hơn phân nửa cũng là nghĩ mượn Triệu quốc suy yếu Ngụy quốc, ngồi thu ngư ông thủ lợi, mà một khi Triệu quốc triệt để chống đỡ không nổi, hoặc là hướng Ngụy quốc khuất phục, ta muốn Tề quốc liền sẽ lập tức đánh nhau. Quân thần ba người chính đàm luận, đột nhiên một hầu quan đội vàng mà vào, cung kính bẩm báo nói, đại vương, Công Tôn Tráng phái người đưa tới tin gấp, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo, giờ phút này đang ở bên ngoài cửa cung chờ. Tần Vương nhìn thoáng qua Doanh Tiền, gặp Doanh Tiền cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền gật đầu nói, gọi hắn tiến cung. Vâng. Không bao lâu, Công Tôn Tráng phái tới quân tốt liền tiến vào cung, ở đại điện bên ngoài gặp được Doanh Tiền, đem trong ngực thư cung kính giao cho cái sau. Doanh Tiền kết quả thư nhìn qua hai lần, trong lòng bi kinh, đợi phân phó sau lưng vệ sĩ ban thưởng tên này quân tốt về sau, hắn quay người đi vào trong điện, đối với đang chờ hắn Tần Vương cùng Vệ Ưởng nói ra, đại vương, Ngụy quốc Bàng Quyên đã đánh hạ Hàm Đan. Là thật à? Tần Vương vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Doanh Tiền gật đầu nói, Công Tôn Tráng là từ Lý Hợp trong miệng biết được, mà Lý Hợp hoặc là Hàn Cử hướng hắn lộ ra, hoặc là chính là Công Tôn Diễn vì uy hiếp thiếu lương cố ý thả ra tin tức, sẽ không có giả. Gặp đây, Tần Vương ngâm nghĩ một lát, quay đầu nói với Vệ Ưởng, Vệ Khanh, lập tức phái sứ giả cùng Ngụy quốc cầu hòa, liền lấy Hà Nhung chi địa làm điều kiện. Vệ Ưởng chắp tay nghiêm mặt nói ra, can hệ trọng đại, thần tự mình đi ra ngoài một chuyến Ngụy quốc đi. Vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Tần Vương nhẹ gật đầu. Ngày đó, Vệ Ưởng bước lên đi sứ Ngụy quốc đường đi, mà Doanh Kiển cũng cáo biệt Tần Vương, lên đường trở về Hà Nhung chi địa. Ngày kế tiếp, ngay tại Vệ Ưởng đường tắt Lâm Tấn thời khắc, Doanh Kiển cũng tới đến Tân Thành, gặp được Lý Hợp cùng Công Tôn Tráng. Hắn dẫn đầu hỏi hai người nói, gần đây liên quân Ngụy Hàn nhưng có hành động gì? Biết được liên quân Ngụy Hàn ở vào ở Hợp Dương sau đồng thời không khắc động, chỉ là ở Hợp Dương một vùng kiến tạo doanh trại, Doanh Kiển gật gật đầu, đem lịch Dương cung quyết định nói cho Lý Hợp. Vệ Ưởng chủ trương cầm Hà Nhung chi địa làm mồi nhử, lấy kéo dài Ngụy quốc, chậm đợi hai nước Tề Sở đối với Ngụy quốc dùng binh, đại vương đã đồng ý việc này. Lý Hợp nhíu mày nói ra, nếu như hai nước Tề Sở không xuất binh, Tần quốc coi là thật phải trả lại Hà Nhung chi địa. Doanh Kiền sắc mặt u ám gật gật đầu. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận hắn Tần Quốc xác thực bất lực đơn độc đối kháng Ngụy Quốc toàn bộ quân đội, dù là có thiếu lương tương trợ. Kia thiếu lương đâu? Lý Hợp trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, giới thì Tần Quốc hẳn là muốn ruồng bỏ thiếu lương a. Doanh Kiền lời thề son sắt cam kết, ta Đại Tần há lại cùng Ngụy Quốc nói không giữ lời. Thiếu lương chính là ta Đại Tần đồng minh, ta Đại Tần tự nhiên che chở thiếu lương. Chẳng qua nghe ta một lời khuyên, nếu như sự tình không thể trái, không ngại trước đem hợp dương nguyên lý trả lại Ngụy Quốc, ta có thể làm ra hứa hẹn, ngày sau hai chúng ta nước tất nhiên sẽ cầm lại hai nơi, giới thì hợp dương nguyên lý vẫn như cũng là thiếu lương thành trì. Lý Hợp đương nhiên sẽ không dễ tin Doanh Kiền hứa hẹn, nhưng cũng không có phản bác, chỉ là phái Hồ Phấn lập tức hướng trong nước đưa tin, nhắc nhở trong nước mau chóng chuẩn bị chiến đấu, đem hy vọng ký thác tại Tần Quốc đối với thiếu lương che chở. Không, Lý Hợp càng tin tưởng hắn chính thiếu lương. Sau đó năm ngày, liên quân Tần Lương cùng liên quân Ngụy Hán cách hợp thủy tương vọng, đại khái hai không xâm phạm. Trong đó, Doanh Kiền cùng Lý Hợp là đang chờ đợi hai nước tề sở động tĩnh, mà Công Tôn Diễn thì là ở tích xúc sĩ khí, đồng thời kiến tạo doanh trại. Nhưng mà, hai nước tề sở thật sẽ đối với Ngụy Quốc động võ a? Trên thực tế, hai nước tề sở thật đúng là xuất binh. Ngay tại Triệu Quốc đô thành Hàm Đan Luân hãm tin tức mới vừa truyền đến Ngụy đô Đại Lương sau đó, hai nước tề sở chú Đại Lương sứ giả liền hỏa tốc đem chuyện này bẩm báo bốn quốc. Cuối tháng 9, coi như Lý Hợp cùng Doanh Kiền ở Tân Thành chờ đợi tin tức thời khắc, Tề Quốc dẫn đầu phái ra hai đường đại quân, một đường lấy Điển Kỵ làm soái, xuyên thẳng Vệ Quốc, lao tới Ngụy Quốc thủ đô mới Đại Lương, mà đổi thành một đường thì lại lấy Cao Đường Đại Phu Điền Tài làm soái, công Ngụy Quốc Tuy huyện. Mà cùng một thời gian, Sở Quốc cũng phái thượng khanh cảnh xá xuất quân tiến đánh Ngụy Quốc Tuy huyện. Trung tuần tháng 10, Điền Kỵ xuất lĩnh Tề quân đi ngang qua Vệ Quốc, tới gần Ngụy Quốc kinh kỳ nội địa, mà Điền Tài thì cùng Sở Quốc cảnh xá ở Tuy huyện tụ hợp, hợp thành binh một chỗ, kết thành liên quân Tề Sở. Tin tức này truyền đến Đại Lương vì thế mà chấn động, Ngụy Vương một bên chiêu Công Tôn Diễn, Hà Dương quân về Đại Lương, vừa đội triệu tiến đánh Triệu Quốc bảng quyền xuất quân lui về. Lúc này Vệ Ưởng chính giả ý lấy trả lại Hà Tây chi địa làm điều kiện, đang cùng Ngụy Quốc hòa đàm, biết được tin tức này, lúc này lẩn trốn ra khỏi thành, trốn đến Lâm Tấn, đem chuyện này cáo chi Doanh Kiền. Doanh Kiền mừng rỡ, lập tức gọi Lý Hợp liên lạc Định Hổ, tổ kiến chân chính liên quân Tần Lương, muốn mang theo 15 vạn tần quân, 2 vạn quân đội thiếu lương, nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Sương bá Trung Nguyên lâu đến trăm năm, dựng thẳng lên vô số Ngụy Quốc, sắp lọt vào Tần, Tề, Sở, thiếu lương bốn nước vây công. Thậm chí về sau liền liền Tống quốc cùng Ngụy quốc một cái khác nước phụ thuộc Vệ quốc lại cũng gia nhập Tề quốc trận doanh, phái binh vây công Ngụy quốc. 6 nước phạt Ngụy chi chiến như vậy khai hỏa. Chương 140, Hà Dương quân cùng Huệ Thi. Chương 139, Hà Dương quân cùng Huệ Thi. Trung tuần tháng 10, ở Ngụy Vương Triệu hồi hạ, Công Tôn Diễn đem Hà Tây quân đội giao cho Long Giả, cùng Hà Dương quân cùng nhau trở về Ngụy quốc thủ đô mới Đại Lương. Chưa từng nghĩ đợi cuối tháng 2 người đến Đại Lương lúc, chợt nghe nói đại tướng Bàng Quyên binh bại tại Quế Lăng tin tức, không khỏi quá sợ hãi, liền không để ý đi đường mọi bệnh, lập tức xin gặp Ngụy Vương. Nhưng mà lần nữa vượt quá Công Tôn Diễn cùng Hà Dương quân dự kiến chính là, đợi chờ bọn hắn nhìn thấy Ngụy Vương lúc, Ngụy Vương lại không giống bọn hắn cho nên vì cái gì như thế sợ hãi, sau đó bọn hắn mới biết được, nguyên lai là binh bại trốn về Đại Lương đại tướng Bàng Quyên, đi đầu một bước trốn về Đại Lương, đối với Ngụy Vương tiến hành một phen thuyết phục. Trên thực tế, Bàng Quyên lần này Quế Lăng bại trận tổn thất không nghiêm trọng lắm, đơn giản chính là hắn vội vã xuất quân quần áo nhẹ rút về Đại Lương lúc, ở Quế Lăng, cũng chính là Trường Biên một vùng bị Tề đem Điền Kỵ mai phục, đến mức dưới chướng 1-2 vạn tiền trạm quân cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi. Bàng Quyên tiến đánh Triệu Quốc, Ngụy quân chủ lực lúc này còn tại Hàm Đan, cũng không phải là cùng nhau rút về. Đương nhiên, nhánh ngại quân này trong thời gian ngắn cũng không kịp rút về. Đợi trốn về Đại Lương sau đó, Bàng Quyên liền đối với Ngụy Vương tiến hành một phen thuyết phục. Năm gần bắt đầu mùa đông, cho dù Tề đem Điển Kỵ xuất quân đánh vào Đại Lương kỳ địa, năm trước cũng vô pháp đối với Đại Lương tạo thành cái uy hiếp gì, Đại Vương thực sự không cần quá lo lắng. Trong lời nói của hắn, mơ hồ còn có chút oán trách Ngụy Vương ý tứ. Dù sao trên thực tế Bàng Quyên rất rõ ràng, Tề quân căn bản là không có cách ở năm trước đối với Đại Lương lọt vào cái uy hiếp gì, đợi mấy người Tề quân quả thật đánh tới Đại Lương kỳ địa, vậy cũng đã là tháng 11 trước sau, chẳng lẽ lại đến lúc đó Tề quân đỉnh lấy gió tuyết tiến đánh Đại Lương. Chính là bởi vì lòng dạ biết rõ, Bàng Quyên nguyên bản cũng không tính đội bã rút quân hồi biên, làm sao Ngụy Vương e ngại Tề quân một đường đánh tới Đại Lương, liên tiếp phái người triệu hắn hồi biên, Bàng Quyên rơi vào đường cùng, lúc này mới mang theo chỉ là 1-2 vạn Ngụy quân lui về, nguyên bản định cầm những này Ngụy quân an nhất an Ngụy Vương tâm. Không nghĩ tới Tề đem Điển Kỵ lại tại một đường công Ngụy quốc bên ngoài hoàng sau giả thoáng một thương, lại không hướng tây tiến đánh lại. Lương ngược lại hướng bắc ở Quế Lăng, ở Bàng Quyên phải qua trên đường thiết hạ mai phục, lúc này mới làm vội vã xuất quân về cứu viện Đại Lương Bàng Quyên chúng mai phục, dưới trướng 120.000 quần áo nhẹ quân đội cơ hồ toàn quân bị diệt. Nói xác thực, thiết hạ kế này cũng không phải là Tề đem Điển Kỵ, mà là Điển Kỵ môn khách Tôn Tẫn, vị này chính là Bàng Quyên quen biết đã lâu. Đợi mấy người Bàng Quyên nói rõ với Ngụy Vương tình huống, đối với chiến sự nhất khiếu bất thông Ngụy Vương lúc này mới ý thức được là hắn liên lụy Bàng Quyên, trong lòng cũng là xấu hổ. Liền hảo nôn trấn an Bàng Quyên, gọi hắn về trước phủ nghỉ ngơi, không chút nào trách cứ Bàng Quyên ở Quế Lăng tổn thất 1-2 vạn quân đội, đây cũng là bởi vì Bàng Quyên chính là Hà Đông xuất thân, là Ngụy Vương yêu thích đại tướng, đổi lại người bên ngoài, tin tưởng tuyệt không dám giống Bàng Quyên như thế, bịt mờ oán trách Ngụy Vương. Mà chính là sau đó, Công Tôn Diễn cùng Hà Dương quân cùng nhau về tới Đại Lương, Ngụy Vương đem Bàng Quyên cùng hắn giảng thuật kia một phen nói cho hai người cũng cảm thấy hết sức có đạo lý, thậm chí cũng cảm thấy Bàng Quyên cái này bại một lần, bại quả thực oan uổng. Đầu tháng 11, cái này đến cái khác tin tức xấu liên tiếp không ngừng mà truyền đến Ngụy Vương trong tai, đầu tiên là sứ giả của Tần Quốc Vệ Ưởng biết được Tề Quốc khởi binh phản Ngụy, giảo hoạt bỏ dở thay mặt Tần Quốc cùng Ngụy Quốc đàm phán, trốn ra Đại Lương, sau đó lại phải biết hai nước Tống, Vệ thế mà cũng nhận Tề Quốc xúi giục, gia nhập vào Tề Quốc trận doanh, hết thảy thảo phạt Ngụy Quốc. Tống Quốc tạm thời bất luận, Vệ Quốc đây chính là Ngụy Quốc nước phụ thuộc, Ngụy Quốc lần này vì sao cùng Triệu Quốc khai chiến? Nguyên nhân chủ yếu không phải liền là Triệu Quốc phái quân xâm chiếm Vệ Quốc thành trì a? Có ai nghĩ được đến, Vệ Quốc lại dám ruồng bỏ Ngụy Quốc, đảo hướng Tề Quốc? Còn nữa chính là Sở Quốc cũng phái cảnh xá phái binh thảo phạt hắn Ngụy Quốc. Đủ loại này, thật có thể nói là tường đổ mọi người đấy, để Ngụy Vương trong lòng ghi hận không thôi, so sánh dưới, Đông Lương quân trả lại ấn tỷ, cũng là không coi vào đâu. Mùng 4 tháng 11, Ngụy Vương triệu công Tôn Diễn, Bàng Quyên, Hà Dương quân ba người cùng mấy tên trọng thần thương nghị lui lịch sự tình. Hội nghị bên trong, Từ Quốc tướng công Tôn Diễn dẫn đầu trình bày Ngụy Quốc trước mắt chỗ tao ngộ khốn cảnh. Dưới mắt ta Ngụy Quốc, chủ yếu đối mặt đông nam tây bắc bốn phương tám hướng uy hiếp, phía tây tức Tần Quốc cùng Thiếu Lương. Vệ Ưởng làm sứ giả của Tần Quốc, mà ngay cả đêm lần trốn, có thể thấy được hắn khi biết hai nước Tề Sở binh phạt ta Ngụy Quốc về sau, đã từ bỏ cùng ta Ngụy Quốc hòa đàm một chuyện, thậm chí, hắn lần này lấy trả lại Hạ Nhung chi địa làm lấy cớ cùng ta Ngụy Quốc hòa đàm, cái này nguyên bản là Tần Quốc kế hòa bình, y đang chỉ hoãn nước ta phái đại quân chinh phạt Hà Tây. Bây giờ hắn trốn về Tần Quốc, nghĩ đến không lâu sau đó, Tần quân tất mang theo quân đội Thiếu Lương đến đây vây công. Nghe đến đó, Hà Dương quân mặt không thay đổi nói ra, nếu không phải ngươi xâm chiếm Thiếu Lương thành trì, sao lại cần lo lắng Thiếu Lương lại trợ Tần quân vây công ta Ngụy Quốc? Công Tôn Diễn phản thần chế giễu, ở Hà Dương quân trong lòng, Hợp Dương đã là Thiếu Lương thành trì rồi. Tốt rồi. Ngụy Vương cao mày quát bảo ngưng lại hai người cãi lộn, dù sao giống như vậy cãi lộn, hai vị này thần tử ở trở về Đại Lương ngày đó ngay tại trước mặt hắn cãi vã kịch liệt, biện luận qua. Nói thật, Ngụy Vương trong lòng nhưng thật ra là đứng tại Công Tôn Diễn bên này, dù sao hắn đã không thể nào tiếp thu được Thiếu Lương thoát ly hắn Ngụy Quốc khống chế độc lập, càng không cách nào tiếp nhận hắn Ngụy Quốc thành trì Hợp Dương bị Tần Quốc chia làm Thiếu Lương tất cả, bởi vậy khi biết được Công Tôn Diễn xúi dục Hợp Dương trong thành thị tộc, không đánh mà thắng đoạt lại Hợp Dương, Ngụy Vương trong lòng là hết sức cao hứng. Chỉ tiếc, đúng lúc gặp hai nước Tề Sở thảo phạt hắn Ngụy Quốc, Công Tôn Diễn diệu kế ngược lại để hắn Ngụy Quốc nhiều một cái vây công hắn địch nhân. Tướng Bang nói tiếp đi. Ngăn lại Hà Dương quân, Ngụy Vương nói với Công Tôn Diễn. Từ một cử động kia, Công Tôn Diễn cũng nhìn ra Ngụy Vương đứng tại ở chỗ này, trong lòng càng đắc ý hơn, ở chắp tay bái tạ sau tiếp tục nói ra, mặt phía Bắc uy hiếp, tức là Ngụy Quốc, nhưng cân nhắc đến vẫn có công tử ngang xuất đại quân đóng quân Hàm Đan, Triệu Quốc bên kia hẳn là không quá lớn uy hiếp. Trong miệng hắn công tử ngang, tức Ngụy Vương em ruột Ngụy Ngang, lúc trước Ngụy Quốc cùng Triệu Quốc tác chiến, hắn làm phó soái hiệp trợ Bàng Quyên tiến đánh Triệu Quốc. Hà Dương quân muốn bại miễn Công Tôn Diễn, nguyên bản liền định cùng Ngụy Ngang thương lượng, đáng tiếc Ngụy Ngang vẫn còn Triệu Quốc Hàm Đan. Phía đông uy hiếp, tức Tề đem quân đội của Điền Kỵ. Đợi Công Tôn Diễn nhắc lên Điền Kỵ lúc, Bàng Quyên trong lòng liền hận địa nghiến răng, thậm chí trong đầu vẫn lóe lên quen biết đã lâu Tôn Tận khuôn mặt. Lại sau đó chính là phía nam Phi huyện, theo tin tức rừng, Tề Quốc Điền Tài, Sở Quốc Cảnh Xá, Tống Quốc Cảnh Địch, Vệ Quốc Công Tôn Thương, giờ phút này đã ở Phi huyện tập kết liên quân bốn nước, chuẩn bị liên hợp thảo phạt ta Ngụy Quốc. Ở Công Tôn Diễn trong miêu tả, thời khắc này Ngụy Quốc liền xem như loại bỏ Triệu Quốc uy hiếp, nhưng cũng là ba mặt thù địch, lại cái này ba mặt địch nhân, cái nào một đường đều không yếu, dù là Ngụy Quốc làm bá chủ Trung Nguyên, đồng thời lọt vào cái này ba phương hướng, chọn vẹn sáu quốc gia vây công, nhưng cũng là tràn ngập nguy hiểm. Cũng may trời đông giá rét tới gần, Đại Lương còn có một cái mùa đông thời gian để suy nghĩ lui địch kế sách. Ngày đó, Hà Dương quân từ hoàng cung trở về nhà hắn ở Đại Lương mới phủ. Phu nhân của hắn hỏi hắn nói, hôm nay Đại Vương Triệu phu quân cùng người khác thần thương nghị đối sách, có thể từng thương lượng ra cái gì lui địch kế sách? Hà Dương quân thở dài lắc đầu, Bàng Quyên có thể ngăn cản Điền Kỵ, Tôn Hà có thể chú Tuy huyện, còn có phía Tây Tần Quốc cùng Thiếu Lương, nếu chỉ có một đường quân đội, ta Ngụy Quốc không khó ngăn cản, nhưng hôm nay ba đường vây công ta Ngụy Quốc. Đang nói, đông nhiên có trong nhà tôi tớ đến báo, Hà Dương quân, bên ngoài phủ có một người cầu kiến, nói là có thể lui quân đội sáu nước. Ồ, Hà Dương quân kinh dị nói, người kia kêu cái gì? Tôi tớ cung kính nói, người kia tên là Huệ Thi, mời hắn đến ta phòng sách. Vâng. Một lát sau, đợi mấy người Hà Dương quân đi vào thư phòng của hắn, mới vừa ngồi xuống, chỉ thấy tên kia tôi tớ dẫn một 20-30 tuổi nam tử trẻ tuổi đi tới trong phòng. Tên nam tử kia nhìn thấy Hà Dương quân sau liền chắp tay bái nói, người Tống Huệ Thi, bái kiến Hà Dương quân. Người Tống. Hà Dương quân trên dưới dò xét trước mặt vị này làm nho sinh ăn mặc người trẻ tuổi, thấy đối phương nhìn nhã nhặn nho nhã, trong lòng hảo cảm tỏa ra. Chớ nhìn hắn Ngụy Quốc cùng Tống Quốc từ trước đến nay quan hệ không tốt, thậm chí giờ phút này Tống Quốc vẫn hiệp trợ Tề Quốc thảo phạt hắn Ngụy Quốc, nhưng những này đều không ảnh hưởng Hà Dương quân đối trước mắt tên này người tuổi trẻ thái độ. Dù sao Tống Quốc đây chính là văn hóa học thuyết trọng yếu khởi xướng địa, mặc gia mặc tử, nho gia khổng tử, còn có Tống Hình, Trang Tử, Tư Mã Canh, Nguyên Hiến trở lấy danh học giả, đều xuất thân từ Tống Quốc. Mà trước mắt tên này tự xưng Huệ Thi tuổi trẻ nam nhân nhìn như đọc đủ thứ thi thư dáng vẻ, cái này khiến Hà Dương quân lập tức lên mấy phần hào hứng. Tiên sinh mời ngồi. Hà Dương quân đứng dậy mời Huệ Thi nhập tọa, xưng hô thế này để cái sau kinh sợ, nói liên tục không dám. Đợi nhập tọa về sau, Hà Dương quân hiếu kỳ hỏi, tiên sinh biết được sáu nước binh phạm ta Ngụy Quốc? Nghe nói như thế, Huệ Thi có chút xấu hổ nói ra, không dối gạt Hà Dương quân, tại hạ đi năm tự giác Việt học có thành tựu, rồi nảy ra tâm tìm nơi nương tựa Ngụy Quốc sĩ quan, làm sao đường xá xa xôi, năm nay nghe nói Ngụy Quốc rời đô Đại Lương, liền đến đây tìm nơi nương tựa, nhưng nói ra thật xấu hổ, bởi vì không người vì ta tiến cử, dưới mắt ta chỉ ở Đại Lương làm một thành phố lại lấy sống tạm, nhưng cũng bởi vậy biết được sáu nước phạt Ngụy chuyện này. Nha. Hà Dương quân bừng tỉnh đại ngộ, cũng không vì Huệ Thi bây giờ chỉ là đại lương một giới thành phố lại liền xem thường đối phương, dù sao hắn biết rõ không thể mạo lấy người đạo lý. Hắn gật gật đầu nói ra, mời tiên sinh nói nghe một chút. Huệ Thi kinh dị nhìn về phía Hà Dương Quân. Trên thực tế đến Ngụy Quốc trong khoảng thời gian này, Huệ Thi nghĩ hết biện pháp muốn đem tự mình một thân tài hoa dâng cho Ngụy Vương, làm sao hắn là người thống, ở Ngụy Quốc cơ hồ không có cái gì căn cơ, căn bản không ai vì hắn tiến cử. Đoạn thời gian trước hắn có ý bái phòng Ngụy tướng Công Tôn Diễn phủ đệ, không nghĩ tới trong phủ môn nhân gặp hắn chỉ là một giới thành phố lại liền đem hắn đuổi đi, bởi vậy hắn rất khó tưởng tượng Hà Dương Quân khi biết hắn chức quan về sau, thế mà vẫn như cũ đối với hắn khách khí như thế. Hắn hướng Hà Dương Quân đưa ra cái nghi vấn này. Hà Dương Quân lắc đầu cười khẽ, lập tức cảm khái nói, năm ngoái ta ở đây thiếu lương, cùng người thiếu lương kể vai chiến đấu, hết thể chống cự Tần Quân, lúc ấy ta gặp một người thanh niên, hắn so ngươi còn muốn tuổi trẻ, chưa nhục quán, chính là ta Ngụy Quốc quận Tây Hà, huyện Bình Chu Bình Dân. Người này gọi là Lý Hợp, bây giờ là thiếu lương cựu lương ấp đại phu, cũng là thiếu lương nổi danh nhất nhìn lương tướng, liền Tần Quốc quân thần gặp hắn cũng là khách khí. Huệ Thi chính là người tống, trước đây lại là trong nhà đóng cửa đọc sách, hắn nào biết được Hà Dương Quân nói tới ai, nghe vậy không khỏi có chút sững sờ. Gặp đây, Hà Dương Quân mỉm cười nói ra, xem ra ngươi không biết người này. Được rồi, trước tiên nói một chút người kia lui sáu nước kế sách đi. Vâng. Huệ Thi chắp tay, lập tức nghiêm mặt nói với Hà Dương Quân ra quan điểm của mình. Mới đầu Hà Dương Quân liền dự cảm đến đây người hẳn là đọc đủ thứ thi thư nhân tài, lại nghe cẩn thận phân tích sáu nước ở giữa lợi hại phân tranh, vì Ngụy Quốc chế định lui địch kế sách, hắn càng nghe càng kinh ngạc. Bởi vì người này tầm mắt cùng học thức vừa xa hắn mong muốn. Chương 141, Huệ Thi sứ tể chương 140, Huệ Thi sứ tể Huệ Thi đối với sáu nước phân tích rất mộc mạc, cũng rất thực tế. Hắn hỏi trước Hà Dương Quân, Hà Dương Quân coi là Tần, Tề, Sở, Tống, Vệ cùng Thiếu Lương, cái nào hai nước là Ngụy Quốc nhất định phải đối mặt địch nhân? Tiên sinh đây là tại khảo nghiệm ta a? Hà Dương Quân trò đùa nói. Không dám. Huệ Thi vội vàng tạ lỗi, đang chuẩn bị há miệng nói ra đáp án, không nghĩ tới Hà Dương Quân đoạt trước nói cửa ra, là Tần Quốc cùng Sở Quốc ca. Kỳ thật cái này đặt câu hỏi rất đơn giản, ở Huệ Thi đã cho ra cái nào hai nước nhắc nhở tình huống dưới, đáp án rõ rành rành. Đúng vậy. Huệ Thi liên tục nhẹ gật đầu, phân tích nói, Tề quốc thịnh vượng và giàu có, xưa nay tận sức tại trở thành tứ hoài các nước minh chủ thậm chí là bá chủ của Trung Nguyên, coi trọng là uy vọng cùng danh phận, nhưng Tần Quốc những năm này lại nhiều lần tiến đánh hai nước Ngụy Hàn, cướp hai nước thành trì, thổ địa, uy hiếp của nó xa so với Tề quốc phải lớn. Hà Dương Quân khẽ gật đầu. Bình tĩnh mà xem xét, mặc dù Tần Quốc cũng là Trung Nguyên chư quốc một trong, nhưng trên thực tế, giống như Ngụy, Triệu, Hàn, Tề, Tiến các nước, thậm chí bao gồm Lỗ quốc, Tống quốc, Vệ quốc đợi một chút quốc gia nhỏ, đều xưa nay không từng đem Tần Quốc chân chính cho rằng Trung Nguyên quốc gia, nếu ngoài sáng thẩm miệt xưng Tần Quốc vì Tần gì. Sở quốc cũng là tình huống tương tự, trường kỳ bị Trung Nguyên chư quốc xem nhẹ, bị miệt xưng là Sở Man. Thế là Tần Quốc cùng Sở quốc hai cái này trường kỳ bị Trung Nguyên chư quốc xem nhẹ quốc gia liền kết minh, để chư quốc vừa hãi vừa sợ. Nhưng Tề quốc khác biệt, Tề quốc tại Trung Nguyên xưa nay là vô cùng có danh vọng, cũng là thế nhân tương đối tiếp nhận bá chủ hậu tuyển, điểm này người Tề cũng tin tưởng không nghi ngờ, bọn hắn cho rằng chỉ cần Ngụy quốc suy yếu, như vậy bá chủ chi vị liền khẳng định lại rơi xuống Tề quốc trên đầu. Về phần hai nước Tần Sở, xin lỗi, bá chủ Trung Nguyên danh hảo, sao có thể giao cho Man Di trong tay đâu? Lại thêm những năm này Tần quốc nhiều lần phái binh tiến đánh hai nước Ngụy Hàn, hết sức mãnh liệt chính là biểu hiện ra đối với thổ địa cùng thành trì khát vọng cùng tham lam, bởi vậy Huệ Thi khẳng định hai nước Tần Sở mới là Ngụy quốc chân chính địch nhân, Tề quốc thì không phải vậy. Ngụy quốc là có thể cùng Tề quốc kết minh, thì như hướng Tề quốc nhượng độ một bộ phận bá chủ quyền lực, thậm chí lôi kéo Tề quốc cùng Tề quốc tương hỗ là bá chủ Trung Nguyên. Cái này tương hỗ là bá chủ Trung Nguyên. Hà Dương Quân bị Huệ Thi nói ngọng, biểu tình kia phảng phất tại nói người bá chủ này chi vị còn có thể điểm. Nhưng Huệ Thi lại biểu thị người bá chủ này chi vị xác thực có thể điểm. Ngụy quốc có thể cùng Tề quốc kết minh, Ngụy quốc vì phương Tây bá chủ, khống chế ba tấn chi địa, Tề quốc vì bá chủ phía đông, khống chế tứ hoài chi địa, hai nhà không xâm phạm lẫn nhau. Hà Dương Quân sở lấy sợi dâu nghĩ ngợi. Kỳ thật theo hắn Ngụy quốc quốc lực ngày càng suy yếu, hắn Ngụy quốc dần dần cũng đã mất đi đối với Tề quốc lực ước thúc. Trên thực tế Tề quốc sớm đã trở thành phương đông các nước nhỏ bá chủ, đối với Lỗ quốc, đối với tứ hoài chư tiểu nước lực khống chế ở xa Ngụy quốc phía trên. Bởi vậy cái gọi là kéo Tề quốc tương hỗ là bá chủ, nói cho cùng chỉ là để Ngụy quốc hy sinh một bộ phận bá chủ uy tín, đem bộ phận này bá chủ danh phận nhường ra Tề quốc thôi. Trên thực tế Ngụy quốc cũng không cần vì thế nỗ lực cái gì, lấy một cái miệng lời hứa đổi lấy cùng Tề quốc kết minh, cái này có cái gì thua thiệt ta? Đáng tiếc đại vương chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Hà Dương Quân tiếc nuối lắc đầu, bởi vì đương đại Ngụy vương coi trọng nhất chính là danh phận, hắn liền Thiếu Lương độc lập cũng không chịu thừa nhận, thà rằng đem Thiếu Lương bức đến Tần quốc một bên cũng không chịu tiếp nhận Thiếu Lương từ đây không còn là hắn Ngụy quốc phụ thuộc sự thật, lại thế nào khả năng đem duy trì hơn trăm năm bá chủ chi vị, nhượng độ một bộ phận danh phận cho Tề quốc? Cái này Ngụy vương vì sao không đáp ứng? Huệ Thi không thể nào hiểu được, dù sao hắn thấy Ngụy quốc sớm đã mất đi đối với Tề quốc khống chế, thậm chí Tề quốc đã dần dần có được khiêu chiến Ngụy quốc địa vị thực lực, đã như vậy sao không lôi kéo lẫn nhau lợi hại xung đột nhỏ bé Tề quốc, nhất trí đối kháng hai nước Tần Sở đâu? Đối với cái này không thể nào hiểu được hắn, lặp đi lặp lại cường điệu cùng Tề quốc kết minh đủ loại chỗ tốt, Ngụy quốc cùng Tề quốc kết minh sau đó liền có thể thuyết phục Tề quốc kiềm chế Sở quốc, còn nữa không có Tề quốc hạn chế, Ngụy quốc lại càng dễ thúc đẩy đồng minh ba tấn nhất trí đối kháng Tần quốc. Hà Dương Quân mặt mỉm cười nhìn xem Huệ Thi chậm rãi mà nói, hắn thừa nhận vị này người trẻ tuổi có mắt giới, có tài hoa, nhưng đối với một ít sự tình lại không hiểu nhiều. tỷ như đồng minh 3 tấn, đừng nhìn Hàn Quốc bây giờ chính là đồng minh của Ngụy Quốc, chỉ cần Ngụy Quốc lôi kéo Triệu Quốc, phản phất liền có thể thúc đẩy đồng minh 3 tấn, nhưng trên thực tế chuyện này vô cùng khó. Bởi vì ba nước Tần, Tề, Sở cũng sẽ không ngồi nhìn đồng minh 3 tấn thúc đẩy, đồng minh 3 tấn, vậy thì tương đương với một cái Tấn Quốc, đã từng đầu tiên xưng bá Trung Nguyên Tấn Quốc, ba nước Tần, Tề, Sở đều không muốn Tấn Quốc hoặc là loại Tấn Quốc đồng minh xuất hiện lần nữa. Chính vì vậy, Triệu Quốc trưởng kỳ chú có hai nước Tần, Tề sứ giả, mặc dù cái này hai nước đều ôm đem Triệu Quốc lôi kéo với bản thân mục đích, nhưng có một chút hai nước là nhất trí, đó chính là tuyệt không cho phép đồng minh 3 tấn xuất hiện. Triệu Quốc vì cái gì dám xâm chiếm Vệ Quốc, vì cái gì dám cùng Ngụy Quốc phát sinh chiến tranh, bởi vì Triệu Hầu biết rồi coi như hắn Triệu Quốc bại, hai nước Tần, Tề cũng là tuyệt đối sẽ phái binh trợ giúp hắn, nếu không một khi hắn Triệu Quốc hướng Ngụy Quốc quất phục, tạo thành lấy Ngụy Quốc cầm đầu đồng minh 3 tấn, cái kia thiên hạ thế cục coi như hoàn toàn thay đổi. Mặc dù không biết là ai dẫn đầu thả ra cái này lời đồn, nhưng mọi người đều biết, một khi 3 tấn bao đoàn, tạo thành bằng được năm đó Tấn Quốc bảng đại đồng minh, giới thì vô luận là Tần Quốc hay là Tề Quốc, hoặc là Sở Quốc, đồng minh 3 tấn đều không e ngại. Là cho nên, muốn thúc đẩy đồng minh 3 tấn, hết sức gian nan, bởi vì trên thực tế, Ngụy Quốc kỳ thật ngay tại hướng phía đồng minh 3 tấn chiến lược tiến lên, chỉ bất quá hai nước Tần, Tề tập lập từ đó cản trở, chưa thể thực hiện thôi. Nhưng dù vậy, Hà Dương Quân ý nguyên từ Vệ Thi quan điểm ở bên trong lấy được dẫn dắt, tức hắn Ngụy Quốc có thể thông qua phóng thích thiện ý cùng Tề Quốc hòa giải, chân chính địch nhân cũng chỉ có Tần Quốc cùng Sở Quốc. Kể từ đó liền chỉ còn lại hai cái phương hướng địch nhân rồi, một cái là Hà Tây phương hướng Tần cùng Thiếu Lương liên quân, một cái là Tuy Huyện phương hướng liên quân bốn nước Tề, Sở, Tống, Vệ. Như vậy, hắn Ngụy Quốc nên dẫn đầu hướng cái nào đường triển khai phản kích đâu? Liên quân bốn nước. Hà Dương Quân dẫn đầu nói ra ý nghĩ của hắn. Hà Dương Quân minh xét. Vệ Thi chắp tay, biểu thị đồng ý, dù sao hắn thấy, tập kết tại Tuy Huyện liên quân bốn nước Tề, Sở, Tống, Vệ mặc dù nhìn như người đông thế mạnh, nhưng cẩn thận cân nhắc liền biết, chi này liên quân kỳ thật hết sức yếu ớt. Trước nói Tề quân, cũng chính là Tề Cao Đường đại phu điển tài xuất lĩnh Tề quân, chỉ cần Ngụy Quốc cùng Tề Quốc đạt thành hiệp nghị, chi này Tề quân khẳng định là lại rút lui, vậy liền chỉ còn lại ba nước Sở, Tống, Vệ. Trong đó, tự sớm mấy năm hai nước Ngụy Hàn liên hợp tiến công Tống Quốc lên, Tống Quốc liền đã đảo hướng Tề Quốc, mà hiện nay, Vệ Quốc làm Ngụy Quốc trước nước phụ thuộc, cũng đổ hướng về phía Tề Quốc, chỉ cần Ngụy Quốc cùng Tề Quốc hòa giải, quân đội hai nước Tống, Vệ cũng sẽ rút lui, đương nhiên, coi như không lùi cũng không quan trọng, dù sao hai nước Tống, Vệ chỉ là quốc gia nhỏ, coi như hai nước kiên trì trợ Sở Quốc thảo phạt Ngụy Quốc, Ngụy Quốc cũng có thể bằng mạnh mẽ quân đội đem nó đánh bại. Nói tóm lại, chỉ cần Ngụy Quốc cùng Tề Quốc hòa giải, Ngụy Quốc mặt phía Nam địch nhân nói chung liền chỉ còn lại quân đội của Sở Quốc, mà quân đội của Sở Quốc nhà, ai cũng biết kia là kém xa Tần Quốc. Bởi vậy, Huệ Thi ở kế thân thiện Tề Quốc chủ trương về sau, lại có khuynh hướng dẫn đầu phản kích Tuy Huyện Sở quân, sau đó mới là Hà Tây phương hướng Tần quân. Cái này thứ tự cùng Hà Dương quân không như mà hợp, chẳng qua hơi có khác biệt là, Huệ Thi vẹn vẹn bởi vì lo lắng quân đội Tần Quốc mạnh mẽ, mà Hà Dương quân thì là đem Thiếu Lương nhân tố cũng coi như đi vào, chỉ có hắn biết rồi, quân đội của Thiếu Lương đến cỡ nào mạnh mẽ. À, không đúng, trên thực tế trận chiến Thương Thành trước sau, Công Tôn Diễn cùng xuất lĩnh 7-8 vạn ngụy quân, cũng từng bước thấy được quân đội Thiếu Lương, nhất là Thiếu Lương kỳ binh khó chơi cùng mạnh mẽ, chỉ bất quá Công Tôn Diễn chết cắn không hé miệng, không chịu thừa nhận thôi. Đêm đó, Hà Dương quân phân phó phụ thượng mua sắm thịt rượu, thịnh tình chiêu đãi Huệ Thi, thậm chí hắn vẫn nói với Huệ Thi, chỉ là thị lại trước, quá mức bôi nhọ tiên sinh tài hoa, tiên sinh liền chớ có trở về, không bằng ở ta phụ thượng trước ở lại, đợi ngày mai ta ở đây đại vương trước mặt dẫn tiến tiên sinh. Huệ Thi vui mừng quá đỗi, liên tục cảm ơn, sau đó liền ở Hà Dương quân phụ thượng ở lại. Ngày kế tiếp, Hà Dương quân liền dẫn Huệ Thi tiến về hoàng cung. Mặc dù một ngày này đúng lúc gặp trên trời rơi xuống tuyết lớn, nhưng Huệ Thi trong lòng lại một mảnh lửa nóng. Lửa nóng sau khi, hắn cũng không khỏi cảm khái tự mình ở Ngụy Quốc phí thời gian nửa năm lâu, hôm nay rốt cuộc tìm được phương pháp. Ở Hà Dương quân dẫn tiến hạ, Huệ Thi rốt cục gặp được Ngụy Vương, đồng thời ở Ngụy Vương trước mặt trần thuật tự mình lui lịch kế sách. Liên cùng Hà Dương quân phán đoán như thế, Ngụy Vương tự nhiên không chịu đem hắn Ngụy Quốc bá chủ phân cho Tề Quốc một bộ phận, dù chỉ là danh phận, nhưng không thể phủ nhận, Huệ Thi nói lên chủ trương, ngược lại là quả thật làm cho Ngụy Quốc tìm được đánh lui quân đội 6 nước biện pháp. Sau đó, Ngụy Vương lại đưa tới Công Tôn Diễn cùng Bàng Quyên, hướng hai người nói ra Huệ Thi chủ trương. Công Tôn Diễn ghi hận Tần Quốc cùng Thiếu Lương, đối với Tề Quốc ngược lại không có gì hận ý, ở cân nhắc lợi hại về sau, cũng đồng ý Huệ Thi chủ trương. So sánh dưới, Bàng Quyên thì có khuynh hướng tìm Tề Quốc rửa sạch nhục nhã. Bất quá hắn trung quy là người có lý trí, biết rồi Ngụy Quốc bất lực đồng thời cùng Tần, Tề, Sở ba bên khai chiến, bởi vậy cũng miễn cưỡng công nhận Huệ Thi chủ trương. Gặp đây, Ngụy Vương đối với Huệ Thi nói, "Huệ Thi, ngươi có thể nguyện vì sứ giả, phó Tề Quốc thay mặt quả nhân cùng Tề Quốc hòa đàm." Huệ Thi vui mừng quá đỗi, vui vẻ đáp ứng. Ngày đó, Huệ Thi mang theo Hà Dương quân một số tùy tùng, bước lên gió tuyết ngồi trước thuyền hướng Tề Quốc, tòa thuyền xuôi dòng mà xuống, không ra 6 ngày, hắn đoàn người này liền đã tới Tề Quốc đô thành Lâm Truy, gặp được Tề Hầu. Nhìn thấy Tề Hầu về sau, Huệ Thi thi triển ba tấc không nát miệng lưỡi triển khai thuyết phục, Tần Quốc chính là hổ lang chi quốc, nếu không phải ta Ngụy Quốc đem nó ngăn tại phía tây, một khi hắn đánh vào Trung Nguyên, tất nhiên sẽ nhấc lên một phen tai họa, Tề Hầu cần gì phải vì Tần Quốc mà suy yếu Ngụy Quốc đâu. Nói, hắn lại ẩn ẩn ám chỉ Ngụy Quốc nguyện ý tôn Tề Quốc vì phương Đông bá chủ, cái này khiến Tề Hầu tim đập thình thịch. Nhưng bởi vì Ngụy Vương cũng không minh xác đáp ứng tôn Tề Quốc vì bá chủ phía Đông, Tề Hầu cũng không đáp ứng Huệ Thi. Thế là Huệ Thi liền dùng Hà Dương quân giúp đỡ tiền, trọng kim mua được Tề Quốc tướng Bang Châu Kỵ phụ thượng tôi tớ, gặp được Châu Kỵ, tự thuần Ngụy, để hai nước hòa thuận một chuyện, thuận tiện ly gián Châu Kỵ cùng Điển Kỵ. Dù sao mọi người đều biết, Châu Kỵ cùng Điển Kỵ có lẽ có bất hòa, nhất là lúc trước phải trang xuất binh trợ giúp Triệu Quốc lại đối với Ngụy Quốc động võ trong chuyện này, hai người sinh ra mâu thuẫn. Lại thêm Huệ Thi ám chỉ Ngụy Quốc nguyện ý tôn Tề Quốc vì bá chủ phía đông, Châu Kỵ suy nghĩ liên tục, quyết định trợ giúp Huệ Thi thuyết phục Tề Vương. Ở Châu Kỵ khuyên bảo, Tề Vương Trung Nguyên đáp ứng trước hết để cho Điển Kỵ chiến binh, về phần điển tái quân đội thì tạm thời không lùi. Hiển nhiên Tề Vương cũng nghĩ nhân cơ hội này nhìn xem Ngụy Quốc phải chăng còn có thành tựu bá chủ thực lực. Nhưng dù vậy, Huệ Thi đi sứ Tề Quốc mục đích cũng đạt tới. Tháng 12, đợi Huệ Thi phái người đem cái tin tức tốt này cáo tri đại lương, Ngụy Vương rất là mừng rỡ, lúc này phân phó Bản Quyền, Tôn Hà, Hà Dương quân mấy người tích cực chuẩn bị chiến đấu, đồng thời lại hướng Hàn Quốc cầu viện, đợi năm sau ra tay trước binh tuy huyện, đánh tan liên quân bốn nước Tề, Sở, Tống, Vệ, ngược lại lại đi chiến trường Hà Tây, nên chiến tần quân cùng Thiếu Lương. Chương 142, năm mới chương 141, năm mới tháng 12, Ngụy Quốc lần nữa hướng Hàn Quốc cầu viện. Thiếu Lương chú Hàn sứ người Vương Dực biết được việc này về sau, lưu lại mấy tên tùy tùng ở Tân Trịnh sứ phủ, tự mình thì đi thuyền trở về trong nước, ngoại trừ đưa tin cho trong nước, đồng thời cũng là nghị ở ăn Tết trước cùng người nhà đoàn tụ. Dù sao hắn từ hôm nay năm cuối tháng 4 khởi liền làm sứ giả lưu tại Hàn Quốc Tân Trịnh, gần qua 8 tháng, cửa ải cuối năm gần tự nhiên muốn trở lại Thiếu Lương. Ngày 28 tháng 12, Vương Dực đi thuyền đến bến đò Phồn Bàng, ở gặp qua Phồn Bàng đại phu Tư Mã Trác về sau, hướng về sau người cho mượn một chiếc xe ngựa, đón xe về tới thành Thiếu Lương. Đối với con trai trở về, Đông Lương quân ngược lại không ngoài ý muốn, cũng không có cái gì cha con xa cách trùng phùng sau vui sướng, chỉ là rất bình thường cùng con trai nói chuyện. Thế Tích, ngươi từ Hàn Quốc trở về, gần đây Hàn Quốc có thể từng phát sinh cái đại sự gì? Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, lúc này Đông Lương quân đã chủ động từ bỏ quân tước, vẹn vẹn chỉ làm Thiếu Lương tướng bang, chỉ bất quá giống Định Hổ, Lý Hợp, Phạm Hộp bọn người vẫn như cũ xưng hô hắn là Đông Lương quân, mà không phải Vương đại phu hoặc tướng bang. Cái này khiến chú trọng danh chính ngôn thuận Đông Lương quân cũng cảm thấy đau đầu. Vương Dực sớm thành thói quen phụ thân nhà mình tính cách, cũng không thất lạc cũng không thèm để ý, liền đem hắn biết tin tức nói cho phụ thân, bao quát bốn nước Tề, Sở, Tống, Vệ thảo phạt Ngụy Quốc, cũng bao quát Ngụy Quốc phái sứ giả Huệ Thi đi thăm Tề Quốc, lại lần nữa hướng Hàn Quốc cầu viện, mời Hàn Quốc phát binh tuy huyện. Trước một tin tức Đông Lương quân sớm đã biết được, nhớ đến lúc ấy hắn vẫn cảm khái Vệ quốc làm Ngụy Quốc nước phụ thuộc, thế mà phản chiến đến Tề Quốc, cho dù là hắn đã cùng Ngụy Quốc đoạn tuyệt quan hệ, nhưng cũng thay Ngụy Quốc cảm thấy không đáng. So sánh dưới, sau hai cái tin tức để Đông Lương quân càng thêm để ý, hắn cau mày hỏi, sứ Tề Ngụy sứ Huệ Thi, đó là cái gì người? Vương Dực lắc đầu nói, cụ thể cũng không rõ ràng, chỉ biết là người kia là Hà Dương quân dẫn tiến cho Ngụy Vương. Nghe được là Hà Dương quân dẫn tiến, Đông Lương quân khẽ gật đầu, dù sao Hà Dương quân phẩm đức bọn hắn rõ như ban ngày, nếu là hắn đề cử, kia Huệ Thi phẩm đức cùng tài năng tin tưởng cũng sẽ không kém đến đi đâu. Hắn lại hỏi Vương Dực nói, Hàn Quốc đáp ứng phái quân tuy huyện. Vương Dực gật gật đầu nói ra, Hàn Hầu cùng thân tướng đều sợ hãi liên quân Tề Sở công phá Ngụy Quốc so đối với bất lợi, bởi vậy đáp ứng việc này, chẳng qua Hàn Hầu cũng hướng Ngụy Quốc đưa ra yêu cầu, muốn đem Hà Tây 5 vạn quân đội rút về trong nước, để phòng bị liên quân bốn nước Tề Sở tống vệ. Công Tôn Diễn thân phó Tân Trịnh cùng Hàn Hầu, thân tướng thương lượng hồi lâu, cuối cùng đôi bên đặt thành ăn ý, quyết định đem Hà Tây 5 vạn Hàn quân rút lui đến Hà Đông, tính quan đến tiếp sau. Nếu liên quân Tề Sở tống vệ đắc thế, thì hỏa tốc rút về Hàn Quốc, trái lại, nếu liên quân Ngụy Hàn thủ thắng, thì chậm đợi Ngụy quân, cùng nhau đối với Tần Quốc khởi xướng phản kích. Đông Lương quân nghe hiểu, vuốt dấu hỏi, ngụ ý, Ngụy Quốc cố ý trước đánh bại tuy huyện liên quân bốn nước, sau đó lại đối phó Tần quân. Liên quân của bốn nước thanh thế như vậy to lớn a? Sát thực không nhỏ. Vương Dực gật gật đầu giải thích nói, Tề quốc điển tài dưới trướng có 5 vạn quân, Sở quốc cảnh sát xuất có 10 vạn quân, cái này hai nhánh quân đội nhân số liền đã 15 vạn, lại thêm Tống quốc cùng Vệ quốc, liên quân nhân số cũng không thấp hơn 20 vạn, cũng không nhiều ít nha. Đông Lương quân chép miệng một cái, vụ trộm đem liên quân bốn nước cùng hắn liên quân Tần Lương đối đầu so. Tự đoạn thời gian trước Vệ Ưởng từ Ngụy quốc đại lương mấy ngày liền trong đêm trốn về Hà Tây, sau đó hắn liền tự mình phó Thiếu Lương, cùng hắn Thiếu Lương tổ kiến liên quân sự tỉnh, dự đoán sắp nổi binh 15 vạn tần quân, 2 vạn quân đội Thiếu Lương. Mặc dù liên quân Tần Lương binh lực muốn so liên quân bốn nước Tề Sở tống vệ yếu, nhưng bàn về sức chiến đấu, hiện nhiên là bọn hắn bên này càng mạnh. Đương nhiên, bởi vì liên quân Tần Lương là lấy Tần quân làm chủ, Đông Lương quân cũng liền không nói gì. Hắn nói với Vương Dực, người trước phái người chuyển cái tin tức đến Tân Thành Lý Hợp, trước mắt Doanh Kiển, Định Hổ, Lý Hợp ba người đang ở mưu cầu đoạt lại Hợp Dương, tiếp theo phản công Hà Đông. Phản công Hà Đông? Vương Dực kinh dị nói, ta Thiếu Lương cũng muốn tham dự. Nghe nói như thế, Đông Lương quân biểu lộ liền trở nên có chút cổ quái, vuốt râu nói ra, ngươi biết Lý Hợp tiểu tử kia, Ngụy Quốc dẫn đầu chiếm Hợp Dương, hắn lại thế nào chịu từ bỏ ý đồ? Vương Dực như có điều suy nghĩ, lập tức do dự nói, kia trong nước Mặc Giả. Tựa như đoán được con trai lo lắng, Đông Lương quân lắc đầu nói, chuyện này nội bộ Mặc Giả cũng có tranh luận, có chủ trương đoạt lại Hợp Dương, cứu trở về Doãn Chất đại phu là được, mà có thì chủ trương muốn để Ngụy Quốc nhận trừng phạt, ít nhất phải giống Tần Quốc như thế đưa cho ta Thiếu Lương bồi thường, không ngại nói cho ngươi, chủ trương để Ngụy Quốc nhận trừng phạt, chính là cự tử Mặc Tiễn kia một chi. Vương Dực kinh ngạc mở to hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, đây là chủ trương phi công Mặc Gia a. Xem xét thần sắc hắn, Đông Lương quân liền đoán được mấy phần, vuốt râu nói ra, qua hai ngày, chờ qua năm, ngươi đừng vội về Hàn Quốc, đi trước tìm Tân Thành Lý Hợp hoặc là chú quân ở Từ Thủy Định Hổ, bên kia chính là lúc dùng người, ngươi lại trợ Định Hổ, Lý Hợp bọn người một thanh. Vâng. Vương Dực cung kính chắp tay. Kỳ thật không cần phụ thân nhắc nhở, hắn cũng nghĩ ở trong nước lưu một hồi, nhìn xem trong nước những cái kia Mặc Gia, hắn cảm thấy rất kỳ quái, vì sao chủ trương phi công Mặc Gia sẽ có một bộ phận người ủng hộ thảo phạt Ngụy Quốc đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy chuyện này còn muốn từ trên thân Lý Hợp tìm đáp án, dù sao ở hắn Thiếu Lương, Lý Hợp cùng Mặc Giả quan hệ thân mật nhất, không hề nghi ngờ người này mới là gắn bó hắn Thiếu Lương cùng Mặc Gia cầu đối. Cáo biệt phụ thân về sau, Vương Dực lại tiến cung đi gặp Lương Cơ, dù sao tựa như Đông Lương Quân xem Lương Cơ vì con gái, hắn cũng đem nó coi là em gái. Nhưng mà đợi chờ hắn tiến cung lúc, lại nghe nói Lương Cơ nằm ở trên giường. Vương Dực rất là giật mình, vội vàng đi vào Lương Cơ ngủ ngoài phòng, có ý thăm hỏi Lương Cơ. Ở hắn sau khi gõ cửa, A Nô từ trong nhà đi ra, gặp ngoài phòng đứng đấy Vương Dực, kinh hỉ nói, đại công tử trở về rồi. Vương Dực cùng A Nô lên tiếng chào hỏi, lập tức khẩn trương hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói Thiếu Quân bị bệnh liệt giường, ốm đau. A Nô ngẩn người, lập tức che miệng cười chống nói, đại công tử yên tâm, Thiếu Quân thân thể an khang, chỉ là Đông Lương Quân một mực không cho phép Thiếu Quân ly cùng, muốn nàng trong cung chuyên tâm học tập, Thiếu Quân đang cùng Đông Lương Quân mọc lên một ngạt đâu. Vương Dực dở khóc dở cười sau khi, cũng đoán được mấy phần, Thiếu Quân muốn đi gặp Lý Hợp. A Nô một bên che miệng cười trộm, một bên nhẹ gật đầu, đại công tử muốn gặp Thiếu Quân a. A Nô vì đại công tử thông báo một tiếng, làm phiền. Vậy ta ở trong đường chờ. Vương Dực ôn tồn lễ độ hướng lấy A Nô chắc tay. Không bao lâu, Lương Cơ liền ở A Nô đồng hành đi tới trong đường, cùng Vương Dực gặp nhau. Không thể không nói, xa cách mấy tháng nhìn thấy phảng phất huynh trưởng Vương Dực, Lương Cơ nhất thời cũng là bất giận, hướng Vương Dực hỏi không ít có quan hệ với Hàn Quốc vấn đề. Có thể Vương Dực mấy tháng này đều ở tại Tân Trịnh, cái nào hiểu được Hàn Quốc có cái gì sông núi cảnh đẹp, rất nhanh Lương Cơ đã cảm thấy không có ý nghĩa, ngược lại hướng Vương Dực phàn nàn, oán trách Đông Lương Quân đối nàng càng ngày càng nghiêm khắc, yêu cầu nàng trong cung việc học, không cho phép nàng xuất cung, vẫn phàn nàn Lý Hợp mấy tháng đều không có phái người cho nàng truyền tin tức. Vương Dực nhìn như lắng nghe, nhưng trong lòng dở khóc dở cười. Bình tĩnh mà xem xét, kỳ thật phụ thân hắn Đông Lương Quân đối với Lương Cơ đồng thời không có cái gì càng ngày càng nghiêm khắc lời giải thích, lúc trước Lương Cơ cũng một mực ở tại cung trong học tập, chỉ có thể nói, tiểu nha đầu dần dần trưởng thành, tâm dần dần dã, cũng không tiếp tục thỏa mãn ở tại trong cung Thiếu Lương, nàng muốn chạy đến Lý Hợp bên kia đi. Nhưng vấn đề là, Lý Hợp đang cùng địch hổ, doanh kiền bọn người mưu đồ đoạt lại Hợp Dương, nào có công phu theo nàng à, thế là Đông Lương Quân liền làm cái này cái ác, ước thúc Lương Cơ ngoan ngoãn ở tại cung trong, thế là cha con hai người liền lên một chút mâu thuẫn. Tại minh bạch sự tình nguyên do về sau, Vương Dực cười trấn an nói, trước mắt Lý Hợp đang suy nghĩ biện pháp đoạt lại Hợp Dương, nghĩ đến hắn cũng không rảnh rỗi làm bạn Thiếu Quân. Dạng này, chờ qua năm, vừa bọn ta muốn đi Tân Thành bên kia, giới thì ta thay Thiếu Quân hung hăng mắng hắn một bữa, gọi hắn lập tức cho Thiếu Quân viết thư. Cái này, có thể hay không không tốt lắm. Lương Cơ do dự nói. Vương Dực cười nói ra, hắn là thần tử, nên hướng Thiếu Quân bẩm báo tình hình gần đây. Ở Vương Dực một phen xảo nôn trấn an hạ, Lương Cơ tâm tình lập tức mây đen chuyển trời nắng, thậm chí còn mang theo vài phần ngượng ngùng đối với Vương Dực nói, ta cũng biết Lý Hợp đang bận, ngươi cũng không cần mắng hắn, chỉ cần hắn đáp ứng mỗi ngày viết thư cho ta liền tốt. Mỗi ngày a? Khá lắm. Vương Dực nhíu mày, lập tức không chút do dự đáp ứng xuống. Dù sao cũng không phải hắn biết. Có Vương Dực khuyên bảo trấn an, trẻ nít tiên tính Lương Cơ rất nhanh liền khôi phục tâm tình, đợi ăn Tết, đợi Đông Lương Quân một nhà thiết bữa tiệc gia đình lúc, Lương Cơ tựa như cũng quên đi đối với Đông Lương Quân phàn nàn, dù sao nàng trước đây liền là Đông Lương Quân như phụ thân. Chuyển qua năm qua, chính là thượng đồng 2 năm, ngày đầu tháng riêng, Đông Lương Quân mang theo Lương Cơ, Vương Dực, Vương Tranh bọn người tế tự Lương Bá, tiếp theo lại tế tự tổ tông Vương Thị. Đợi tế tự kết thúc, mùng 2 tháng riêng, Vương Dực liền ngồi xe rời đi thành Thiếu Lương, hướng nam mà đi. Lúc này, Thiếu Lương, Cựu Lương, Đông Lương mấy người vài tòa thành trì ở giữa, đã dùng gạch đá cùng chống nước đôi lát chủ đạo, dù cho tuyết lớn bao trùm mặt đường, con đường cũng không có được, cái này khiến Vương Dực rất là cảm khái. Mặc dù hắn Thiếu Lương trước mắt vẫn rất nhỏ, vẫn rất nghèo, cả nước thần dân vẫn còn dựa vào phối cấp chế sinh hoạt, đồ ăn cũng rất ít có thể nhìn thấy thức ăn mặn, nhưng toàn bộ quốc gia cho người ta một loại triều khí phồn thịnh cảm giác, hắn không chút nghi ngờ Thiếu Lương ngày sau sẽ trở nên giàu mạnh. Một ngày sau, Vương Dực một nhóm liền tới đến địch hổ doanh trại Từ Thủy, ở gặp qua địch hổ về sau, hắn lại vượt qua Từ Thủy, vòng qua Hợp Dương, một đường đi tới Hà Nhung quốc Tân Thành, gặp được Lý Hợp cùng Doanh Kiền, đem bốn nước Tề Sở Tống Vệ Phan Ngụy, cùng Hàn Quốc muốn lệnh Hà Tây 5 vạn Hàn quân rút lui đến Hà Đông tin tức nói cho hai người. Hàn cử 5 vạn quân muốn rút về Hà Đông. Từ Vương Dực trong miệng biết được tin tức này, Lý Hợp cùng Doanh Kiền rất là kinh hỉ, dù sao, chỉ cần Hàn cử 5 vạn Hàn quân vừa rút lui, còn lại lấy Long Giả, Nhương Tỷ cầm đầu 7-8 vạn ngụy quân, căn bản không phải hắn liên quân Tần Lương đối thủ. Bọn hắn thậm chí còn có cơ hội có thể nếm thử lệnh chi này ngụy quân toàn quân bị diệt. Trong lúc đó, Công Tôn Tráng nhíu mày nói ra, ngụy quân lại không đốc, Hàn Cử vừa rút lui, Long Giả, Nhương Tỷ mấy người lại sao dám tái chiến? Ta đoán bọn hắn khẳng định sẽ cùng Hàn Cử cùng nhau rút lui. Vừa vặn, Doanh Kiền Ma Quyền sát trưởng nói ra, giới thì chúng ta ngay tại trên đường bố trí mai phục, kịp thời không thể làm cố này ngụy quân toàn quân bị diệt, cũng muốn đánh cho trọng thương. Ngay trước mặt Vương Dực, Lý Hợp, Doanh Kiền, Công Tôn Tráng mấy người chế định một loạt chiến thuật. Đợi lát nữa nghị kết thúc, coi như mấy người đi ra cửa thành lâu lúc. Vương Dực gọi lại Lý Hợp, đem Lương Cơ sự tình nói cho cái sau. Từ Lương, đối với ngươi gần mấy tháng đối với Thiếu Quân không quan tâm, Thiếu Quân rất là tức giận, ta thay ngươi trấn an nàng, chẳng qua nàng cũng đưa ra mấy cái yêu cầu, trong đó một cái chính là để ngươi mỗi ngày viết một phong thư cho nàng, việc này ta thay ngươi đáp ứng, không cần cảm ơn ta. Lý Hợp mở mịt nhìn về phía Vương Dực, sắc mặt dần dần trở nên cổ quái. Trước đây hắn vẫn cảm thấy Vương Dực là kế thừa Đông Lương Quân trung hậu đảng hoàng tính cách, cho đến hôm nay hắn mới phát hiện, gia hỏa này kỳ thật cũng xấu bụng cực kỳ. Chương 143, Thiếu Lương chi mặc chương 142. Thiếu Lương chi mặc đêm đó, ở Vương Dực có chút hăng hái đứng ngoài quan sát hạ, Lý Hợp Thân bút viết xuống chuẩn bị phái người đưa cho Lương Cơ đệ nhất phong thư, ghi chép hắn mấy tháng này trải qua, đáng giá xưng đạo lớn nhỏ mọi việc. Viết xong, đợi Lý Hợp thu bút sau đó, Vương Dực cười hỏi: "A, thật sự là muốn bao nhiêu cảm tạ đại công tử?" Lý Hợp mặt không thay đổi hồi đáp. Vương Dực cũng không thèm để ý Lý Hợp lời nói bên trong ý trào phúng, mỉm cười nói ra: "Đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Phụ thân cũng tốt, tại hạ cũng được, đều đối với Tử Lương ký thác kỳ vọng cao, vô luận là liên quan tới ta thiếu lương, hoặc là liên quan tới thiếu quân." Nghe nói như thế, Lý Hợp trong lòng khẽ nhúc nhích. Hoàn toàn chính xác, Vương Dực cử động lần này căn bản chưa nói tới hại hắn, ngược lại là đang giúp hắn cùng Lương Cơ bồi dưỡng tình cảm, điều này có ý vị gì, Lý Hợp cũng lòng dạ biết rõ. Chỉ là một ngày viết một phong thư, cái này không khỏi cũng quá. Hắn cười khổ lắc đầu. Vương Dực nghe vậy cười lên tiếng, cười nói ra: "Việc này chính ngươi ước lượng đi, nhưng nói thật, thiếu quân bây giờ bị gia phụ hạn lệnh ở tại cung trong học tập, cả ngày cũng không có gì có thể giải buồn, nếu là có thể mỗi ngày thu được thư của ngươi, nghĩ đến nàng sẽ rất cao hứng a." Lý Hợp không nói hướng Vương Dực thụ một cái ngón tay cái. Vương Dực mỉm cười, lập tức cải biến chủ đề, hỏi Lý Hợp nói: "Tử Lương, nghe phụ thân nói, ngươi cố ý trợ doanh tuyển phản công Hà Đông." "Nô." Lý Hợp nhẹ gật đầu. "Gặp đây," Vương Dực hạ giọng nói ra, "vì sao thay đổi chủ ý? Ngươi chủ trương không phải duy trì tần ngụy cân bằng a?" Lý Hợp không có giấu giếm, chi tiết giải thích nói: "Đây là căn cứ vào nhiều phương diện suy tính. Đầu tiên, Ngụy quốc đến nay cũng không chịu thừa nhận ta thiếu lương độc lập, vẫn như cũ đối với ta thiếu lương ôm chặt tác ý, từ lâu dài đến xem, cái này đối ta thiếu lương hết sức bất lợi, nhất định phải để Ngụy quốc nhận rõ ta thiếu lương thực lực. Tiếp theo, đã quyết định muốn đánh, ta cho rằng không nên đem chiến hỏa đốt đến bản thổ. Ngươi nhìn lần này liên quân Ngụy Hàn phản công Hà Tây, tần quân còn không có làm gì, ngược lại là ta thiếu lương ném đi Hợp Dương. Còn tốt Hợp Dương đã từng là Ngụy quốc cựu thổ, liên quân Ngụy Hàn cũng là không đến mức trong thành tàn sát đánh cướp, nhưng nếu như việc này phát sinh ở Đông Lương, cựu lương đâu? Bởi vậy ta cho rằng, cùng ở bản thổ cùng Ngụy quân tác chiến, còn không bằng ở Ngụy quốc thổ địa bên trên cùng Ngụy quân tác chiến, như thế phương không đến mức ảnh hưởng trong nước phát triển, cũng không trở thành có thành trì lọt vào phá hư. Cũng không phải là bởi vì doanh kiền lợi dụng." Vương Dực hiếu kỳ hỏi. Hắn nói tới lợi dụng, tức doanh kiền hứa hẹn Hà Đông thành trì cho thiếu lương, để thiếu lương hiệp trợ hắn tiến đánh Ngụy quốc Hà Đông, việc này ở thiếu lương mọi người đều biết. Lý Hợp nghĩ nghĩ, đối với Vương Dực tiết lộ lời nói thật, doanh kiền lợi dụng, không thể nói không tâm động đi, dù sao năm ngoái chỉ là một cái Hợp Dương, liền để trong nước tăng thu nhập không ít tiền thuế cùng lương thuế, nếu là hắn cũng chưa có nói hết, nhưng Vương Dực đã rõ ý của hắn. Rất hiển nhiên, Lý Hợp kỳ thật cũng nghĩ thừa dịp lần này cùng Ngụy quốc tác chiến, mượn tần quốc chi lực lại từ Ngụy quốc gầm khối tiếp theo thì tới. Dù sao thiếu lương ở bài trừ nguyên lý cái này bỏ trống thành tắc về sau, bây giờ cũng chỉ có 6 tòa thành, chỉ dựa vào cái này 6 tòa thành, dù cho có mặc ra ủng hộ, lại chỗ nào bị kịp được mấy chục thành, trên trăm thành đại quốc đâu. Kỳ thật hắn cũng rõ, so sánh với Ngụy quốc trước mắt đối với thiếu lương ác ý, kỳ thật tần quốc uy hiếp tiềm ẩn càng lớn, bởi vì tần quốc đối ngoại khai cương khoách thổ tín nhiệm quá cường liệt, ở quân công tức pháp kích thích hạ, cả nước trên dưới đều đang ủng hộ tần quốc đối ngoại quyết trường, nếu như thiếu lương cho nên bước không tiến, chỉ đơn thuần dựa vào 6 tòa thành trì đến phát triển, như vậy một ngày kia đợi đến tần quốc đối với thiếu lương biểu lộ ác ý lúc, hắn thiếu lương tuyệt đối bất lực ngăn cản. Bởi vậy, hợp lý mở rộng cương vực là nhất định. Kia cái gì gọi hợp lý đâu? Rất đơn giản, tức không dựa vào vũ lực. Tỷ như tần quốc lúc trước đem Hợp Dương, nguyên lý hai nơi chia cho thiếu lương làm bồi thường, cái này không vi phạm Mặc gia chủ trương phi công, mặc dù trước mắt Ngụy quốc vẫn không thừa nhận điểm này, nhưng Lý Hợp sẽ để cho Ngụy quốc thừa nhận. Chỉ cần hai nước tần, Ngụy đều thừa nhận Hợp Dương về thiếu lương tất cả, như vậy tòa này cũng không phải là thông qua vũ lực cướp đoạt thành trì, liền thực sự trở thành thiếu lương thành trì. Ta nghe phụ thân nói, trong nước Mặc gia tựa hồ cũng không phản đối ngươi hiệp trợ tần quân phản công Ngụy quốc. Là ngươi nói với bọn hắn cái gì a? Vương Dực tò mò hỏi. Hắn thấy, trong nước có thể ảnh hưởng Mặc gia, cũng chỉ có Lý Hợp. Là Ngụy quốc dẫn đầu xâm chiếm ta thiếu lương Hợp Dương không phải sao? Vẫn nhốt doãn chất đại phu, đến nay không có phong thích. Lý Hợp giang tay ra nói, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Ngụy quốc xâm chiếm Hợp Dương, nhốt đại phu doãn chất, đây chỉ là Lý Hợp quyết định trợ tần quốc thảo phạt Hà Đông một cái lấy cớ, dù sao Hợp Dương trước đây chính là Ngụy quốc thành thị, lại liên quân Ngụy Hàn cũng chưa tính thực chấp nhận tổn hại, liền liền đại phu doãn chất, hắn cũng chỉ là cùng gia thần, thuộc tộc hết thể bị giam lỏng ở đại phu ấp bên trong, chỉ cần bọn hắn không làm ra cái gì nguy hại liên quân Ngụy Hàn cử động, dựa theo các quốc gia đang lúc lệ cũ, liên quân Ngụy Hàn là sẽ không tổn thương doãn chất đám người, nhiều nhất chính là ngày sau để thiếu lương trở về. Nhưng chuyện này vừa vặn liền cho Lý Hợp hợp lý thảo phạt Ngụy quốc lý do. Nhưng mà tựa như Vương Dực lo lắng, thiếu lương quốc bên trong Mặc giả ngay từ đầu cũng không ủng hộ việc này, bởi vì bọn hắn cho rằng tần quốc đối với Hà Đông tiến công là bất nghĩa chi chiến, thiếu lương không nên tham gia trong đó. Thế là Lý Hợp liền cùng cự tử Mặc Tiễn liền tiến hành qua một trận biện luận hắn thiếu lương phải chăng hẳn là vì bảo trì tự thân quyền và lợi ích hợp pháp hiệp trợ tần quốc thảo phạt Ngụy quốc. Lúc ấy Lý Hợp hỏi Mặc Tiễn nói, tần quốc cố nhiên bất nghĩa, nhưng Ngụy quốc lúc trước bỏ qua ta thiếu lương, bây giờ lại chiếm ta thiếu lương Hợp Dương, nó lại có hay không chính nghĩa? Mặc Tiễn chỉ có thể lắc đầu nói, Ngụy quốc cũng không phải chính nghĩa. Lý Hợp lại hỏi Mặc Tiễn nói, vì ta thiếu lương quyền và lợi ích hợp pháp, trợ bất nghĩa thảo phạt bất nghĩa, chỉ ở xứ Ngụy quốc thừa nhận ta thiếu lương độc lập, đây có phải hay không vi phạm Mặc gia công nghĩa? Mặc Tiễn bị đang hỏi, dù sao Mặc gia phản đối là bất nghĩa đối với chính nghĩa xâm lược, nói trắng ra là kỳ thật chủ yếu chỉ đại quốc đối với quốc gia nhỏ xâm lược, đại quốc là lấy mạnh hiếp yếu là vì bất nghĩa, quốc gia nhỏ thể sống chết chống lại là vì chính nghĩa, trừ phi quốc gia nhỏ thất đức, dân tâm hướng ra phía ngoài. Mà dưới mắt, Ngụy quốc dẫn đầu xâm chiếm Hợp Dương là vì bất nghĩa, Thiếu Lương vì tự thân hợp lý quyền lợi, trợ bất nghĩa Tần quốc đi thảo phạt đồng dạng bất nghĩa Ngụy quốc, cử động lần này phải chăng chính nghĩa, cái này có vẻ hơi lập lờ nước đôi, tựa hồ Thiếu Lương cử động lần này liền có thể lấy nói là chính nghĩa, cũng có thể nói đúng công nghĩa. Bởi vậy lúc ấy Mạc Tiễn đưa ra hắn chủ trương, phái sứ giả cùng Ngụy quốc thương lượng, thỉnh cầu Ngụy vương thừa nhận Thiếu Lương độc lập, đồng thời trả lại Hợp Dương. Lúc ấy Lý Hợp liền bị chọc phát cười, hỏi lại Mạc Tiễn nói, cự tử cho rằng Ngụy quốc lại đáp ứng à? Mạc Tiễn lại không đốc, hắn đương nhiên biết rồi Ngụy quốc sẽ không đáp ứng, chỉ bất quá đây mới là hắn Mạc gia nhất quán chủ trương, hắn làm cự tử, sao có thể dẫn đầu phá hư Mạc gia chủ trương? Gặp đây, Lý Hợp rất thành khẩn nói với Mạc Tiễn, ta từ đầu đến cuối cho rằng Mạc học là trội hơn pháp học, nho học học thuyết, nhưng không thể phủ nhận, Mạc học cũng liền không thực tế chỗ, thì như để Ngụy quốc thừa nhận ta Thiếu Lương độc lập. Độc lập tự cường, không nhận nước khác bài bố, bản này chính là ta Thiếu Lương vốn có bình thường quyền lợi, vì sao muốn ăn nói khép nép đi mời cầu Ngụy vương? Mạc Tiễn bị nói đến nghẹn miếng không nói gì. Trên thực tế hắn cũng cho rằng Thiếu Lương độc lập là chính nghĩa bình thường quyền lợi, chỉ bất quá hắn không ủng hộ dùng thông qua vũ lực phương thức khiến cho Ngụy quốc thừa nhận, bởi vì cái này vi phạm với hắn Mạc gia chủ trương, có thể xoắn suýt ở chỗ, hắn cũng tương tự rõ, một vị cầu xin cũng không thể đổi lấy ngạo mạn như Ngụy quốc nhân tử. Trầm mặc một lát sau, Mạc Tiễn hỏi Lý Hợp nói, nếu Ngụy quốc thua trận, vậy liền lại không người có thể đối kháng Tần quốc, giới thì Tần quốc tất nhiên sẽ làm tầm trọng thêm tiến công chư quốc. Cự tử hẳn là đem ngăn cản Tần quốc hy vọng đặt ở Ngụy quốc trên thân. Lý Hợp lắc đầu nói ra, ta không tin Tần quốc, cũng không tin Ngụy quốc, cùng để cho ta Thiếu Lương Ngụy quốc cầu toàn, duy trì hai nước Tần Ngụy cân bằng, ta càng có khuynh hướng ta Thiếu Lương trở nên cường thịnh, đã có thể dùng tại tự vệ, cũng có thể dùng cho mở rộng Mạc gia chính nghĩa. Lại không biết cự tử tin cậy Ngụy quốc càng nhiều, vẫn là tin cậy Thiếu Lương càng nhiều. Từ Thiếu Lương đến ngăn cản Tần quốc, dù là Mạc Tiễn cùng Lý Hợp giao tình không cạn, cũng bị Lý Hợp cho kinh đến. Làm được a? Cự tử kinh nghi hỏi. Ở Ngụy quốc cùng Thiếu Lương ở giữa, hắn không hề nghi ngờ càng tin lại Thiếu Lương. Làm được. Lý Hợp nghiêm mặt nói ra, chỉ cần ta Thiếu Lương trở nên cường thịnh. Mạc Tiễn như có điều suy nghĩ nhìn xem Lý Hợp, châm chước nói, xem ra Tử Lương lần này hiệp trợ Tần quân thảo phạt Ngụy quốc, sợ cũng là có mưu đồ khác. Lý Hợp cũng không thèm để ý Mạc Tiễn xem thấu ý nghĩ của hắn, dù sao doanh kiền đối với hắn lợi dụng mọi người đều biết. Ta từ đầu đến cuối cho rằng, chính nghĩa muốn đánh bại bất nghĩa, đầu tiên chính nghĩa liền phải có đầy đủ thực lực. Ta muốn Thiếu Lương trở nên cường thịnh, tự tử hy vọng Thiếu Lương ngày sau có thể gánh vác duy trì chính nghĩa chức trách, trên thực tế cả hai không chút nào xung đột, chỉ cần tự tử nối lòng chiến tranh chính nghĩa tiêu chuẩn. Trái lại, nếu cự tử không chịu nối lòng chiến tranh chính nghĩa tiêu chuẩn, như vậy, ta Thiếu Lương vĩnh viễn cũng chỉ có 6 tòa thành, không, chỉ có 5 tòa thành, thậm chí ngày sau sẽ còn biến thành 4 tòa, 3 tòa, khi đó, có như trên đời này Mạc gia toàn bộ vọt tới Thiếu Lương, lại như thế nào có thể ở tận, ngụy mấy người đại quốc ở giữa, phổ biến Mạc gia chủ trương chính nghĩa đâu? Mạc Tiễn do dự thật lâu, nếu mày nói ra, Tử Lương lời nói, thật có đạo lý, nhưng ta sợ gây nên Mạc đồ hỗn loạn, thậm chí là chất vấn, phản đối. Vì sao? Lý Hợp buông buông tay nói, ta Thiếu Lương vẫn như cũ thừa hành Mạc gia chính nghĩa chủ trương, chỉ bất quá thêm chút cải biến thôi. Cự tử, trên đời này không có cái gì đồ vật là tuyên cổ bất biến, pháp học, nho học đều ở rất nhanh thức thời đối tự thân học thuyết làm sơ cải tiến, vì sao Mạc gia lại cho rằng mấy chục năm học thuyết vẫn thích hợp với đương thời đâu? Chẳng lẽ Mạc học coi như thật không có mảy may cần cải tiến địa phương a? Là chủ trương thực sự cầu thị đệ tử Mạc gia, Mạc Tiễn tự nhiên không dám nói hắn học thuyết Mạc gia liền không có cần cải tiến địa phương, có thể thừa nhận điểm này, vậy thì đồng nghĩa với phù hợp Lý Hợp quan điểm. Thật lâu, Mạc Tiễn nhíu mày nói ra, việc này quan hệ trọng đại, ta muốn cùng chúng Mạc đồ biện luận một phen. Được. Lý Hợp cũng không nóng nảy. Ngay tại Vương Dực trở về Thiếu Lương trước 1-2 tháng, thừa cơ mùa đông nhàn rỗi, Lý Hợp cùng Mạc Tiễn ở Cựu Lương triệu tập cả nước mấy ngàn danh Mạc giả, thương nghị thảo luận chuyện này. Cuối cùng, có cao đến 7 thành Mạc giả ủng hộ để Thiếu Lương trở thành chính nghĩa, biến tướng ủng hộ Thiếu Lương vì bảo trì tự thân quyền và lợi ích hợp pháp, hiệp trợ Tần quốc thảo phạt Ngụy quốc, lấy đạt được nên được lợi ích. Một ngày này, cự tử Mạc Tiễn ở chúng Mạc giả vây xem hạ, ở Mạc tử chân dung trước, đối với học thuyết Mạc gia làm một phen sửa chữa, tiếp theo ủng hộ Thiếu Lương hiệp trợ Tần quốc thảo phạt Ngụy quốc. Từ một ngày này lên, Thiếu Lương chi Mạc có khác biệt với Tây Mạc, sở Mạc các cái khác các quốc gia Mạc gia phe phái, mặc dù vẫn như cũ chủ trương phi công chính nghĩa, nhưng trên thực tế đã không kháng cự dùng chiến tranh chính nghĩa phương thức đối ngoại dùng binh thảo phạt nước khác. Chương 144, Hợp Dương chi chiến. Chương 143, Hợp Dương chi chiến. Sớm tại Vương Dực trở lại Thiếu Lương trước đó, chú quân tại Hợp Dương Hàn quân chủ tướng Hàn Cử liền nhận được Tân Trịnh mệnh lệnh. Hán triệu tập Khổng Dạ các tướng lãnh, đem Tân Trịnh mệnh lệnh thông báo cho bọn hắn. Liên quân bốn nước tề, sở, tống, vệ tập kết tại Tuy huyện, muốn ở năm sau thảo phạt Ngụy quốc. Tân Trịnh mệnh chúng ta rút lui trước về Hà Đông, tính quan đến tiếp sau. Nếu liên quân Hàn Ngụy đem nó đánh bại, thì tiếp tục ở lại. Nếu không liền rút về trong nước. Có lẽ có một tướng hỏi, vậy cái này bên Ngụy quân làm sao bây giờ? Hàn Cử hư lệnh nói, chúng ta rút lui chúng ta, để ý đến bọn họ làm cái gì? Không thể không nói, bởi vì lúc trước bị Công Tôn Diễn ép buộc chú quân Hợp Dương, Hàn Cử trong lòng cũng là nổi giận cực kỳ, chỉ là không dám phát tác. Ai có thể nghĩ Ngụy quốc ở công hám Triệu quốc Hàm Đan sau còn không có đắc ý mấy ngày, nhưng lại bị bốn nước đề, sở, tống, vệ thảo phạt. Đáng tiếc Công Tôn Diễn giờ phút này không ở Hợp Dương, bằng không hắn nhất định phải thật tốt chào phúng một phen, vừa báo ngày đó mối thù. Nói trở lại, mặc dù Hàn Cử luôn mồm biểu thị mặc kệ chú quân Hợp Dương Ngụy quân chết sống, nhưng ở chuẩn bị rút quân trước đó, hắn vẫn là tìm Long Giả, Nhương Tỳ hai tướng, hướng hai người thông báo một tiếng. Bởi vì lần này Hàn cử rút quân, chính là Ngụy quốc căn cứ vào khẩn cầu Hàn quốc một lần nữa phát viện quân trợ giúp tuy huyện thỏa hiệp, lại thêm Long Dạ, nhưng tỷ hai người cũng kém xa Công Tôn Diễn như vậy cường thế, cho tới khi Hàn cử giải thích rút quân nguyên nhân về sau, Long Dạ, nhưng tỷ hai tướng cũng không có cách nào, chỉ có thể đồng ý Hàn cử chiến binh. Đợi Hàn cử rời đi về sau, nhưng tỷ cao mày đối với Long Dạ nói, Hàn cử rút lui, vậy chúng ta làm như vậy. Long Dạ trầm mặc không nói. Trên thực tế, hai bọn họ lúc này cũng nhận được Đại Lương mệnh lệnh, nhưng không giống với Tân Trịnh hạ lệnh Hàn cử rút về Hà Đông, Đại Lương lại yêu cầu Nhương Tỷ cùng Long Giả tử thủ Hợp Dương, dù sao đợi đến hai nước Ngụy Hàn phó tuy huyện đánh bại bốn nước Tề, Sở, Tống, Vệ, kế tiếp tiến công đối tượng chính là Hà Tây, Đại Lương tự nhiên không cho phép Long Giả cùng Nhương Tỷ rút lui. Vấn đề là, Hàn cử kia 5 vạn Hàn quân vừa rút lui, đơn bọn hắn 7, 8 vạn Ngụy quân, nói sát thực 6 vạn Ngụy quân, dù sao Ngụy quân lúc trước trận chiến Thương Thành bên trong bỏ ra gần 2 vạn người thương vong giá phải trả, mà cái này còn lại 6 vạn Ngụy quân, chống đỡ được Tần Quốc cùng Tiếu Lương liên quân a. Nếu không chúng ta cũng rút lui a, rút về bộ phản. Nhương Tỷ cùng Long Giả thương nghị nói. Long Giả trầm tư một lát, lắc đầu nói ra, ngươi cũng biết, năm trước liên quân sở dĩ có thể đoạt lại Hợp Dương, đều bởi vì Thiếu Lương cũng không ở đây chú quân, bị chúng ta thừa lúc, nhưng bực này may mắn có thể chỉ lần này thôi, nếu như ngươi ta rút đi, gọi liên quân Tần Lương đoạt lại Hợp Dương, giới thì Thiếu Lương tất nhiên sẽ ở Hợp Dương chú quân, ngày sau chúng ta lại nghĩ phản công Hà Tây, vậy liền càng thêm khó khăn, chỉ là kiến tạo doanh trại, Thiếu Lương kỳ binh liền sẽ không tùy tiện gọi chúng ta xây xong. Kia, từ thủ. Nhưng thì do dự nói, trước thủ đi. Long Giả vớt dâu nói ra, tốt xấu ngươi ta còn có 6 vạn quân đội, thậm chí trong đó còn có 2 vạn ngụy võ tốt, cho dù Tần Lương quân đội đến công, cũng không phải không có lực đánh một trận. Cứ việc vẫn có chút chần chờ, nhưng Nhương Tỷ cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý việc này. Ngày 16 tháng riêng, ứng lý hợp yêu cầu, chú Thiếu Lương Hàn sứ Thân Xuân một mình đến đây Hợp Dương doanh trại Hàn quân, gặp được chủ tướng Hàn Cử. Vừa nhìn thấy Thân Xuân, Hàn Cử liền đoán được mấy phần, cười hỏi, là Thiếu Lương phái ngươi hỏi tới ta bao lâu rút quân Hà Đông? Tướng quân minh xét. Thân Xuân cười gật đầu, không có chút nào giấu giếm ý tứ. Gặp đây, Hàn Cử ngẫm nghĩ một thoáng nói ra, tháng sau đi, mùng 1 tháng sau. Dứt lời, hắn vừa tối bày ra Thân Xuân nói, Thiếu Lương có thể bảo chứng quân ta không bị Tần quân phục kích à? Thân Xuân cười nói ra, tướng quân yên tâm, Thiếu Lương sớm đã như vậy sự tình cùng Tần quốc doanh kiền đạt thành ăn ý, chỉ ở toàn diện Hà Tây cảnh nội ngụy quân cũng sẽ không uy hiếp ta nước quân đội. Có Lý Đại Phu ở, tướng quân cứ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Hàn Cử thỏa mãn gật gật đầu, lập tức cười đối với Thân Xuân nói, thay ta chuyển cáo Thiếu Lương, lần này ta chú quân Hợp Dương, đặt chân Thiếu Lương cảnh nội, thực là thụ Công Tôn Diễn bức bách, tình thế bất đắc dĩ. Thân Xuân gật đầu nói, tướng quân yên tâm, Thiếu Lương biết rồi chuyện gì xảy ra. Vậy là tốt rồi. Hàn Cử lần nữa nhẹ gật đầu. Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu, Thân Xuân lúc này mới cáo biệt Hàn Cử, lập tức tiến về Tân Thành, đem Hàn Cử quyết định nói cho Lý Hợp. Hàn Cử tướng quân đã quyết định vào mùng 1 tháng 2 rút quân trở về Hà Đông, hy vọng Lý Đại Phu có thể bảo đảm hắn quân đội an toàn. Mặt khác, tướng quân vẫn ủy thác ta đối với lần này Hàn quân đặt chân Thiếu Lương cảnh nội hướng Thiếu Lương cùng Lý Đại Phu biểu thị ấy nấy. Hàn Cử tướng quân nói quá lời. Lý Hợp cười khoát tay áo, lập tức lại hỏi, kia ngụy quân đâu? Thân Xuân hạ giọng hồi đáp, theo Hàn Cử tướng quân lời nói, Long Giả, Nhương Tỷ hai người tựa hồ thụ mệnh muốn tử thủ Hợp Dương. Nha. Làm phiên thân sứ trước tạm đến trong thành dịch quán nghỉ ngơi, ta đi gặp doanh kiền. Được. Hai người nói chuyện một lát, Lý Hợp liền phái người đem Thân Xuân mời đến trong thành dịch quán ở tạm, mà hắn thì tìm được doanh kiền, hướng doanh kiền tiết lộ Hàn Cử cùng Long Giả, Nhương Tỷ song phương quyết định. Không giống với Lý Hợp muốn trọng thương ngụy quân lại cùng Hàn quân hữu hảo, kỳ thật doanh kiền càng có khuynh hướng lệnh kia mười mấy vạn liền quân ngụy Hàn bị trọng thương. Bất quá hắn cũng biết thấy tốt thì lấy đạo lý, cùng kéo lấy Hàn quân không cho phép rút lui, chọc giận Hàn Cử, còn không bằng thả bọn họ đi, chuyên tâm đối phó Long Giả, Nhương Tỷ hai người 6 vạn ngụy quân. Thế là một chút suy nghĩ về sau, hắn liền gật đầu nói, tốt, ngươi gọi kia Thân Xuân hồi phúc Hàn Cử, dưới trướng hắn quân đội đều có thể rút lui, ta tuyệt không phái người chặn đánh. Ngày kế tiếp, Thân Xuân liền dẫn Lý Hợp cùng Doanh Kiền hai người trả lời chắc chắn trở về gặp Hàn Cử, thuận đường trở về Thiếu Lương, mà Lý Hợp, Doanh Kiền bọn người thì bắt đầu thương lượng vây khốn kia 6 vạn ngụy quân kế sách. Đảo mắt đến mùng 1 tháng 2, đạt được Lý Hợp cùng Doanh Kiền khẳng định trả lời chắc chắn Hàn Cử, xuất lĩnh 5 vạn Hàn quân từ Hợp Dương rút lui, xuôi theo bọn hắn lúc trước qua sông đến Hà Tây đường cũ trở về Hà Đông. Trên thực tế, cứ việc đạt được cam đoan, nhưng lần này rút quân, Hàn Cử nhiều ít vẫn là ôm chặt lấy cảnh giới, cũng không phải không tin Lý Hợp, hắn là không tin Doanh Kiền, đừng tưởng rằng Thiếu Lương cùng Tần Quốc kết minh, Tần Quốc liền sẽ mọi chuyện cân nhắc Thiếu Lương ý kiến, hắn Hàn Quốc cùng Ngụy Quốc cũng là đồng minh, Công Tôn Diễn không như thường ép buộc hắn đi vào khuôn khổ. Nhưng sự thật chứng minh, Tần quân vẫn tương đối thủ tín, đang rút lui trên đường, Hàn Cử chỉ có thấy được mấy chi hơn 10 người Tần tốt đội ngũ nhìn xa xa bọn hắn rút lui, đồng thời không có cái khác Tần quân phục kích hoặc là chặn đánh bọn hắn. Thậm chí, từ kia mấy chục danh Tần tốt người người bội kiếm trang phục đến xem, những người này kỳ thật cũng không phải là Tần quân, mà là Thiếu Lương kỵ binh. Không sai, Hàn Cử ở rút quân ven đường gặp phải Tần tốt, chính là Hàng Diên, nô hàng mấy người Thiếu Lương kỵ binh, bọn hắn cũng tịnh không phải là vì nhìn chằm chằm Hàn Cử, chỉ là muốn nhìn một chút có hay không ngụy quân xen lẫn trong Hàn quân bên trong cùng nhau rút lui. Nhưng liền bọn hắn thấy tình huống đến xem, rút lui chỉ có Hàn Cử kia 5 vạn quân đội, còn lại 6 vạn ngụy quân còn tại Hợp Dương. Rất nhanh Lý Hợp, Doanh Kiền mấy người liền biết được chuyện này. Doanh Kiền kích động triệu Lý Hợp cùng Công Tôn Diễn lần nữa thương nghị tiến đánh Hợp Dương kế sách. Trong lúc đó Lý Hợp mở miệng nói, công Hợp Dương trước đó, thế tất yếu trước trừ bỏ ngoài thành doanh trại. Điểm này cùng Doanh Kiền không như mà hợp. Từ bên cạnh, Công Tôn Trắng cũng đưa ra quan điểm của mình, Long Giả chú quân trong thành, Nhưng Tỷ chú quân ngoài thành doanh trại, bây giờ Hàn Cử mang binh rút lui, Long Giả, Nhưng Tỷ hai người nhất định có thể đoán được quân ta đem tiến công Hợp Dương, tất nhiên chặt chẽ đề phòng, nếu ta quân cường công doanh trại, hoặc phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Lý Hợp suy nghĩ một chút nói, đó chính là trước lánh đạm tâm. Trước phái một chi quân đến Hợp Dương phía đông nam, giả ý xây doanh, gọi Long Giả, Nhưng Tỷ hai người nghĩ lầm bên ta là muốn cắt đứt Hợp Dương, chờ đến trong đêm, từ ta kỳ binh dẫn đầu, ẩn vào trong doanh, xử lý lính gác, mở ra cửa doanh, giới thì tiền soái lại phái một chi quân đội, chúng ta nội ứng ngoại hợp, nhất cử bưng Nhưng Tỷ doanh trại. Nhưng Tỷ doanh trại một trừ, Hợp Dương chính là một tòa cố thành. Tốt, cứ làm như thế. Doanh Kiền vỗ tay tán thưởng. Ngày đó, Doanh Kiền liền phái người tiến về Lâm Tấn, Thương Thành, Triệu Mâu Lâm, Cam Hưng hai tướng xuất lĩnh hiệp trợ tiến đánh Hợp Dương. Ngày kế tiếp, cũng chính là mùng 2 tháng 2, Mâu Lâm, Cam Hưng trước đem 5000 sĩ tốt tiến về Hợp Dương, ở đến Hợp Dương cảnh nội đông nam bộ về sau, hai quân liền bắt đầu tại bốn phía chặt cây cây rừng, làm ra giả ý muốn kiến tạo doanh trại tư thế. Mà Hợp Dương bên này, tự Hàn Cử rút lui sau đó, Long Giả, Nhưng Tỷ hai tướng quả nhiên tăng cường Hợp Dương cùng ngoài thành doanh trại phòng giữ, ban ngày bên trong phái thêm trinh sát, giám thị phụ cận động tĩnh, chờ đến trong đêm, bước bách tại thiếu lương kỳ binh uy hiếp, hai người liền sẽ triệu hồi những này trinh sát, đội mà tăng cường trong đêm phòng giữ. Bây giờ biết được Tần quân lại Hợp Dương phía đông nam xây doanh trại, Nhưng Tỷ ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Dù sao dựa theo bình thường logic, đã Tần quân quyết định vây khốn Hợp Dương, ngắn như vậy thời gian bên trong hẳn là liền sẽ không phái quân cường công, cái này lại có thể kéo lên 10 ngày nửa tháng. Vì tiến một bước giảm xuống Long Giả, Nhưng Tỷ cảnh giác, đêm đó Lý Hợp cũng không xuất kỳ binh phát động tập doanh hành động, cái này lần nữa sâu hơn Long Giả, Nhưng Tỷ hai người coi là liên quân Tần Lương muốn vây khốn Hợp Dương sai lầm phán đoán. Thẳng đến mùng 3 tháng riêng trong đêm, đợi 1000 danh kỳ binh ăn uống no đủ về sau, Lý Hợp tự mình dẫn đội tiến về đánh lén Nhưng Tỷ doanh trại, mà Công Tôn Tráng thì xuất 5000 tần quân chờ xuất phát, chấm hơn nửa canh giờ trước hướng Hợp Dương. Một khi thu được Lý Hợp tín hiệu, hắn đem lập tức đối với Nhưng Tỷ doanh trại khởi xướng cường công. Là dạ tử thì trước sau, Lý Hợp xuất 1000 danh kỳ binh thừa dịp tối thẳng đến Nhưng Tỷ doanh trại. Đầu tháng bầu trời đêm, ánh trăng mịt mờ khó gặp, liền liền sao trời cũng không gặp được mấy cái, chính hầu như là đêm không trăng chi dạng, lại thêm gió rét lang liệt, mặc dù cào đến chúng kỳ binh tay chân lạnh buốt, nhưng cũng che giấu các kỳ binh hành động thì phát ra động tĩnh. Nói tóm lại, tối nay chính thích hợp tập kích bất ngờ. Sau nửa canh giờ, Lý Hợp một nhóm ngàn tên kỳ binh liền lặng lẽ từ Mâu Lâm, Cam Hưng hai quân thành lập cầu nối vượt qua Hợp Thủy, một đường lặn hướng Nhương Tỷ doanh trại. Nhương Tỷ doanh trại vào chỗ tại Hợp Dương phía đông bắc, cách thành đại khái khoảng 3-4 dặm, là một tòa đủ dung nạp 8-9 vạn quân đội đại doanh. Mặc dù ở Hàn Cử rút lui sau đó trong doanh liền chỉ còn lại 3-4 vạn ngụy quân, nhưng ở ngụy quân có chỗ phòng bị tình huống dưới cũng không dễ dàng công hãm. Cũng may Nhương Tỷ bức bách tại thiếu lương kỳ binh uy hiếp, không dám ở trong đêm phái ra tuần tra sĩ tốt trực đêm, cái này khiến Lý Hợp bọn người thuận lợi liền mò tới gần doanh trại. Một mực lặn xuống cách doanh trại chỉ có 200-300 bước khoảng cách, xa xa thăm dò doanh trại, tìm kiếm phòng bị yếu kém khu vực. Chọn vẹn quan sát gần nửa canh giờ, xác nhận ngụy quân canh gác sĩ tốt trạng thái, luân phiên thời gian cùng ngoài doanh trại canh gác sĩ tốt tuần tra lộ tuyến, Lý Hợp lúc này mới hướng các kỳ binh hạ đạt tập kích bất ngờ động tác tay. Bên trên, chương 145, Hợp Dương chi chiến 2, chương 144, Hợp Dương chi chiến 2, đương Lý Hợp xuất 1000 danh kỳ binh hướng doanh trại của Nhương Tỷ khởi xướng tập kích bất ngờ lúc, chính vào giờ xỉu trước sau. Liên liên chủ tướng Nhương Tỷ đều nghĩ lầm liên quân Tần Lương dự định vây khốn Hợp Dương, trong doanh trại tướng sĩ ngụy quân nhóm lại nơi nào sẽ nghĩ đến thiếu lương kỳ binh sẽ ở đêm nay đối bọn hắn phát động đánh lén, dù sao cho đến tận này cùng ngụy quân tác chiến bên trong, thiếu lương kỳ binh trước đây một lần đều chưa từng có tại tiếp cận ngụy quân trụ sở. Đương nhiên, đây cũng không phải là thiếu lương kỳ binh cố ý hành động, mà là bọn hắn cũng không thể lực tiếp xúc quá gần ngụy quân trụ sở, nhưng không thể không nói, cái này cũng trời xui đất khiến cho ngụy quân binh tướng tạo thành một sai lầm phán đoán, tức thiếu lương kỳ binh không dám đánh lén doanh trại, trụ sở, chỉ cần ở tại doanh trại cùng trụ sở bên trong liền có thể bình an vô sự. Tin tưởng Doanh Kiền đối với cái này khẳng định sẽ có khác biệt ý kiến, dù sao Lý Hợp năm trước đây chính là ở 20 vạn tần quân bên trong đánh lén hắn xoáy trướng. Chỉ có thể nói, thiếu lương kỳ binh cũng không giống năm trước như thế bị buộc lên tuyệt lộ, dù sao thiếu lương kỳ binh tôn chỉ là không bị thương giết địch, là không cho phép bị thương, là cho nên nếu không có tất yếu, các kỵ binh cũng sẽ không làm quá mức mạo hiểm sự tình. Đêm đó tập kích bất ngờ hành động, từ Lý Hợp mang theo Hàn Diên một đội dẫn đầu triển khai tập kích bất ngờ. Bọn hắn tìm một cái vài tòa tháp canh góc chết, lặng lẽ bỏ tới bên ngoài doanh trại. Lúc này doanh trại của Nhương Tỷ trong ngoài vẫn bị tuyết lớn bao trùm, mà các kỵ binh trên thân đều hất lên áo choàng màu trắng, nếu không cẩn thận quan sát, quả thực rất khó phát hiện trong đống tuyết có người đang di động. Càng có thậm chí, nếu như gặp được tình huống như thế nào, các kỵ binh ở trên mặt tuyết một nằm sấp, dùng áo choàng màu trắng che mình, ngụy quân binh tướng kia liền càng khó phát hiện. Nhưng mà ngụy quân cái gọi là nghiêm phòng, thậm chí đều không để cho kỵ binh làm ra mượn tuyết động che giấu hành tung cử động, dễ dàng địa, Lý Hợp một nhóm 200 người liền sở đến bên ngoài doanh trại. Lập tức, nhị bách nhân tướng Hàn Diên đánh mấy thủ thế, mấy tên đi theo bên cạnh hắn thập trưởng lập tức hiểu ý, hơn 100 người phân biệt đi giải quyết hai bên trái phải ngoài doanh trại canh gác sĩ tốt, mà trong đó một tên thập trưởng thì cởi xuống trên thân con phân đoạn dài bậc thang. Loại này có thể tổ hợp dài bậc thang, là năm trước Lý Hợp ở tập kích bất ngờ Tần Quốc quốc đô Lịch Dương thì mời đệ tử mặc ra chế tạo, vẹn vẹn một người gánh vác lắp ráp dài bậc thang, liền có thể lắp ráp ra cao 2 trượng cái thang. Đừng nhìn vẹn vẹn cao 2 trượng cái thang đối với động một tí 3-4 trượng tường thành tới nói không đáng kể chút nào, mấu chốt ở chỗ, loại này cái thang vẫn có thể tiếp tục lắp ráp, tỉ như đem hai người gánh vác phân đoạn dài bậc thang tổ hợp thành một trận. Cái này tương đương với cao 4 trượng. Đừng nhìn người người bội kiếm là thiếu lương kỳ binh tiêu chí, nhưng trên thực tế, loại này có thể tổ hợp dài bậc thang, còn có vải đai thô dây thừng, cùng mang theo người kiếm ngắn, cái này ba loại mới là các kỳ binh ắt không thể thiếu bà bối, các kỳ binh trèo đèo lội suối, trèo non lội suối, còn có giã ngoại cầu sinh, đều không thể thiếu cái này ba kiện thần khí. Về phần thứ tư kiện thần khí, kia đương mấy các kỳ binh ở năm ngoái mùa đông thay đổi mới nỏ, cũng chính là vi doanh nỏ binh loại kia tầm bắn có thể đạt tới đến 470 bước cường nỗ, cùng ngũ trưởng lấy ngũ trưởng trở lên kỳ binh lưng beo liên nỏ. Bình tĩnh mà xem xét, kỳ binh kỳ thật không cần đến tầm bắn có thể đạt tới 470 bước cường nỗ, đối với bọn hắn mà nói, 400 bước nỏ đều dư xài, nhưng người nào để kỳ binh chính là thiếu lương tinh nhuệ nhất quân tốt đâu, chỉ cần điều kiện cho phép, bọn hắn liền có thể có được thiếu lương tân tiến nhất binh khí. Điểm này, ở trận chiến này bên trong cơ hồ không có cái gì làm náo động cơ hội hãm trận sĩ cũng giống vậy. Không phải sao? Cứ việc thay đổi tầm bắn có thể đạt tới 470 bước cường nỗ, nhưng các kỳ binh vẫn có khuynh hướng sờ đến quân địch phía sau, dùng mang theo người kiếm ngắn giải quyết đối thủ. Chỉ gặp những này độ cao ăn ý các kỳ binh, gặp được loại kia 3 năm người chạm canh gác cương vị, một ánh mắt giao hội liền biết lẫn nhau nên làm cái gì. Bọn hắn thậm chí có thể để cho kia 3 năm người chạm gác sĩ tốt liền hô cứu đều không thể làm được, đồng thời xuất thủ, đồng thời giết địch, sau đó lập tức thay đổi trên thi thể giáp trụ, đem thi thể vùi lấp trong tuyết. Cái này nước chảy mây trôi một bộ, chỉ cần tốn hao không đến 200 hơi thở thời gian, có thể nói là tương đương thành thạo. Nói đến đây chút kỳ binh dùng để ám sát kiếm ngắn, vốn là để dùng cho giã ngoại huấn luyện các kỳ binh cắt thịt, nhưng về sau các kỳ binh liền phát hiện, dùng kiếm ngắn đánh lén không có chút nào phòng bị địch nhân, so dùng trên người trường kiếm còn tốt dùng. Thế là, Hàn Diên, Nô Hằng mấy người năm tên nhị bách nhân tướng không hẹn mà cùng cho Lý Hợp đề ý kiến, mà Lý Hợp cũng đáp ứng bọn hắn, đáp ứng ngày sau lại rèn đúc càng thêm sắc bén kiếm ngắn, làm kỳ binh chế thức trang bị một trong. Thuận tiện nhắc lên, ở Trịnh Kinh mấy người công tượng thiếu phụ trợ giúp hạ, Cựu Lương một vùng đã dựng lên một tòa luyện sắt công xưởng, chẳng qua cho đến tận này còn không có chế tạo qua cái gì bằng sắt binh khí, chỉ chế tạo một chút quốc, cái xẻng, cày sắt mấy người nông cụ, ưu tiên bổ túc trong nước lao động công cụ, điểm này đạt được đệ tử Mặc Gia độ cao khẳng định cùng tán thưởng. Ngắn ngủi một nén nhang công phu, nhưng thì tòa này doanh trại góc đông bắc, mấy chục danh vòng quanh doanh trại tuần tra ngụy quân liền bị các kỳ binh im lặng xử lý. Vì không làm cho trong doanh tháp canh bên trên ngụy quân chú ý, mấy chục danh kỳ binh đổi lại ngụy quân quần áo, dẫn theo binh khí, tiếp tục vòng quanh doanh trại giả ý tuần tra, tùy thời chuẩn bị trợ giúp đồng bạn. Mà tại trong lúc này, Hàn Diên mấy người cũng đã lắp ráp tốt rồi vài khung hai trượng nửa cao cái thang, dẫm lên cái thang leo lên doanh rào, vụ trộm thăm dò trong doanh động tĩnh, nhất là trong doanh tới gần kia vài tòa tháp canh phản ứng. Gặp kia vài tòa tháp canh bên trên ngụy quân sĩ tốt cũng không chú ý bên này, Hàn Diên đem treo ở bên hông vải đầy thô dây thừng buộc lại một vòng tròn, bọc tại doanh rào trên gỗ, lập tức xoay người càng nhập trong doanh, bởi vì hắn nắm lấy cây kia dây gai mượn lực, tung tích thì cơ hồ không có động tĩnh, nhẹ nhàng rơi xuống đất, chợt liền cấp tốc cút sấp trong doanh tuyết động xông lên, dùng áo choàng che đậy thân hình của mình. Ngay sau đó, người thứ hai, người thứ ba, ngắn ngủi hơn trăm hơi thở thời gian, liền có mấy chục danh kỳ binh lặng yên không một tiếng động lặn xuống trong thành. Gặp đây, Hàn Diên hướng những cái kia đánh một thủ thế, xử lý tháp canh bên trên ngụy tốt. Kia mấy chục danh kỳ binh gật đầu hiểu ý, ở riêng phần mình thập trưởng dưới sự dẫn đầu, hóp lưng lại như mèo lặn xuống kia vài tòa tháp canh hạ. Nói thật, giống như vậy tháp canh, không chỉ phía trên phải có người, kỳ thật dưới đáy cũng phải có người, nhưng hiển nhiên ngụy quân tư giãn, cũng không ở tháp canh dưới đáy phái người, cái này khiến kia mấy chục danh kỳ binh thuận lợi liền lặn đi lên, dễ như trở bàn tay liền xử lý tháp canh bên trên số kia ít ỏi 3 năm danh trạm canh các vệ. Lập tức đồng dạng đổi lại đối phương giáp trụ, làm bộ tiếp tục canh gác. Một chút thời gian, các kỳ binh liền đối với gần đó vài tòa tháp canh bắt trước làm theo, lặng yên không một tiếng động xử lý canh gác sĩ tốt, thay vào đó, trừ đi ngụy quân canh gác, các kỳ binh tăng nhanh chui vào trong doanh cấp tốc. Rất nhanh, Nô Hằng, Hứa Vũ, Cao Doãn, Hầu Vân bốn vị nhị bách nhân tướng cũng phân biệt xuất lĩnh riêng phần mình dưới trướng kỳ binh đi tới bên ngoài doanh trại, lặng yên không một tiếng động leo lên tới trong thành. Lập tức, đám người này liền đối với doanh trại đông cửa doanh triển khai đánh lén, đáng thương ở đông cửa doanh bên trong canh gác ngụy quân, bọn hắn trước khi chết đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao những này đồng bạn lại đột nhiên đối bọn hắn thống hạ sát thủ? Có lẽ có người sẽ hỏi, chẳng lẽ những cái kia ngụy quân sĩ tốt đều là mù loà, không nhìn thấy những này giả trang thành ngụy tốt các kỳ binh đeo trên người lợi kiếm a? Người người bội kiếm đây không phải kỳ binh độc hữu đánh dấu a? Rất đơn giản, trước đó đem kiếm cởi xuống là được rồi, kỳ binh sở dĩ không đến thời khắc tất yếu chưa từng cởi xuống trên người bội kiếm, mặc cho người người bội kiếm làm những người khác phân chia hắn kỳ binh tiêu chí, kỳ thật chính là vì ở lúc mấu chốt đi ngược lại con đường cũ. Tỷ như năm trước Đông Lương chi chiến, Lý Hợp dẫn người đánh lén tần quân trụ sở, phá hủy tần quân chế tạo khí giới công thành, lúc ấy các kỳ binh liền nghe đi theo Lý Hợp trước đó dặn dò, ở toàn doanh tần quân bị kinh động tình huống dưới, kịp thời vứt bỏ trên người bội kiếm, xen lẫn trong vô số tần quân sĩ tốt bên trong, ở kia vô số tần tốt đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm bốn phía có hay không bội kiếm binh lính lúc, bọn hắn thuận lợi bỏ trốn mất dạng, bảo vệ một cái mạng. Cho dù tốt so hôm nay, đương Ngô Hàng cùng dưới trướng kỳ binh cởi xuống trên thân bội kiếm, đóng vai thành ngụy quân sĩ tốt tiếp cận đông cửa doanh lúc, đông cửa doanh canh gác ngụy tốt căn bản không có nghĩ đến đám người này thế mà lại là thiếu lương kỳ binh giả trang. Dù sao bọn hắn đối với thiếu lương kỳ binh đã có cố định ấn tượng, người người bội kiếm mới là thiếu lương kỳ binh. Nhưng rất đáng tiếc, kỳ binh sở dĩ là kỳ binh, chưa từng dựa theo lẽ thường làm việc. Bọn hắn có rất nhiều hành vi nhìn như có chút ngốc, nhưng thực tế là vì bảo mệnh, hoặc là nói dùng cho cần thiết thời khắc. Vẹn vẹn một khắc lúc, nhưng thì đông cửa doanh từ từ mở ra thẳng hàng, một làm ngụy tốt ăn mặc thiếu lương kỵ binh đi ra, giơ bó đuốc hướng phía tiềm phục tại ngoài doanh trại kỵ binh đồng bạn đánh ra tín hiệu, đã khống chế khu vực này. Gặp đây, ngoài doanh trại các kỵ binh cấp tốc từ trên mặt tuyết bò lên, nhanh chóng vọt tới trong doanh, Lý Hợp xem như tương đối dựa vào sau, chờ đến hắn đi đến trong doanh, những cái kia ngụy tốt thi thể đã sớm bị tuyết động che giấu, thậm chí trên đất vết máu đều bị tạo trừ, cơ hồ nhìn không ra nơi này từng phát sinh qua tập kích. Đại phu, Hàn Diên đem một bộ xóa đi vết máu ngụy tướng giáp trụ nâng cho Lý Hợp. Lý Hợp tiếp nhận giáp trụ lập tức thay đổi, cười tán dương, rất không tệ, các ngươi đã xuất sư, xem ra ta lần này là đi không. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể chỉ huy một thoáng kỵ binh, chỉ điểm một chút bọn hắn, không nghĩ tới, Hàn Diên, Nô Hằng bọn người đã sớm thành thạo đạo này. Ở Hàn Diên biểu đạt khiêm tốn thời khắc, từ cái khác các kỵ binh, nhất là đời thứ hai các kỵ binh, trên mặt nhau nhau lộ ra vui sướng, dù sao bọn hắn đạt được Lý Hợp tán thưởng, ý vị này bọn hắn là một cái hợp cách kỵ binh. Cho Công Tôn Tráng truyền cái tin tức đi. Vâng. Ở Lý Hợp mệnh lệnh dưới, các kỵ binh đối với trong doanh phát động tập kích bất ngờ, đốt lên khắp nơi binh trướng. Lúc này Công Tôn Tráng cũng đã xuất 5000 tần quân lặng lẽ vượt qua hợp thủy, lên cao ngắm nhìn doanh trại của Nhung Tỷ, chờ lấy thiếu lương kỵ binh tín hiệu. Đột nhiên, hắn nhìn thấy doanh trại của Nhung Tỷ lên đại hỏa. Xong rồi, Công Tôn Tráng vui mừng quá đỗi, lập tức xuất cái này 5000 danh tần tốt thẳng đến doanh trại của Nhung Tỷ. Mà lúc này, sớm đã chìm vào giấc ngủ Nhung Tỷ cũng bị trong doanh hỗn loạn kinh động đến, không kịp mặc giáp liền xông ra trung quân tướng, mắt thấy trong doanh bốn phía lửa cháy, hỗn loạn tương mừng, hắn kinh sợ chất vấn ngoài trướng vệ sĩ, chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngoài trướng vệ sĩ hai mặt nhìn nhau, có lẽ có một người nhỏ giọng nói, tựa hồ là bị đánh lén. Lúc này Nhung Tỷ cũng tỉnh táo lại, nhìn xem trong doanh cục diện hỗn loạn thì thào nói nhỏ, canh gác binh lính thế mà không có nói trước dự cảnh, xem ra là thiếu lương kỵ binh gây nên. Đáng chết, ai nói đám người này không hiểu được tập doanh? Đang nói, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thiếu lương kỵ binh đến đây tập doanh, thần quân lại thế nào có thể sẽ không đến? Không được. Sắc mặt đại biến, Nhung Tỷ vội vàng hô, mau, mau tập kết tướng sĩ, thần quân muốn giết tới. Không thể không nói hắn phản ứng hết sức nhanh chóng, nhưng cũng tiếc giờ phút này hắn trong doanh hỗn loạn tương mừng, sao có thể lập tức tập kết quân đội nên kích tần quân đâu? Không đợi hắn tập kết trong doanh sĩ tốt, quân Công Tôn Tráng liền giết tới, 5000 danh đấu trí giạt rào tần tốt, ngao ngao gọi đất xuyên qua các kỵ binh vì bọn họ mở ra cửa doanh, sát nhập vào trong thành. Sau đó, chú quân ở hợp thủy cầu nối một vùng mâu lâm, Cam Hưng hai tướng mắt thấy xa xa ngụy doanh lên đại hỏa, cũng rất là mừng rỡ xuất quân đến rút. Đêm đó, Nhung Tỷ quân đại bại, 3-4 vạn ngụy quân bị hơn vạn tần quân giết quân lính tăng dã, chỉ có hơn vạn ở Nhung Tỷ xuất lĩnh dưới trốn hướng hợp dương, còn lại ngụy tốt hoặc tứ tán đảo vòng, hoặc biến thành tần quân tù binh. Biết được tin chiến thắng, Doanh Kiền Hưng phân siết chặt nắm đấm, không phải là bởi vì đã thương nặng Nhung Tỷ quân, mà là bởi vì hắn lần nữa xác nhận hắn liên quân tần lương sức chiến đấu. Hắn tần quốc chính quân, lại thêm thiếu lương kỵ binh, cái này nghiêm một phụ, quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không gì không phá. Chương 146, liên quân tần lương chương 145, liên quân tần lương trên thực tế ở doanh trại của Nhung Tỷ lửa cháy lúc, không chỉ Công Tôn Tráng chú ý tới việc này, đồng thời đem nó coi là tín hiệu phát động đánh lén, đóng tại hợp dương trên thành Long Giả quân ngụy tốt cũng chú ý tới, bối rối bẩm báo nhà mình tướng quân. Thế là đang ngủ đến thâm trầm Long Giả bị vệ sĩ tỉnh lại, không kịp nổi giận liền chạy tới trên tường thành, lên cao nhìn ra xa doanh trại của Nhung Tỷ. Doanh trại của Nhung Tỷ cách hợp dương thành liền cách xa 3-4 dặm, đừng nói Long Giả tận mắt có thể nhìn thấy bên kia ánh lửa ngút trời, hắn thậm chí có thể nghe được Nhung Tỷ trong doanh hỗn loạn cùng đánh lén âm thanh. Trung kế, tần quân cuốn thủ hợp dương chỉ là một cái nguy trang. Thầm mắng một tiếng, Long Giả lập tức tập kết quân đội, trợ giúp doanh trại của Nhung Tỷ. Nhưng cũng tiếp dưới trướng hắn tốc độ của quân đội chậm một bước, chờ đến hắn xuất lĩnh viện quân đi vào doanh trại của Nhung Tỷ lúc, đừng nói Công Tôn Tráng kia 5000 tần quân sớm đã giết vào trong doanh, liền Mâu Lâm, Cam Hưng hai tướng cũng xuất quân giết tới, đừng nhìn cái này ba chi tần quân nhân số cộng lại cũng liền vạn thanh người, nhưng không chịu nổi Nhung Tỷ trong doanh ngụy tốt đã bị tần quân giết quân lính tăng dã, không những không cách nào hiệp trợ Long Giả quân sóng. Vai đối kháng tần quân, tương phản những này bốn phía chạy trốn ngụy tốt vẫn chặn Long Giả quân muốn tiến doanh con đường. Gặp đây, Long Giả thở dài một tiếng, biết rồi tòa này doanh trại là giữ không được. Đã không gánh nổi doanh trại, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, tận khả năng bảo tồn Nhung Tỷ dưới trướng 3-4 vạn ngụy quân. Thế là hắn lúc này hạ đạt hai dòng mệnh lệnh, thứ nhất, từ hắn xuất tiếp theo vạn võ tốt ngăn cản được tần quân thế công, thứ hai, phái người truyền lệnh Nhung Tỷ Long Giả triệt thoái phía sau đến hợp dương, tập hợp lại tái chiến. Ở cái này hai dòng mệnh lệnh dưới, Nhung Tỷ vội vàng xuất lĩnh hơn vạn ngụy tốt chạy ra doanh trại, mà Long Giả thì xuất lĩnh dưới trướng ngụy võ tốt chống đỡ tần quân thế công, đôi bên ở bên ngoài doanh trại triển khai một trận hỗn chiến. Không thể không nói, cuộc hỗn chiến này tần ngụy đôi bên đều không có chiếm được tiện nghi, cố nhiên Công Tôn Tráng, Mâu Lâm, Cam Hưng ba người xuất lĩnh tần quân là đụng phải ngụy quốc có thể xương tinh nhuệ nhất ngụy võ tốt, nhưng không thể phủ nhận ở tối như bưng tình hùng dưới, ngụy võ tốt kỳ thật cũng không có chiếm được bao lớn tiện nghi. Thứ nhất là tần quân từng cái hung hãn không sợ chết, loại này đánh bạc tính mệnh khí thế kéo ngắn cùng ngụy võ tốt thực lực sai biệt. Thứ hai là có thiếu lương kỵ binh dùng sức mạnh nỏ hiệp trợ tần quân tác chiến. Tóm lại đôi bên đánh một trận, không sai biệt lắm lẫn nhau đều bỏ ra mấy ngàn người thương vong. Mà lúc này Nhung Tỷ trong doanh thế lửa đã càng lúc càng lớn, đã đến khó mà thu thập tình trạng. Gặp này Long Giả cũng liền quả quyết hạ lệnh rút lui. Dù sao doanh trại đã mất đi, dưới trướng hắn ngụy quân nhân số vốn là không bằng liên quân tần lương đông đảo, tự nhiên không cần thiết cùng liên quân tần lương giã ngoại chém giết. Huống hồ vẫn là ở trong đêm, nhìn như công bằng tác chiến hoàn cảnh, nhưng thật ra là kéo gần lại tần tốt cùng ngụy võ tốt trên lệnh. Bên này Long Giả lựa chọn rút lui, bên kia Công Tôn Tráng kỳ thật cũng không muốn ham chiến. Dù sao tuy nói hắn liên quân Tần Lương có 17 vạn chi chúng, nhưng những binh lực này đều phân tán ở các nơi, luận tương đối ưu thế, đó cũng là Hợp Dương 6 vạn ngụy quân chiếm ưu, nếu mấy người Nhương Tỷ quân thở ra hơi, làm không tốt thua thiệt chính là hắn Tần quân. Kết quả là ở Long Giả, Nhương Tỷ hai tướng rút lui hướng Hợp Dương đồng thời, Công Tôn Trắng cũng hạ lệnh mang theo ngụy quân tù binh rút lui, vì phòng ngừa bị ngụy quân hồi mã một kích, Tần quân thậm chí liên chiến chết sĩ tốt thi thể cũng không kịp mang đi, chuẩn bị đợi đến mặt trời mọc sau lại phái người tới thu thập. Giờ dần bốn khắc, Công Tôn Trắng, Mâu Lâm, Cam Hưng ba tướng đem quân đội dưới quyền rút về Hợp Thủy tòa kia cầu nối bên cạnh, mà Lý Hợp xuất lĩnh kỳ binh thì đi đầu một bước rút lui. Mặt trời mọc trước sau, Doanh Tiền ngồi chiến xa đi tới cầu nối cái khác Tần quân trụ sở, triệu kiến Lý Hợp, Công Tôn Trắng, Mâu Lâm, Cam Hưng bốn người, hỏi thăm tổn thất. Lúc này Công Tôn Tráng sớm đã cùng Mâu Lâm, Cam Hưng hai người dự đoán chiến quả cùng tổn thất, hưng phấn nói với Doanh Kiền, hồi kiên soái, trước đây tập kích bất ngờ, quân ta chí ít sứ ngụy quân bỏ ra 2 vạn người thương vong, vẫn bắt làm tù binh hơn 1000 người tốt, bên ta vẹn vẹn tổn thương hơn 4000, chết trận hẹn hơn 2000. Doanh Kiền vui mừng quá đỗi, dù sao hắn trận chiến này yêu cầu thấp nhất chính là cùng ngụy quân đội quân, tức nỗ lực một tấn tốt thương vong đổi lấy một ngụy tốt thương vong, nếu là ngụy võ tốt, tỷ lệ có thể tăng lên tới 1:2, nhưng mà tối hôm qua trận này dạ tập, hắn Tần quân lại lấy 6000 người thương vong, đổi lấy ngụy quân hơn 2 vạn thương vong, thậm chí còn bắt làm tù binh hơn 1000 người tốt, đội quân tỷ lệ lại là trái lại so sánh 4, Tần quân 1, ngụy quân 4, cái này khiến Doanh Kiền vui vẻ ra mặt. Hưng phấn sau khi, hắn cười hỏi Công Tôn Tráng nói, lần này cùng kỳ binh hợp tác như thế nào? Công Tôn Tráng nhìn thoáng qua ở bên không nói lời nào Lý Hợp, không che giấu chút nào tán thưởng. Nói thật, ở Tần quốc là nhiều năm, cùng quân đội Ngụy quốc cũng giao thủ vô số lần, chưa từng có một trận chiến đánh cho giống tối hôm qua như thế hài lòng. Hài lòng đến mức nào? Hắn thậm chí đều không cần đi lo lắng lần này tập kích bất ngờ sẽ bị Ngụy quân phát hiện, chỉ cần chờ thu được kỳ binh tín hiệu tiến công về sau, mang theo dưới trướng quân tốt trực tiếp hướng doanh trại của Nhương Tỷ sông là đủ. Thậm chí, đợi bọn hắn giết tới doanh trại của Nhương Tỷ lúc, thiếu lương kỳ binh liên doanh cửa đều vì bọn hắn mở ra, chỉ cần trực tiếp giết vào trong doanh là đủ. Nghe được Công Tôn Tráng tán thưởng, Doanh Kiền biểu hiện so Lý Hợp đều muốn cao hứng. Dù sao tối hôm qua đánh lén hành động, là hắn đem thiếu lương kỳ binh dung nhập vào hắn Tần quân tác chiến bên trong một loại nếm thử, mà sự thật chứng minh hiệu quả phi thường tốt. Nguyên bản giống Nhương Tỷ doanh dạng này, một tòa có 3-4 vạn ngụy quân đóng giữ doanh trại, hắn Tần quân coi như vận dụng gấp 2 binh lực, ít nhất cũng phải kinh lịch 2 trận chém giết mới có thể đem công hãm, tính cả 2 trận chém giết thỉnh thoảng hơi thở chỉnh đốn thời gian, đại khái là 5 ngày bên cạnh, lại hắn Tần quân thương vong nhân số tuyệt đối không ít, ít nhất phải nỗ lực 1 vạn người trở lên giá phải trả. Mà ở thiếu lương kỳ binh hiệp trợ hạ, hắn xuất kỳ bất ý đem ngụy quân cho đánh cho hồ đồ, một đêm liền trừ bỏ doanh trại của Nhương Tỷ, nếu không phải Long Dạ phản ứng nhanh, cấp tốc phái ra viện quân, lần này ngụy quân thương vong nhân số cùng tù binh nhân số, chỉ sợ đều muốn lật cái lần. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Ở hung hăng tán thưởng một phen thiếu lương kỳ binh cống hiến về sau, Doanh Kiền, Lý Hợp, Công Tôn Tráng mấy người liền bắt đầu thương lượng đoạt lại Hợp Dương chiến thuật. Lý Hợp lập lại chiêu cũ đưa ra đề nghị của mình, nhưng thì mới bại, ngụy quân trên dưới tất nhiên sẽ tăng cường Hợp Dương phòng giữ, không bằng trước lập doanh trại, đoạt khí thế của nó, sau đó suy nghĩ thêm phải chăng cường công. Nô. Doanh Kiền rất tán thành gật đầu. Sau khi trời sáng, Công Tôn Tráng, Mâu Lâm, Cam Hưng ba tướng lại xuất quân đội dưới quyền trước phó Hợp Dương, ở khoảng cách Hợp Dương vẹn vẹn khoảng 5-6 dặm phía đông nam đóng quân, chân chính bắt đầu kiến tạo doanh trại. Trong lúc đó, Doanh Kiền thì phái người hướng chú quân ở từ thủy bờ Bắc Địch Hổ phát ra mời, mời hắn xuất quân đến Hợp Dương hội sư. Khoảng cách 5-6 dặm, kia là cách mặt đất tương đương tới gần, Long Giả, Nhương Tỷ bọn người leo lên Hợp Dương thành trì, liền có thể nhìn thấy Tần quân xây doanh quá trình, chỉ bất quá 1 năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, hai người cũng không tin tưởng Tần quân là thật đang xây doanh, hoài nghi đây là Tần quân lập lại chiêu cũ, khiến cho bọn hắn thư giãn manh khỏe. Đã thiếu lương kỳ binh cũng không phải là không thể đánh lén doanh trại, như vậy, bọn này kỳ binh phải chăng có tập kích bất ngờ thành trì năng lực đâu? Đương nhiên là có. Đừng quên năm đó Tần Vương là thế nào được mời đến Thiếu Lương làm khách. Trước đây bởi vì Thiếu Lương kỳ binh một lần đều chưa từng có tại tới gần liên quân Ngụy Hàn trụ sở, bởi vậy Long Giả, Nhương Tỷ có chút coi thường, nhưng lúc này bị Thiếu Lương kỳ binh tập ngoài thành thành trại, hai người lập tức liền nhớ tới năm đó Tần Vương bị đám kia kỳ binh bắt được đến Thiếu Lương làm khách chuyện địa, tự nhiên không còn dám chủ quan. Nhưng mà đợi ngày kế tiếp, đợi địch hổ xuất lĩnh 1 vạn 5000 danh quân đội Thiếu Lương vượt qua Tử Thủy, đến Tần Doanh cùng Doanh Kiền tụ hợp lúc, Long Giả, Nhương Tỷ hai người liền ý thức được tự mình lần nữa phán đoán không ra. Tần quân lần này là thật muốn xây doanh, bởi vì bọn hắn muốn ở Hợp Dương hội sư, cầm thu phục Hợp Dương làm liên quân Tần Lương lần đầu đại thắng. Đơn giản khinh người quá đáng. Ở Long Giả cùng Nhương Tỷ lại một lần nữa lên cao thăm dò Tần quân lúc kiến tạo, hai người dưới trướng có một thiên nhân tướng tức giận mắng. Hắn không phải nói khác, chính là chỉ Tần quân lại doanh trại xây ở cách Hợp Dương thành vẹn vẹn 5-6 dặm địa phương, phản phất là đang dẫn dụ trong thành ngụy quân đến dạ tập. Vấn đề là, hắn ngụy quân thật dám đi dạ tập Tần quân a? Dù sao một khi đến trong đêm, không hề nghi ngờ dưới thành đâu đâu cũng có ban ngày phục đêm ra thiếu lương kỳ binh. Có bọn này đơn binh thực lực xuất chúng tinh nhuệ làm Tần quân nhãn tuyến, hai mắt, hán ngụy quân làm sao có thể dạ tập thành công? Làm không tốt ngược lại sẽ rơi vào liên quân Tần Lương cả bấy. Từ thủ đi. Long Giả lo lắng nói. Hết hạn mùng 6 tháng 2, tại trải qua 3 ngày bận rộn về sau, doanh trại của liên quân Tần Lương đã tu thành gần một nửa, tốc độ hết sức nhanh chóng. Nhưng Doanh Kiền lại không hài lòng, đứng tại bên ngoài doanh trại nhìn ra xa Hợp Dương phương hướng, miệng bên trong lén nói thầm, thế mà thật bế thành công ra. Khoan hay nói, Doanh Kiền cố ý đem doanh trại tạo ở khoảng cách Hợp Dương vẹn vẹn 5-6 dặm địa phương, chính là vì dẫn dụ Long Giả, Nhương Tỷ ra khỏi thành đánh lên hắn, vì thế hắn vẫn điều tới trước đây trú đóng ở Thương Thành Vi Chư quân 5000 mã binh. Hắn muốn rất tốt, chỉ cần Ngụy quân dám đến dạ tập, Thiếu Lương kỳ binh nhất định có thể phát hiện đối phương hành tung, kịp thời hướng liên quân dự cảnh, giới thị Vi Chư 5000 mã binh mai phục tại Ngụy quân phải qua trên đường, chỉ cần một đợt đồng loạt bắn, không quan tâm Ngụy tốt vẫn là Ngụy võ tốt, tin tưởng đều sẽ tổn thất nặng nề, giới thị hắn Tần quân lại cùng nhau tiến lên, nhất định có thể đem đến đây đánh lén Ngụy quân trọng thương, thậm chí toàn diệt. Nhưng mà không nghĩ tới chính là Long Dạ, nhưng thì hai tướng thật sự là quá cẩn thận, hoặc là nói quá khiếp đảm, thế mà cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn Tần quân xây doanh. Đây không phải ngồi chờ chết ta. Phải biết, không chỉ Vi Chư dưới trướng 5000 người đều là nọ binh, lần này xuất quân cùng hắn hội sư địch hổ dưới trướng 1.5000 quân đội Thiếu Lương, trong đó Ngũ Khang doanh 5000 người cũng đã đổi mới cải thành nọ binh doanh. 5000 người thêm 5000 người, đơn đan Thiếu Lương quân nọ thủ liền đã đạt đến 1 vạn người, lại thêm hắn Tần quân nọ binh, phỏng đoán cẩn thận nọ binh số lượng có thể đạt tới 1.5000 người, loại này quy mô nọ binh quân đội đang tấn công thành trì thì phát huy uy lực, đây chính là khá kinh người. Long Dạ, nhưng thì hai người chỗ khai thác tử thủ thành trì sức lực, cái kia chỉ có một con đường chết. Nhưng mà sự thật chứng minh, Long Dạ, nhưng thì hai người cuối cùng vẫn lựa chọn theo doanh kiền vô cùng ngu xuẩn sức lực, tức tử thủ thành trì. Vậy liên công thành đi. Mùng 10 tháng 2, đợi doanh trại của liên quân Tần Lương xây không sai biệt lắm, doanh kiền Triệu Địch Hổ, Lý Hợp, Công Tôn Tráng, Mâu Lâm, Cam Hưng mấy người đem thương thảo tiến đánh Hợp Dương chiến thuật. Lúc này ngoại trừ Công Tôn Cổ Chu quân, giám thị Thương Thành, Lâm Tấn hai thành, còn lại Tần quân đều đã tới Hợp Dương, bao quát 2 vạn quân đội Thiếu Lương ở bên trong. Hợp Dương ngoài thành liên quân Tần Lương binh lực đạt đến 12 vạn, là Hợp Dương Ngụy quân gấp 2 còn nhiều hơn. Sở dĩ Hưng sư động chúng như vậy, một phương diện cố nhiên là bởi vì Hợp Dương Ngụy quân đáng giá doanh kiền nghiêm cẩn đối đãi, một phương diện khác cũng là bởi vì đây là liên quân Tần Lương hiệp đồng tác chiến đầu tràng chiến sự. Tựa như quân đội xuất chinh trước đó trước muốn tế cờ, doanh kiền quyết định cầm Hợp Dương đến tế quân, thế hắn liên quân Tần Lương sau đó công phạt Hà Đông, thắng ngay từ trận đầu. Ngày 11 tháng 2 sáng sớm, 12 vạn Tần Lương quân đội sử dụng hết tạo phản, hiện lên bắc, đông, nam ba mặt vây quanh Hợp Dương. Hợp Dương trong thành Ngụy quân như lâm đại địch, nhao nhao leo lên đầu thành, chuẩn bị tác chiến.